Lục Cần lắc đầu, theo quỷ hầu phản ứng xem, cái kia tấm da thực cùng vô thượng tổ có quan hệ, giá trị vô lượng, vượt xa trước Bạch Dạ, nhưng đối với Lục Cần mà nói, giá trị cân nhắc không có đơn giản như vậy, trước Bạch Dạ vì hắn thụ này cực khổ, hắn hội hết mọi khả năng đi cứu, dù là đem một cái khác trương càng lớn ra thú đổi đi ra ngoài cũng sẽ không tiếc, đây là cách làm người của hắn tác phong. Giới vực đạo sư trước người xuất hiện một đạo màn sáng, thê lương đại địa ấn chiếu bầu trời màu xám, một gã lao giả xuất hiện, ánh mắt trầm thấp, màu trắng đen tóc dài rối tung đến bên hông, nhìn như giàn mua, nhưng làn da đã có nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển, lão đàn, đã lâu không gặp, ngươi còn chưa có chết. Giới vực đạo sư thản nhiên nói ngươi không chết, ta như thế nào sẽ chết? Ta có thể so sánh ngươi trẻ tuổi hơn lão giả cười nạo. Giới vực đạo sư lại để cho Lục Cẩn tiến lên, lão phu không rảnh với ngươi nói nhảm, lần này tìm được ngươi rồi là tên tiểu tử này. Lão giả kinh ngạc nhìn về phía Lục Cẩn, mặc dù cách màn sáng, Lục Cẩn cũng có thể cảm giác được lão giả này cường đại khí tràng, cơ hồ xuyên thấu qua vô tận hư không áp bách mà đến, hắn thở sâu, chậm rãi xoay người, đệ tử Lục Cẩn, bái kiến tiền bối. Lão giả đánh giá Lục Cẩn, sau đó nhìn về phía giới vực đạo sư, như thế nào, đây là ngươi cháu trai? Ngươi có cái kia năng lực sao? Giới vực đạo sư không có để ý đến hắn. Lục Cẩn cung kính nói vãn bối là đệ thập danh viện đệ tử, mặt dày thỉnh cầu đạo sư liên hệ tiền bối, thỉnh tiền bối hỗ trợ. Lão giả khinh thường, mời ta hỗ trợ. Tiểu gia hỏa, ngươi biết lão phu là ai chăng? Bạch Dạ tộc trưởng lão Lục Cẩn trả lời một câu. Lão giả kiêu căng, thản nhiên nói lão phu Nguyên Tịnh Dạ Vương, không phải Bạch Dạ tộc trưởng lão, là Dạ Vương tộc trưởng lão. Tiểu gia hỏa, đừng làm sai rồi. Lục Cẩn lần nữa thi lễ một cái, là đệ tử nói sai, quấy rầy tiền bối. Đã thành, lão phu không rảnh với ngươi nói nhảm, đã dám liên hệ lão phu, chứng minh cho mời lão phu hỗ trợ nắm chắc, nói ra đi, lão phu thỏa mãn tự nhiên khả dĩ giúp ngươi. Nguyên Tịnh Dạ Vương không nhịn được nói. Lục Cẩn vừa muốn mở miệng, quỷ hầu thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, đợi một chút, ngươi muốn cùng Dạ Vương tộc giao dịch. Như thế nào không nói sớm, ta cho ngươi biết một cái tình báo, đủ để đổi lấy bất kỳ vật gì. Nói mau, lão phu không rảnh với ngươi lãng phí thời gian. Nguyên Tịnh Dạ Vương nhíu mày. Giới vực đạo sư nhìn về phía Lục Cẩn, hắn rất ngạc nhiên Lục Cẩn đến tột cùng có năng lực gì thỉnh động Dạ Vương tộc trưởng lão. Cái vũ trụ này có thể làm cho Dạ Vương tộc trưởng lão tâm động đồ vật quá ít quá ít. Lục Cẩn ánh mắt lẫm liệt, không biết trưởng lão là hay không muốn biết đệ tam Dạ Vương tiền bối tung tích. Chương 253, đệ tam Dạ Vương. Trang diện yên tĩnh im ắng, Lục Cẩn một câu không chỉ có chấn trụ Nguyên Tịnh Dạ Vương, càng chấn trụ giới vực đạo sư. Hắn đồng tử co rụt lại, lập tức xuất hiện tại Lục Cẩn trước mắt, bất khả tư nghị nói ngươi nói cái gì? Ngươi biết đệ tam Dạ Vương tung tích? Tiểu gia hỏa, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa màn sáng nội, Nguyên Tịnh Dạ Vương khẩn trương, không ngừng giống to. Lục Cẩn trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, hữu dụng, hắn mở miệng lần nữa, đạo sư, tiền bối, đệ tử tại hơn 2 tháng trước tham gia biên cảnh chiến tranh, trong lúc vô tình theo một đầu dị thú trong miệng biết được đệ tam Dạ Vương tiền bối tung tích. Nói mau, Nguyên Tịnh Dạ Vương hoàn toàn thất thố rồi, như điên rồi đồng dạng chầm chậm vào Lục Cẩn. Giới vực đạo sư ánh mắt rung động, đệ tam Dạ Vương, ở đâu? Lục Cẩn thở sâu, nhìn về phía màn sáng, tiền bối, văn bối còn chưa nói điều kiện. Nguyên Tịnh Dạ Vương bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, chăm chăm vào Lục Cẩn, hai mắt xích hồng, nói, điều kiện gì? Chỉ cần ngươi nói được ra, lão phu tiểu hiểu rõ, nhưng lão phu muốn cảnh cáo ngươi, đừng vọng tưởng lừa gạt lão phu, một khi lại để cho lão phu tra ra ngươi là nói lung tung, mặc dù Tinh Không Chiến Viện đều có lẽ nhất ngươi, ngươi có thể hỏi hỏi trước mắt ngươi lão gia hỏa. Giới vực đạo sư chăm chú nhìn xem Lục Cẩn, ngươi hiểu biết chính xác nói đệ tam Dạ Vương tung tích. Không muốn ý đồ lừa bịp, Dạ Vương tộc tự có biện pháp phân biệt. Lục Cẩn đối với giới vực đạo sư gật gật đầu, nhìn về phía Nguyên Tịnh Dạ Vương. Vạn bối hy vọng Dạ Vương tộc phóng một người trước Bạch Dạ, nàng vì vạn bối phạm tội bị nắm trộm, vạn bối thật cảm thấy hổ thẹn, chỉ cần tiền bối hỗ trợ miễn trừ nàng hết thể chịu tội, hơn nữa bảo hộ nàng không bị tộc nhân hãm hại, vạn bối nguyện ý cáo chi tiền bối đệ tam Dạ Vương tung tích. Nguyên Tịnh Dạ Vương liền vội vàng gật đầu, chỉ là một cái trong tộc tiểu bối mà thôi, đừng nói phạm tội, cho dù bạn tộc cũng không ngại, ngươi cái muốn nói cho lão phu đệ tam Dạ Vương tung tích, hơn nữa chứng minh là thật sự, lão phu không chỉ có bảo hộ nàng, còn thu nàng vì nghĩa nữ, như thế nào? Lục Cẩn cũng không thèm để ý Nguyên Tịnh Dạ Vương phải trang thu trước Bạch Dạ vì nghĩa nữ, hắn chỉ cần trước Bạch Dạ bình yên vô sự tiểu có thể, đệ tam Dạ Vương, ngay tại Đại Hư Vô Giới. Không có khả năng, Đại Hư Vô Giới là hư phủ du nhất tộc chỗ không gian, cái này nhất tộc tuy nhiên bài danh thiên thú bảng đệ cửu, nhưng đó là bởi vì nó đặc thù tính tổng số lượng, căn bản không có có thể đỡ nổi đệ tam Dạ Vương cường giả. Nguyên Tịnh Dạ Vương như định nói. Giới vực đạo sư đồng dạng không tin, nhìn xem Lục Cẩn, hắn thực không hy vọng Lục Cẩn lừa gạt Nguyên Tịnh Dạ Vương. Nếu không đệ thập danh viện đều có lẽ nhất hắn. Lục Cẩn trầm giọng nói chẳng lẽ tiền bối thực cho rằng hư phủ du nhất tộc là bằng vào số lượng cùng thiên phú mới có thể tiến nhập thiên thú bảng đệ cửu đấy sao? Thiên thú bảng là bổ thiên làm ra bài danh, sẽ không bởi vì bất luận cái gì đặc thù nguyên nhân lung tung bố trí, cơ bản nhất đúng là thực lực, hư phủ du nhất tộc tồn tại một đầu sống vài vạn năm lão tổ, trải qua mấy lần lột xác, thực lực nghiêng trời lệch đất, tựu là nó vây khốn đệ tam Dạ Vương. Nguyên Tịnh Dạ Vương ánh mắt lập lòe, hiển nhiên hay là không tin. Làm sao ngươi biết? Giới vực đạo sư nhịn không được hỏi. Lục Ẩn trầm giọng nói, biên cảnh chiến tranh, đệ tử từng bị Linh Không Học Phủ Nam Đại Phủ chủ một trong quỷ hầu bắt đi qua, là nó trong lúc vô tình nói ra được, về phần nó làm sao biết, đệ tử sẽ không biết rồi. Nói xong, nhìn về phía Nguyên Tịnh Dạ Vương, tiền bối, đệ tử đã nói cho tiền bối phải cứu người là ai, nếu như đệ tử lừa gạt tiền bối, sẽ không sợ tiền bối đối với đệ tử bằng hữu ra tay sao? Nguyên Tịnh Dạ Vương gật gật đầu, chăm chú chằm chằm vào Lục Ẩn, tốt, lão phu tin ngươi một lần, toàn lực dò xét đại hư vô giới, bất quá chứng minh là đúng cần phải thời gian. Trong đoạn thời gian này lão phu khả dĩ cam đoan cái kia nữ hoa không có việc gì, nhưng chỉ cần lão phu tra ra ngươi là cố ý lừa gạt, không chỉ nói cái kia nữ hoa, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Ẩn xoay người cung thanh âm, như có hư giả, mặc cho tiền bối xử trí. Nguyên Tịnh Dạ Vương thật sâu mắt nhìn Lục Ẩn, đóng cửa màn sáng. Giới vực đạo sư phức tạp nhìn xem Lục Ẩn, tiểu gia hỏa, lão phu hỏi lại ngươi một lần, tin tức này thật sự? Lục Ẩn gật đầu, thật sự. Giới vực đạo sư cảm khái, ngẩng đầu, đã nhiều năm như vậy, nguyên lai tưởng rằng đệ tam Dạ Vương đã mất đi, nếu quả thật bị Dạ Vương tộc tìm được, nội vũ trụ cách cục tiểu sẽ phát sinh cải biến. Lục Ẩn bất đắc dĩ, đạo sư, đệ tử cũng không có biện pháp, thật có lỗi. Giới vực đạo sư khoát khoát tay, không liên hệ gì tới ngươi, đệ tam Dạ Vương lúc trước là vì nhân loại tiến công cự thú tinh vực, hắn là có vinh quang tại thân người, cứu hắn là nên phải đấy, được rồi, ngươi đi trước đi. Đạo sư, học sinh kia bằng hữu. Không có việc gì, Nguyên Tịnh Dạ Vương nặng nhất hứa hẹn, nói hội bảo vệ bằng hữu của ngươi sẽ làm được. Hắn tại Dạ Vương tộc thân phận không phải chuyện đùa, ít có người khả dĩ áp qua hắn, hơn nữa cũng sẽ không biết bởi vì là một cái nữ hoa cùng hắn đối nghịch. Giới vực đạo sư nói ra, hắn thần sắc mỏi mệt, không yên lòng trả lời. Lục Ẩn thi lễ một cái, cũng không có ly khai giới vực cửa vào, mà là trực tiếp tiến về trước giới vực núi. Ngồi ở giới vực trong núi, Lục Ẩn thản nhiên nói, Dạ Vương tộc thật sự không có biện pháp cứu đi đệ tam Dạ Vương. Tuyệt đối không có khả năng, đầu kia hư phủ du lão tổ sống không chỉ mấy vạn năm, hư phủ du rất kỳ lạ, một khi tiến vào nào đó tuần hoàn, cơ hồ suốt đời. Đây là một loại không cách nào lý giải sinh vật, dù là một đầu nhược tiểu đích nhất hư phủ du, khiến nó sống mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm, thực lực cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể ngăn trận đệ tam Dạ Vương tiểu là chứng minh, cũng bởi vì một đầu hư phủ du lão tổ, đem chọn cái hư phủ du nhất tộc sinh sinh dẫn tới thiên. Thú bảng đệ cửu vị trí quỷ hầu nói ra. Dạ Vương tộc có thể chứng minh đệ tam Dạ Vương ngay tại đại hư vô giới sao? Lục Ẩn hỏi, đây là hắn quan tâm nhất. Yên tâm đi, loại này cường tộc đều có biện pháp của mình. Cái muốn nói cho hắn biết đám bọn họ vị trí cụ thể, tuyệt đối khả dĩ chứng minh quỷ hầu nói. Đệ tam Dạ Vương đến tột cùng là người nào? Lại để cho Dạ Vương tộc khẩn trương như vậy. Lục Ẩn hiếu kỳ. Quỷ hầu trầm giọng nói, Dạ Vương tộc tự truyện thừa đến nay, công nhận đệ tam cường người, nghe đồn lúc trước hắn tại thời điểm, là bạch dạ tộc đỉnh phong nhất thời kỳ, mặc dù kiếm tông đều bị áp đã qua danh tiếng, dám trực tiếp tiến công cự thú tinh vực, có thể thấy được người này cuồng vọng, đáng tiếc đụng phải thần kỳ hư phủ du lão tổ, bị nhốt đến nay. Hư phủ du lão tổ cũng giết không được hắn. Vậy sao? Đúng vậy, giết không được, chỉ có thể vây khốn, cự thú tinh vực khắc cường giả cũng không cách nào nhúng tay, một khi nhúng tay rất dễ dàng lại để cho đệ tam Dạ Vương chạy thoát, đây là một cái bế tắc. Loại sự tình này liền Dạ Vương tộc cũng không biết, ngươi, lại là làm sao mà biết được? Lục Ẩn bỗng nhiên đặt câu hỏi, quỷ hầu biết quá nhiều. Quỷ hầu sớm đoán được Lục Ẩn sẽ hỏi, kỳ thật ta là một cái các nhà khảo cổ học. Tiếng người nói, ta cũng không phải người. Ngươi là chỗ mộ. Lục Ẩn ánh mắt ngạc nhiên. Quỷ hầu trầm mặc, bất đắc dĩ nói, được rồi, xem như thế đi. Tinh không cự thú chết cũng có mộ. Lục Ẩn nghi hoặc. Quỷ hầu bất mãn, nhân loại, không muốn xem thường tinh không cự thú, vũ trụ sinh ra đời mới bắt đầu, nhân loại còn không có xuất hiện thời điểm, cái này phiến vũ trụ là tinh không cự thú đích thiên hạ, nói cho cùng, nhân loại bản thân cũng là tinh không cự thú một loại, chỉ có điều thoái hóa rồi. Là tiến hóa rồi. Lục Ẩn bất mãn. Tuy ngươi nói như thế nào, tại chúng ta nhận thức vì nhân loại tiểu là thoái hóa rồi. Các ngươi nhân loại mạnh nhất chủng tộc cũng không có khả năng vừa ra đời tiểu mạn bộ tinh không a, có tinh không cự thú có thể, các ngươi nhân loại vừa ra đời không có khả năng có cường đại phòng ngự năng lực a, có tinh không cự thú cũng có thể, các ngươi nhân loại phải trải qua tu luyện mới có thể thức tỉnh thiên phu a, hơn nữa số lượng cực kỳ rất thưa thớt, tinh không cự thú tiểu không giống với, hiểu được. Thiên phú lan tràn toàn bộ tộc đàn, tiểu coi như các ngươi nhân loại cực kỳ cho rằng nhất tự hào trí tuệ, tại tinh không cự thú xem ra cũng không phải nhiều rất giỏi. Bởi vì rất nhiều cự thú trí tuệ cũng không thấp hơn nhân loại. Quỷ hầu trào phúng. Lục Ẩn không có phản bác, nhân loại lớn nhất trí tuệ là cái gì? Là sáng tạo. Quỷ hầu nói không sai, nhân loại so sánh với tinh không cự thú có rất nhiều địa phương chưa đủ, nhưng lại dựa vào sáng tạo đền bù khuyết điểm. Nếu quả thật như quỷ hầu nói như vậy thoái hóa, nhân loại cũng không có khả năng chiếm cứ dạ đại tinh vực, cùng tinh không cự thú tinh vực địa vị ngang nhau. Hắn không muốn nói cho quỷ hầu nghe, tiêu khiến cái này cự thú đắm chìm tại nhân loại thoái hóa trong ngộng đẹp a, sớm muộn gì có một ngày nhân loại hội khiến chúng nó liền muốn khóc cũng khóc không được. Nói như vậy, rất nhiều cự thú chết cũng có mộ địa. Lục Ẩn tiếp tục trước khi chủ đề. Đương nhiên, phàm là có trí tuệ sinh vật đều không hy vọng chính mình chết thi thể còn bị người khác lợi dụng, thậm chí nghĩ tất cả biện pháp mai táng chính mình, trải qua vô số tuế nguyệt hóa thành bụi bặm, đây là kết cục tốt nhất, đã có mộ, tự nhiên có chôn cùng chi vật, cái kia trương gia thú tiểu là được từ một cái đại mộ, còn có những tin tức này đều ghi lại tại đại trong mộ quỷ hầu giải thích. Cái này giải thích hoàn mỹ vô khuyết, Lục Ẩn không cách nào phản bác, kỳ thật cũng có thể là như thế này, bằng không thì giải thích không được nó một cái chính là cực cảnh dựa vào cái gì biết nói những này che giấu, dựa vào cái gì giấu giếm được yêu cổ trốn đi ra thú, nhưng nơi này có một cái giá trị phải chú ý địa phương, cường giả mai tang chính mình đại mộ khẳng định không hy vọng bị người khác đơn giản mở ra, quỷ hầu, dựa vào cái gì khả dĩ mở ra. Vấn đề này Lục Ẩn không vấn đề, sớm muộn gì sẽ biết, hiện tại hỏi lên quỷ hầu chỉ biết kêu dệt vô cớ, từ từ sẽ đến, hắn có rất nhiều thời gian. Hiện tại, hắn muốn tại giới vực núi đợi một thời gian ngắn, sau đó, trả thù. Hắn Lục Ẩn không phải quá thói quen gần những người, tuy nhiên danh tự ở bên trong có một tận chữ, nhưng tính cách hoàn toàn trái lại, nếu có thể, hắn chỉ biết tại chỗ trả thù, trừ phi trả thù không được. Tựa như lúc trước bà kẹo đối với hắn nhục nhã, hắn cầm bà ta không có biện pháp, nhưng cũng tại đệ thập danh viện khảo hạch lúc tự tay phế đi quỷ hỏa, đây chính là hắn trả thù, Nhan Thanh Dạ Vương ra tay với hắn, thù này, phải báo. Trước Bạch Dạ có Nguyên Tịnh Dạ Vương phù hộ, sẽ không ra sự tình. Hắn tiểu không hề cố kỵ, tiểu lại để cho cái này thí luyện giới vực, không tiếp tục Bạch Dạ tộc. Hai ngày sau, Thiên Đạo, một chỗ tên là Lục Sâm thí luyện địa trung ương, Nhu Bạch Dạ chậm rãi trợn mắt, với tư cách Bạch Dạ tộc đệ tử, nàng chiếm cứ Lục Sâm, trở thành vực chủ, vốn là không tệ thành tựu, nhưng ở 10 viện thi đấu trung liền top 32 đều chưa đi đến nhập, bị trong tộc hung ác phê dừng lại, Nhu Bạch Dạ mình cũng cảm giác mình đối với tu luyện buông lòng không ít. Bất quá tổng so Thiên Không Bạch Dạ tốt, đồng dạng là vực chủ, cái thứ nhất bị loại bỏ, mất mặt. Nàng đứng dậy, nhìn quét bốn phía, không ít đệ tử giải rác phân bố, càng đến gần trung ương, lấy được thì càng nhiều. Đáng tiếc, Lục Sâm cái này phiến thí luyện địa đối với nàng không có gì trợ giúp, nàng muốn cùng mặt khác vực chủ trao đổi, tìm ai? Đúng lúc này, một cổ nặng nề khí tức quét ngang mà đến, lại để cho không ít đệ tử rung động, ngay ngắn hướng nhìn về phía không trung. Nhu Bạch Dạ cũng nhìn về phía không trung, cổ hơi thở này làm cho nàng bất an. Người nào? Chương 254, Lục Ẩn bá đạo. Rất nhanh, Lục Ẩn thân ảnh xuất hiện, dưới cao nhìn xuống nhìn về phía Nhu Bạch Dạ. Trong mắt là vô tận băng hàn. Chứng kiến Lục Ẩn, không ít đệ tử kinh ngạc, hiện tại ai không biết Lục Ẩn, thi đấu bán kết, tuyệt đối cường giả. Nhu Bạch Dạ chứng kiến Lục Ẩn trong nội tâm trầm xuống, nàng nghe tộc nhân nói qua, gần đây Nhan Thanh Dạ Vương ra tay với Lục Ẩn, Nưu Toan ngăn chặn hắn tiến vào hội học sinh đường, cụ thể nàng cũng không biết rõ tình hình, nhưng người này như thế nào sẽ xuất hiện tại Lục Sâm, nàng có dự cảm bất hảo. Từ giờ trở đi, cái chỗ này không thuộc về ngươi, Lục Ẩn ngữ khí rất lạnh, không lưu tình một chút nào mặt. Nhu Bạch Dạ giận dữ, Lục Ẩn, ngươi rõ ràng dám đối với ta Bạch Dạ tộc ra tay. Ngươi biết Bạch Dạ tộc ý vị như thế nào sao? Lục Ẩn con mắt nheo lại, không cần biết nói, nói xong, đơn trưởng ép xuống, cùng bạo khí lưu tùy ý nghiền áp, ra tay tiểu là cửu trọng 15 lần ba động trưởng, Nhu Bạch Dạ căn bản liền chống cự năng lực đều không có tiểu bị miểu sát. Không chỉ nói Lục Ẩn hôm nay đột phá cực cảnh, cho dù hắn hay là dung cảnh đồng dạng khả dĩ đơn giản miểu sát Nhu Bạch Dạ, cái này là chênh lệch. Trung quanh đệ tử ngốc trệ nhìn xem một màn này, bọn hắn căn bản không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Chỉ có số ít đệ tử nghe được đồn đãi, biết nói Bạch Dạ tộc tại ra tay với Lục Ẩn. Thiên đạo chỉ có một Nhu Bạch Dạ, sau mục tiêu, sát đạo, Thiên Không Bạch Dạ. Nhu Bạch Dạ bị giết tin tức rất nhanh truyền lại đi ra ngoài, đem làm Thiên Không Bạch Dạ biết được tin tức một khắc, Lục Ẩn đã xuất hiện. Lục Ẩn, ngươi thật muốn cùng ta Bạch Dạ tộc đối nghịch. Thiên Không Bạch Dạ kinh hãi lạnh mình, Lục Ẩn cho áp lực của hắn quá lớn. Lục Ẩn đồng dạng một trưởng nhân áp, Thiên Không Bạch Dạ mưu toan vô cùng trốn mau chạy, nhưng không có thể thành công, hai người chênh lệch quá lớn, hắn bị đơn giản miểu sát. Sau mục tiêu, bất tử giới, nơi đó là Bạch Dạ tộc người nhiều nhất thí luyện giới vực, giới chủ đúng là Nhan Thanh Dạ Vương. Tinh không chiến viện sôi trào, Lục Ẩn liền giết hai cái Bạch Dạ tộc vực chủ, phát ngôn bừa bãi lại để cho Bạch Dạ tộc không thể tiến vào thí luyện giới vực, quả thực tiểu là cùng Bạch Dạ tộc khai chiến, đã bao nhiêu năm, Bạch Dạ tộc quyền uy bị khiêu khích. Côn Vượng biết được tin tức thời điểm thiếu chút nữa không có một ngụm nước phun ra đến, không thể tin nói Lục Ẩn khiêu chiến toàn bộ Bạch Dạ tộc. Là khu trục sở hữu tất cả tại thí luyện giới vực nội Bạch Dạ tộc. Hắn điên rồi, một gã học sinh nữ sợ hai than nói, nàng đúng là tại Lục Sâm tu luyện đệ tử một trong, tận mắt thấy Lục Ẩn nghiền áp Nhu Bạch Dạ. Lưu Tiểu Vân cũng được biết tin tức, cho mày, Tinh Không Chiến Viện náo nhiệt, Lục Ẩn đến cùng muốn làm gì? Tại Tinh Không Chiến Viện hắn khả dĩ áp bách Bạch Dạ tộc, nhưng sau khi ra ngoài, Bạch Dạ tộc thế nhưng mà tung hoành vũ trụ cường tộc, hắn quá không sáng suốt rồi năm. Lưu Tiểu Vân đứng dậy, ánh mắt lập lòe, Lục Ẩn không phải ngu ngốc, hắn đã dám đối với Bạch Dạ tộc ra tay khẳng định có cậy vào, cái này cậy vào là cái gì? Lục Ẩn còn là lần đầu tiên đi vào bất tử giới, tam giới lục đạo, nổi danh chín đại thí luyện giới vực, nhưng tam giới còn muốn vượt qua lục đạo, cái chỗ này, về sau quy đệ thập danh viện. Cách đó không xa, một đạo nhân ảnh phóng tới phương xa, là một gã Bạch Dạ tộc đệ tử, hắn vừa mới tiến đến tiểu đụng phải Lục Cẩn, hiện tại đến chỗ truyền ra, Lục Cẩn tại đối với Bạch Dạ tộc ra tay, hắn vội vàng tránh đi. Bất quá lại bị Lục Cẩn chặn đường, giơ lên trường chụp được. Nam tử hối hận, sớm biết như vậy có lẽ trực tiếp rời khỏi bất tử giới, hôm nay đã chậm, trong chiến đấu căn bản không cách nào rời khỏi, bị Lục Cẩn một trường diệt sát. Lục Cẩn bên ngoài thân tinh năng lan tràn, tìm kiếm đệ tử. Rất nhanh, một tên đệ tử bị Lục Cẩn bắt lấy, vẻ mặt đau khổ mang Lục Cẩn tiến về trước Chiêu Thiên Cổ. Chiêu Thiên Cổ đúng là bất tử giới nổi danh nhất thí luyện địa, chiếm cứ Chiêu Thiên Cổ cũng tiểu chiếm cứ bất tử giới, trở thành giới chủ, Nhan Thanh Dạ Vương tiểu là Chiêu Thiên Cổ chi chủ. Giờ phút này, nguyên một đám Bạch Dạ tộc nhân tiến vào bất tử giới, tề tụ Chiêu Thiên Cổ. Không chỉ có Bạch Dạ tộc nhân, còn có rất nhiều đệ tử đã đến, càng nhiều vượt nhiều người tụ tập tại Chiêu Thiên Cổ bên ngoài, chờ Lục Cẩn đã đến. Chiêu Thiên Cổ là một mặt chừng ngàn dặm phạm vi cực lớn chống trận, đặt ngang tại sơn mạch bên trong, đã ngoài cổ dị thú chi ra chế tác, mỗi tháng gõ vang một lần, chống trận tiếng nổ, chiến trường hiện, một khắc này, tất cả mọi người khả dĩ chứng kiến viễn cổ chiến trường, chứng kiến đủ loại chiến kỹ, vận khí tốt người thậm chí khả năng bị dẫn dắt tiến vào chiến trường ở bên trong, hóa thân thành một người trong đó tự mình thể nghiệm chiến kỹ, đây là truyền thừa. Chiêu Thiên Cổ là bất tử giới lớn nhất tài phú, lịch đại đều do Bạch Dạ tộc khống chế, chính là bởi vì Chiêu Thiên Cổ, Bạch Dạ tộc nhân cơ hồ đều gia nhập đệ tam viện. Nhan Thanh Dạ Vương trong nội tâm giận dữ, nàng không nghĩ tới Lục Cẩn gan lớn đến tận đây, rõ ràng dám đối với Bạch Dạ tộc ra tay, còn vọng tưởng cướp đoạt Chiêu Thiên Cổ, hắn sẽ không sợ chính mình trả thù trước Bạch Dạ tiện nhân kia sao? Một đạo nhân ảnh tự thiên không xuất hiện, phần đông đệ tử nhìn lại, phát hiện lại là Phong Thượng, đệ bắt viện thủ tịch, Huyền đạo giới chủ. Phong Thượng đáp xuống Chiêu Thiên Cổ lên, chu vi tụ tập không dưới 20 tên Bạch Dạ tộc nhân, hắn phức tạp nhìn về phía Nhan Thanh Dạ Vương. Ta thiếu nợ nhân tình của ngươi hôm nay tiểu trả hết nợ, mặc kệ Lục Cẩn ra không ra tay, hôm nay thoáng qua một cái, ta và ngươi tái vô quan hệ. Nhan Thanh Dạ Vương ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khả dĩ. Phong Thượng thở ra, nhắm lại hai mắt, hắn rất không muốn cùng Lục Cẩn là địch, Lục Cẩn tắc phong hợp hắn khẩu vị, hơn nữa việc này là Bạch Dạ tộc quá phận, nhưng hắn thiếu nợ nhân tình quá lớn, không thể không còn. Chiêu Thiên Cổ bên ngoài, phần đông đệ tử sợ hai thán phục, dự đoán hôm nay khả năng xảy ra chuyện lớn. Ngũ đại cũng đã đến, kích động địa khó có thể tự ức. Hán viện báo hôm nay rất dễ bán, 10 viện thi đấu khâu còn có thể làm tiếp lưỡng kỳ, nhưng lưỡng kỳ sau cũng không biết làm cái gì, vốn tưởng rằng phải chờ tới gỡ giảng tin ý mớ bị mấy cái chiến thắng thủ tịch người khiêu chiến thủ tịch vị, không nghĩ tới chính buồn dầu, đại tin tức đã tới rồi. Lục huynh à, ngươi thực là phúc tinh của ta, yêu ngươi một vạn năm. Ngũ đại thần sắc kích động, nhìn chằm chằm Chiêu Thiên Cổ, trong nội tâm chuẩn bị vô số khoa trường từ ngữ, một trận chiến này nhất định danh dương tinh không chiến viện, không, là danh dương vũ trụ. Nhan Thanh Dạ Vương rõ ràng tìm tới Phong Thượng. Chính cô ta cũng biết đánh không lại Lục Cẩn, cách đó không xa có đệ tử nghị luận. Ngũ đại nghe xong vội vàng xuyến đi qua, loại này nghị luận là gia tăng tin tức xem chút pháp bảo, hắn cần càng nhiều nữa nghị luận. 10 viện thi đấu Nhan Thanh Dạ Vương tiểu thất bại, lúc này mới hơn 2 tháng, nàng không có khả năng có quá tiến bộ lớn, Lục Cẩn lại bất đồng, theo dung cảnh đột phá đến cực cảnh, tinh năng áp chế không còn tồn tại, thân thể đã trải qua lột xác, mạnh không chỉ một tí ti, nàng là đối thủ mới là lạ. Bất quá tăng thêm Phong Thượng có thể thắng sao? Hắn cũng không phải bán kết. Phong Thượng cũng không yếu, nếu như không là đụng phải thải tinh nữ, dùng thực lực của hắn có lẽ khả dĩ cùng gờ rằng tin ý mỡ bị một trận chiến, 10 viện thủ tịch ở bên trong, hắn đủ để sắp xếp nhập top 5. Ngũ đại không ngừng thì thào tự nói, đem người chung quanh tiếng nghị luận đều ghi xuống. Này, các ngươi nói Phong Thượng cùng Nhan Thanh Dạ Vương có phải hay không có một chân, bằng không thì vì cái gì giúp nàng? Đột nhiên có còn nhỏ âm thanh nghị luận. Ngũ đại nghe xong, lỗ tai lập tức biến lớn, ánh mắt lóe sáng, đây là trong chiến đấu bắt quái, trong bắt quái, tuyệt đối có liệu. Chớ nói lung tung, làm sao có thể, Bạch Dạ tộc nhân không ngoài gả, đây là truyền thừa quy củ. Phong Thượng là Phong gia con thứ ba, địa vị không kém, lại như cũ không xứng với Nhan Thanh Dạ Vương, cái này là không thể nào. Ngay tại các loại tiếng nghị luận ở bên trong, một cổ nặng nề áp bách tịch cuốn tới, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, Lục Cẩn xuất hiện. Chiêu Thiên Cổ lên, sở hữu tất cả Bạch Dạ tộc nhân đứng dậy, phẫn nộ trừng mắt Lục Cẩn. Nhan Thanh Dạ Vương ánh mắt giết lạnh. Phong Thượng bất đắc dĩ. Lục Cẩn lăng không mà đứng, bao quát Chiêu Thiên Cổ. Ánh mắt đảo qua sở hữu tất cả Bạch Dạ tộc nhân, cuối cùng dừng lại tại Phong Thượng trên mặt, "Phong huynh, ngươi phải giúp Bạch Dạ tộc." Phong Thượng cười khổ, "Xin lỗi Lục huynh, ta thiếu nợ Nhan Thanh Dạ Vương một cái nhân tình, hôm nay phải còn mất." Lục Cẩn gật gật đầu, "Ta và ngươi cái đem làm luận bàn một hồi, không mang thù hận." "Đương nhiên, ta Phong Thượng cùng ngươi không cừu không oán." Phong Thượng lớn tiếng nói. Nhan Thanh Dạ Vương nhíu mày, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo nghễ tử nhãn chằm chằm hướng Lục Cẩn, "Ngươi thực dám xuất hiện, khiêu khích Bạch Dạ tộc, cái này chính là ngươi cả đời cuối cùng hối hận sự tình." Ngươi tiểu thử để cho ta hối hận a. Lục Cẩn hét lớn một tiếng, bên ngoài thân tử sắc chiến khí lan tràn, màu vàng lợn đường cong ra thân, ngũ văn chiến khí bộc phát ra, mạnh mà phóng tới Chiêu Thiên Cổ. Cùng một thời gian, Phong Thượng theo tay vung lên, thiên địa hóa thành màu xanh, đây là hắn chẳng vực, bên kia, Nhan Thanh Dạ Vương bộc phát bốn văn chiến khí, Dạ Vương thân. quanh thân hơn 20 tên bạch dạ tộc nhân ngay ngắn hướng nhảy lên, công hướng Lục Cẩn. Vô anh, chiêu tiên cổ phía trên khí lãng gạt ra, hình thành mắt thường có thể thấy được vòi rồng mang tất cả tứ phương, lan tràn ra chiêu thiên cổ, mảng lớn sơn mạch chốc ra, lòng đất sụt xuống, hơn 10 tên cách gần đó đệ tử bị khoảng cách xé nát. Cái này cổ đụng nhau lực đạo rung động nhân tâm. 7 tên bạch dạ tộc đệ tử bị mất diệt, sự gia nhập của bọn hắn khác nhau không lớn, ngăn trở Lục Cẩn một kích chủ yếu là Phong Thượng cùng Nhan Thanh Dạ Vương liên hợp. Tinh không chiến viện trong lịch sử có rất ít hai gã giới chủ liên thủ chiến một người tình huống, nhưng hôm nay đã xảy ra. Lục Cẩn một chân quét ra, trực tiếp đem Nhan Thanh Dạ Vương đá bay, quay người một trường chụp về phía Phong Thượng, Phong Thượng đồng dạng một trường đánh ra, Phong Toàn Trảm. Lúc trước, nhất thức Phong Toàn Trảm đánh bại sát, ngày nay, đồng dạng Phong Toàn Trảm cùng Lục Cẩn cựu trọng gấp 17 lần ba động trường kích đụng, đạo thứ nhất phong nhận bị trực tiếp nghiền áp, đạo thứ hai phong nhận cái chặn bắt trọng kính, đệ cựu trọng lực đạo chấn vỡ phong nhận, oanh tại Phong Thượng trên người, đưa hắn oanh tại chiêu thiên cổ lên. Phát ra cực lớn tiếng vang. Ngũ văn chiến khí là vô địch, ít nhất tương đối trước mắt hai người mà nói, Lục Cẩn chỉ một chiêu tiểu trọng thương Phong Thượng, tuy nhiên so ra kém lúc trước thải tinh nữ miểu sát Phong Thượng rung động, nhưng đồng dạng làm cho người hoảng sợ. Trung quanh hơn 10 tên bạch dạ tộc đệ tử riêng phần mình thi triển chiến kỹ công hướng Lục Cẩn. Lục Cẩn hư lạnh, một cái không thiểm biến mất, tại không trung một trường đè xuống, đem sở hữu tất cả bạch dạ tộc đệ tử bao quát trong đó, trực tiếp nghiền áp hướng đại địa. Những này bạch dạ tộc đệ tử chung có mấy danh vực chủ, thì tính sao? Y nguyên chạy không thoát bị nghiền áp mà chết kết cục. Chiêu thiên cổ bên ngoài, khi nguyệt rung động, đây là Lục Cẩn. Ngũ văn chiến khí quá mức vô địch, lúc trước hai người thế nhưng mà không sai biệt lắm thời gian thức tỉnh chiến khí, hôm nay chênh lệch lớn như vậy. Lúc này, Lục Cẩn sau lưng, Nhan Thanh Dạ Vương hiện thân, đi chết đi, một tiếng hét to, Nhan Thanh Dạ Vương một quyền oanh ra, Dạ Vương quyền. Lục Cẩn trở lại đưa tay, nhảy, một đám khí lãng thẳng đứng đắp xuống, bổ ra đại địa, tựa như chẳng kích, không gian thật lớn khe hở theo hư không lan tràn hướng phương xa. Tất cả mọi người rung động nhìn qua không trung, Lục Cẩn đơn thủ tiếp được Nhan Thanh Dạ Vương mạnh nhất một quyền, nửa bước không lùi. Nhan Thanh Dạ Vương đồng tử co rút lại, làm sao có thể, nàng còn nhớ rõ hai tháng trước trận chiến ấy, mặc dù người này có ngũ văn chiến khí khả di đánh bại nàng, cũng không có khả năng đơn giản bắt lấy nàng mạnh nhất một quyền, đây chính là nàng dùng Dạ Vương thân ra chỉ bốn văn chiến khí Dạ Vương quyền. Chương 255, Lục Cẩn nội tình. Từ giờ trở đi, tại đây, thuộc về ta Lục Cẩn thanh âm ngạo nghễ, bắt lấy Nhan Thanh Dạ Vương nắm đấm cánh tay bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp nát bấy Nhan Thanh Dạ Vương cánh tay phải, một trưởng thò ra hư không kích tại Nhan Thanh Dạ Vương phần bụng, đem nàng oanh tiến xa xa sơn mạch bên trong. Lúc này, sau lưng hàn ý hiện ra, Phong Thượng xuất hiện, thật có lỗi, một kích cuối cùng. Lục Cẩn không quay đầu lại, hắn một mực đề phòng Phong Thượng, Phong Thượng tốc độ thật là nhanh hắn được chứng kiến, người này kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú có 102 tất cả viện thủ tịch, không có khả năng bị đánh bại dễ dàng, hắn không biết lúc trước thải tinh nữ là như thế nào miểu sát hắn, bị miểu sát, không có nghĩa là người này yếu. Trong thiên địa màu xanh vầng sáng tiêu tán, Phong Thượng một trường lướt hướng Lục Cẩn cái cổ, tốc độ cực nhanh đã vượt qua hư không, một trường này chạm phá hư không. Lục Cẩn không có động, tùy ý Phong Thượng một trường sẽ qua, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, đây là tàn ảnh, Lục Cẩn bản thân đã không tại. Phong Thượng ánh mắt nhất biến, lúc nào? Đột nhiên đấy, phía sau lưng kịch liệt đau nhức, cả người tiêu tán ở bất tử giới. Lục Cẩn đi ra, tàn ảnh chậm rãi tiêu tán, hắn đột phá cực cảnh, thân thể lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, không thiểm tốc độ tự nhiên lại biến. Mặc dù chạm phá hư không thì như thế nào, hắn hôm nay khả dĩ sẽ rách hư không, tựu cùng mạn bộ tinh không cường giả đồng dạng. Gầm lên giận dữ, Nhan Thanh Dạ Vương chật vật tự sơn mạch bên trong lao ra, điên cuồng sát cơ chằm chằm vào Lục Cẩn, ta muốn ngươi chết. Lục Cẩn khinh thường, nữ nhân này đã không đáng hắn xuất thủ, nhưng chuyện này còn cần hoa lên dấu chấm tròn. Theo Lục Cẩn thân thể nhoáng một cái biến mất, Nhan Thanh Dạ Vương cùng Phong Thượng đồng dạng, thân thể tiêu tán ở bất tử giới, trực tiếp tử vong. Tất cả mọi người yên tĩnh im lặng, bạch dạ tộc toàn thể bỏ mình, kể cả Nhan Thanh Dạ Vương. Giờ phút này lên, bất tử giới giới chủ thay người Lục Cẩn. Không ít người nuốt một ngụm nước bọt, chuyện này náo lớn hơn, bạch dạ tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ khả năng liên lụy đến tinh không chiến viện bên ngoài, cái này Lục Cẩn sẽ không sợ sao. Khi Nguyệt ngây người, nàng chỉ cảm thấy giờ phút này Lục Cẩn, tốt khí phách. Ngũ đại kích động, hương phấn chầm chầm vào Lục Cẩn, người này sẽ cho hắn mang đến quần quận không dứt tin tức tư liệu sống. Xa xa, Lưu Tiểu Vân ly khai, một trận chiến này ngoại trừ cho thấy Lục Cẩn càng mạnh hơn nữa bên ngoài không có gì xem chút, bất quá kế tiếp thì phiền toái. Bạch dạ tộc trả thủ tuyển sẽ không đơn giản. Cuồng vượng xa xa đối với Lục Cẩn giơ ngón tay cái lên, ngoan độc, hắn tuy nhiên cuồng vọng, lại cũng không dám như vậy trêu chọc bạch dạ tộc, cái này Lục Cẩn là nhân tài. Xa hơn phương, một gã trên mặt sa mỏng bạch y nữ tử lặng lặng nhìn xem Lục Cẩn, không có người phát hiện nàng, cũng không có người nhớ rõ nàng, nhưng nếu như trọng xem 10 viện thi đấu, sẽ phát hiện nàng này đúng là đệ nhất viện kính tiên bối đại biểu, kính tiên bối về sau nàng này tiểu biến mất, cũng không tham gia rút thăm thi đấu. Lục Cẩn bao quát phía dưới, thấy được vô số ánh mắt rung động. Sợ hãi thán phục, sùng bái, trào phúng, đồng tình năm. Các loại cảm xúc lan tràn. Hắn biết nói làm dễ dàng sự tình hậu quả, nhưng không hối hận, nam nhân sinh ở thiên địa, không thể nhu nhược, không thể lo trước lo sau, có lẽ Bạch Dạ tộc trả thù sẽ rất lăng lệ ác liệt, nhưng nếu như bởi vì e ngại trả thù nên cái gì đều không làm, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Hắn có vinh quang điểm, có giải ngữ giả thân phận, lại là đệ thập danh viện đệ tử, còn có trong nhà âm thầm trợ giúp, Bạch Dạ tộc ra tay với hắn tỷ lệ rất nhỏ, có lẽ sẽ liên quan đến Đại Vũ Đế quốc, nhưng hắn bản thân cùng Đại Vũ Đế quốc quan hệ cũng không lớn, hơn nữa Đại Vũ Đế quốc tuyệt không như mặt ngoài đơn giản như vậy, tân nhân loại liên minh cũng tại đâu đó, trong nhà cũng chú ý chỗ đó, cái chỗ kia không có đơn giản như vậy, có lẽ còn có thể thông qua Bạch Dạ tộc đem Đại Vũ Đế quốc ngụy trang xốc lên. Về phần địa cầu hắn thì càng không lo lắng rồi, bởi vì đệ tử mâu thuẫn còn không đến mức liên quan đến xa xôi biên cảnh tinh cầu. Bạch Dạ tộc có thể sẽ bởi vì kiêng kỵ thể chất của hắn ra tay với hắn, nhưng tuyệt không khả năng đi địa cầu tìm phiền phái. Bất quá cũng nói không chừng, có lẽ sẽ suy đoán thể chất của mình cùng địa cầu có quan hệ. Lục Ẩn trầm tư, chuyện này cũng muốn giải quyết, nhưng không thể quá chủ động vượt dễ dàng bị nhầm vào. Biện pháp duy nhất tựu là chuyển di ánh mắt. Bất quá nói cho cùng, chính thức lại để cho Lục Ẩn ra tay lực lượng cũng không phải là trước khi những cái kia nguyên nhân, mà là một người, Nguyên Tịnh Dạ Vương, trong tộc tiểu bối tranh chấp vĩnh viễn so ra kém đệ Tam Dạ Vương trọng yếu. Trừ phi cứu ra đệ Tam Dạ Vương, nếu không chính mình tiểu còn có giá trị lợi dụng, dù là một tia giá trị lợi dụng cũng đủ làm cho hắn bảo toàn chính mình, Bạch Dạ tộc sẽ không ra tay với tự mình, cái này là Lục Ẩn lực lượng. Một cuộc chiến đấu, Bạch Dạ tộc tất cả mọi người bị khu trục ra thí luyện giới vực, bất tử giới giới chủ thay người, chuyện này rất nhanh truyền ra ngoài, không giới hạn tại tinh không chiến viện, lại để cho vô số người rung động. Truyền bá vượt quảng, Bạch Dạ tộc vượt mất mặt. Đệ Tam viện giới vực núi đỉnh núi, Nhan Thanh Dạ Vương điên cuồng hò hét, song mắt đỏ bừng. Ta nhất định sẽ làm thịt ngươi, làm thịt ngươi. Giới vực dưới núi, Thương Thạch ánh mắt mở ra, hắn là vì 10 viện thi đấu mới gia nhập Tinh Không Chiến Viện, bất quá 10 viện thi đấu sau hắn đối với thí luyện giới vực sinh ra hứng thú, tạm thời không có ý định ly khai, may mắn không có ly khai, nếu không cũng nhìn không tới như vậy có ý tứ sự tình. Loạn Thần Sơn là nội vũ trụ Hắc Ám một mặt chúa tể một trong, Hắc Ám đối ứng quang minh, không ánh sáng minh sẽ không có Hắc Ám, Loạn Thần Sơn rất nhiều cường giả đều là bị buộc, Bạch Dạ tộc tác phong tàn nhẫn, bá đạo vô cùng. Bước bách rất nhiều cường giả đến bước đường cùng, không đi không được hướng Hắc Ám mặt, hôm nay, hắn dự cảm Lục Ẩn sẽ là kế tiếp bị buộc bách người, nghĩ đến, hắn ly khai, nắm chặt liên hệ Loạn Thần Sơn, không thể để cho Bạch Dạ tộc đem hắn chơi chết rồi, người này thiên phú rất cao. Gào thét một hồi, Nhan Thanh Dạ Vương ấn mở cá nhân bộ phận kết nối, liên hệ Bạch Dạ tộc, nàng muốn cho Lục Ẩn hối hận hành vi hôm nay, nàng muốn trả thù tại tiện nhân kia trên người. Ngươi nói cái gì? Không có quyền. Ta là Nhan Thanh Dạ Vương, không có quyền thẩm vấn nữ nhân kia. Ta thế nhưng mà Nhan Thanh Dạ Vương giận dữ. Thực xin lỗi, trước Bạch Dạ tạm thời bị nhốt, bất luận kẻ nào không được thẩm vấn, đây là Nguyên Tịnh Dạ Vương trưởng lão mệnh lệnh. Nhan Thanh Dạ Vương cả kinh, làm sao có thể, một cái tiểu tiểu trước Bạch Dạ rõ ràng liên lụy đến Nguyên Tịnh Dạ Vương, nhưng hắn là trưởng lão, tại trong tộc địa vị rất cao, vì cái gì nhúng tay chuyện này. Đóng cửa cá nhân bộ phận kết nối, Nhan Thanh Dạ Vương trầm âm, nàng có dự cảm bất hảo, cái này Lục Cẩn dám không kiêng nể gì cả ra tay với nàng, chẳng lẽ cũng bởi vì Nguyên Tịnh Dạ Vương sao? Vì cái gì hắn có thể cùng Nguyên Tịnh trưởng lão kéo lên quan hệ? Hay là nói, sau lưng của hắn có người có thể đem bàn tay đến Dạ Vương tộc? Càng muốn, Nhan Thanh Dạ Vương vừa sợ, có thể đem tay vươn vào Dạ Vương tộc thế lực rất ít, liên tưởng tới Lục Cẩn bất quá tiến vào học viện đã hơn một năm liền nắm giữ ngũ văn chiến khí, người này sau lưng thật sự chỉ là cái kia tiểu tiểu đại vũ đế quốc sao? Không có khả năng, còn có người này ẩn tàng rất sâu. Nhưng mặc kệ hắn ẩn tàng bao sâu, đều giải không được Nhan Thanh Dạ Vương lửa giận trong lòng, nàng thế nhưng mà chân vũ Dạ Vương muội muội. Cho dù Lục Cẩn sau lưng thế lực cường thịnh trở lại thì như thế nào, thập quyết cường đại không chỉ có ở chỗ thực lực, còn tại ở quyền lực, dù là mới trong vũ trụ thế lực cường đại cũng muốn cho thập quyết mặt mũi, nàng không tin cái kia Lục Cẩn thực khả dĩ áp bách nàng. Nghĩ đến, nàng lập tức truyền lệnh, dùng Dạ Vương tộc thân phận mệnh lệnh Bạch Dạ tộc nhúng tay Thương Lan lãnh thổ quốc gia chiến sự, nàng muốn bắt Đại Vũ Đế quốc khai đao. Đột nhiên đấy, cá nhân bộ phận kết nối truyền đến nhẹ vang lên, nàng nhíu mày nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc, tại sao là nàng? Khả dĩ đảm nói chuyện sao? Cá nhân bộ phận kết nối truyền ra dễ nghe giọng nữ. Nói chuyện gì? Nhan Thanh Dạ Vương ngữ khí trầm thấp. Ngươi cùng Lục Cẩn ân oán. Nhan Thanh Dạ Vương nắm chặt hai đấm, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Nhất định phải có quan hệ sao? Đương nhiên, bằng không thì đường đường thải tinh nữ vì cái gì vì hắn mở miệng. Nhan Thanh Dạ Vương trào phúng. Liên hệ Nhan Thanh Dạ Vương đúng là đệ nhất viện thủ tịch thải tinh nữ, ta cũng không phải là vì giúp hắn, chỉ là tại hắn trên thân đã hạ bói toán, dùng 10 viện thi đấu khôi thủ vị là kết quả. Khả dĩ suy tính ra người này tương lai đối với ta là có phải có trợ giúp, ta không hy vọng ân oán của các ngươi ảnh hưởng đến 10 viện thi đấu bán kết chiến. Không liên quan gì tới ta, Nhan Thanh Dạ Vương trực tiếp từ chối. Ngươi đã thất bại, bất tử giới chiêu thiên cổ thuộc về Lục Cẩn, đây là không tranh giành sự thật, Bạch Dạ tộc cao thủ bị Lục Cẩn khu trục thí luyện giới vực, tất cả đều bởi vì ngươi một người, có lẽ ngươi Nhan Thanh Dạ Vương không quan tâm tinh không chiến viện thí luyện giới vực, nhưng đối với ngươi mà nói cái này vẫn là cái chỗ bẩn, tổn hại không chỉ có là mặt mũi của ngươi, còn có Chân Vũ Dạ Vương mặt mũi. Thải Tinh Nữ thản nhiên nói. Nhan Thanh Dạ Vương ngữ khí lạnh như băng, ta sẽ đem Chiêu Thiên Cổ cướp về, hơn nữa hội triệt để giải quyết cái kia Lục Ẩn. Hắn là giải ngữ giả, hai sao Minh Mâu sơ cấp giải ngữ giả. Thải Tinh Nữ trả lời một câu. Nhan Thanh Dạ Vương cả kinh, ngươi nói cái gì? Hắn là giải ngữ giả. Đúng vậy, ngươi khả dĩ chính mình cha, hắn không chỉ có là giải ngữ giả, còn có vinh quang điểm tại thân, đệ thập danh viện cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, ngươi tức liền có thể đối phó Đại Vũ Đế quốc, đối phó hắn người bên cạnh, nhưng đối với hắn, ngươi không thể làm gì, trừ phi Chân Vũ Dạ Vương ra tay, nhưng bởi vì là một cái Lục Ẩn đắc tội giải ngữ giả nghiên cứu hội, ngươi cảm thấy Chân Vũ Dạ Vương phải làm như vậy sao? Ngươi hết thảy bao trả thù kết quả chỉ là lưỡng bại câu thương, thương thế của hắn chính là thân nhân bằng hữu, thương thế của ngươi chính là mặt mũi. Thải Tinh Nữ thản nhiên nói. Nàng chào đồng ý Nhan Thanh Dạ Vương tâm tư, đối với Dạ Vương tộc mà nói, không có gì so mặt mũi quan trọng hơn, đây cũng là Nhan Thanh Dạ Vương điên cuồng muốn trả thù nguyên nhân. Nhan Thanh Dạ Vương ánh mắt trầm thấp, giải ngữ giả thân phận xác thực làm cho người kiêng kỵ, nhưng chỉ cần âm thầm giết hắn đi cũng không phải làm không được, giải ngữ giả nghiên cứu hội cái nếu không có chứng cứ mượn nàng không có biện pháp. Xem như cho ta một cái mặt mũi, chuyện này dừng ở đây, để báo đáp lại, ta có thể cho ngươi sử dụng Minh Kính. Thải Tinh Nữ nói ra. Nhan Thanh Dạ Vương cả kinh. Minh Kính là vãng sinh giới chân quý nhất chi vật, cùng Chiêu Thiên Cổ đồng dạng, ai nắm giữ Minh Kính, người đó là vãng sinh giới giới chủ, cho tới nay Minh Kính đều bị Thải Tinh Nữ nắm giữ, không có những người khác khả dĩ sử dụng, không nghĩ tới vì một cái Lục Ẩn, nàng nguyện ý trả giá loại này một cái giá lớn. Như thế nào? Minh Kính quyền sử dụng, còn ngươi nữa Bạch Dạ tộc tại thí luyện giới vực sẽ không bị nhằm vào, coi như là vì Tinh Không Chiến Viện hòa bình, đều thối lui một bước. Thải Tinh Nữ nói ra. Nhan Thanh Dạ Vương thở sâu, tốt, ta khả dĩ tạm thời buông tha hắn. Đa tạ, nói xong, Thải Tinh Nữ chặt đứt thông tin. Nhan Thanh Dạ Vương ánh mắt lập lòe, hư lạnh một tiếng, cùng lắm thì không rõ lấy đến, chuyện này nàng không có khả năng từ bỏ ý đồ, nghĩ nghĩ, nàng ý định tìm thế lực khác ra tay, giải quyết cái kia Lục Ẩn. Nhưng hôm nay Nhan Thanh Dạ Vương tựa hồ tiểu không thuận, đang lúc nàng nghĩ đến tìm ai thời điểm, một đầu mệnh lệnh truyền đến làm cho nàng đáy lòng phát lạnh, không được động Lục Ẩn Dạ Vương tộc trưởng lão đoàn. Chương 256, hội học sinh. Không bao lâu, bất tử giới Chiêu Thiên Cổ, Thải Tinh Nữ đã đến. Lục Ẩn ngồi ở Chiêu Thiên Cổ lên, nhìn xem Thải Tinh Nữ chậm rãi đi tới, ánh mắt bình tĩnh, ta liền suy nghĩ cái thứ nhất ra mặt người là ai, không nghĩ tới là ngươi. Ngươi đoán đã có người sẽ ra mặt. Thải Tinh Nữ mỉm cười nhìn xem Lục Ẩn, rất tự nhiên tại bên cạnh hắn ngồi xuống, không có chút nào phong hoa tuyệt đại rụt rè. Lục Ẩn trong mắt vẻ kinh ngạc nhất thiểm rồi biến mất, trong vũ trụ mỗi người cũng biết Dạ Vương tộc tốt mặt mũi, Chiêu Thiên Cổ bị ta chiếm trước, chắc chắn sẽ có người thay Nhan Thanh Dạ Vương mở miệng, bất quá cho ngươi thất vọng rồi, ta đã ra tay không có ý định trả lại. Ta biết nói đến, chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thật sự cho rằng giải ngữ giả thân phận khả dĩ bảo vệ ngươi không lo? Thải Tinh Nữ nhìn xem Lục Ẩn, nhàn nhạt mở miệng. Lục Ẩn trầm mặc, quả nhiên, giải ngữ giả thân phận lừa không được những người này, chỉ cần muốn tra tổng có thể tra được, giải ngữ giả nghiên cứu sẽ đối với giải ngữ giả thân phận giữ bí mật cũng không có quá coi trọng, giải ngữ giả tiểu là nhân loại của quý, không cần phải ẩn tàng, đây là nghiên cứu hội nghị cách, Lục Ẩn cũng không có ý định lại ẩn tàng. Bất quá nhất trọng thân phận khả dĩ phán định hai loại người. Hẹn Đỉ Vũ Sơn sẽ không tra được, chứng minh nàng quyền thế còn chưa đủ đại, hoặc là nói qua phiến diện, không có thể tiếp xúc đến giải ngữ giả nghiên cứu hội. Thải Tinh Nữ còn có Nạp Lan Yêu Tinh những người này, nhưng có thể đơn giản tra được, cái này là hai loại người. Hai sao Minh Mâu sơ cấp giải ngữ giả, xác thực có thể cho Nhan Thanh Dạ Vương không dám rõ rệt ra tay với người, nhưng vụng trộm ra tay cũng không khó. Giải ngữ giả nghiên cứu hội tuy nhiên bao che khuyết điểm, nhưng không đốc, bọn hắn sẽ không là một người chết cùng Dạ Vương tộc là địch, dù là có chứng cứ thì thế nào. Nhan Thanh Dạ Vương không có việc gì, tối đa bồi thường cùng xin lỗi, giải ngữ giả nghiên cứu hội muốn nhắn đủ, Dạ Vương tộc khả dĩ đơn giản giao ra, về phần đệ thập danh viện. Ngươi cũng không thể vĩnh viễn không xuất ra đệ thập danh viện. Thải Tinh Nữ nói ra. Lục Ẩn nhìn về phía Thải Tinh Nữ, ngươi nói những này ta biết nói, nhưng có đôi khi tính tình lên đây ép không được, ngươi đã xuất hiện, chứng minh đã ok Nhan Thanh cái kêu bà điên đi à. Thải Tinh Nữ cười nhạt, hạ thủ không lưu tình, miệng cũng không lưu tình, người ta nói như thế nào cũng là nữ hài tử. Bà điên một cái Lục Ẩn khinh thường. Thải Tinh Nữ mắt chưa ý cười, ngươi người đứng phía sau, ngươi thân bằng hảo hữu đều không chịu nổi Dạ Vương tộc các bách, ngươi muốn vì bọn họ ngấm lại. Lục Ẩn đưa tay ra mời lưng mỏi, nói thẳng kết quả. Không nếu nhằm vào Bạch Dạ tộc. Thải Tinh Nữ nói. Lục Ẩn kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy. Thải Tinh Nữ gật gật đầu, chỉ đơn giản như vậy. Lục Ẩn chằm chằm vào Thải Tinh Nữ, tuy nhiên cùng Nhan Thanh cái kêu bà điên nhận thức không lâu, nhưng ta đối với nàng rất hiểu rõ, nàng không có khả năng không hề một cái giá lớn chấm dứt tranh đấu. Một cái giá lớn. Ta đã thay ngươi thanh toán. Thải Tinh Nữ chậm rãi nói ra. Lục Ẩn ánh mắt nhất thiểm, ngươi trả thay ta hả? Vì cái gì? Thải Tinh Nữ thở dài, ngươi biết hội học sinh là có hội trưởng, ta chính là hội trưởng, Tinh Không Chiến Viện đệ tử ổn định là trách nhiệm của ta, cũng là thập quyết bình nghị hội giao cho trách nhiệm của ta, vì thế, ta chỉ có thể trả giá một ít một cái giá lớn. Lục Cẩn lại không ngốc, làm sao có thể tin tưởng loại lời này, chẳng qua nếu như thải tinh nữ thực bỏ ra một cái giá lớn, vậy có vấn đề rồi, cái thế giới này không tồn tại vô duyên vô cớ trả giá, nữ nhân này muốn từ hắn tại đây được cái gì? Thải tinh nữ đứng dậy, mang theo một hồi tươi mát hương phòng, đối với Lục Cẩn cười cười, không cần nhiều mớn, ta đối với ngươi không có ý đồ. Lục Cẩn đồng dạng đứng dậy, không sao cả, ta lại không lỗ lã. Thải tinh nữ cười nhạt, ngươi rất thú vị. Thật sao, ta vẫn cho là chính mình tình thương thấp, là cái một đầu. Lục Cẩn cười nói. Thải tinh nữ quay đầu đi, chậm rãi ly khai, ngươi đã là hội học sinh một thành viên, rút thời gian mọi người gặp một mặt ta, xem như chính thức thừa nhận thân phận của ngươi, nói xong, ly khai bất tử giới. Lục Cẩn nhìn xem thải tinh nữ bóng lưng biến mất, ánh mắt trầm ngâm, tinh không chiến viện tuy nhiên là học phủ, nhưng bên trong cũng không đơn giản, thải tinh nữ thần bí khó lường, nhan thanh dạ vương bá đạo, còn có dấu ở một bên hàn trùng, cùng với tất cả thế lực lớn, cùng nói vậy học phủ, không bằng nói là vũ trụ tất cả thế lực lớn tranh đấu ảnh thu nhỏ, như vậy, hắn gia nhập hội học sinh tương đương bị đặt ở trên lửa sấy nướng, có lẽ, rất nhanh sẽ có người liên hệ hắn. Nữ nhân kia tiểu là thải tinh nữ. Không thể nào, còn giống như là đệ tử, không phải nói thải tinh nữ rất cường sao. Đủ để so sánh thật quyết. Quỷ hầu nghi hoặc mở miệng. Lục Cẩn thản nhiên nói thải tinh nữ không chỉ một người, các nàng muốn cạnh tranh. Cạnh tranh thượng cương vị. Thật biết điều, ngươi phải cẩn thận nữ nhân kia. Thải tinh nữ danh tiếng mặc dù chúng ta tinh vực đều nghe được rất nhiều, phần lớn không phải cái gì lời hữu ích, nữ nhân này tính toán người tương đương rất có nghề, ngươi đừng để bên ngoài nàng bán đi còn thay nàng kiếm tiền. Quỷ hầu cảnh cáo. Lục Cẩn đã ở muốn vấn đề này, mặt đối với nữ nhân này, hắn thật đúng là không tin rằng không bị tính kế, chủ yếu là hắn đối với vũ trụ cách cục hiểu rõ quá ít, rất dễ dàng bị tính kế, biện pháp duy nhất tiểu là thiểu tiếp xúc. Lại nói tiếp, huynh đệ, ngươi điên rồi, trực tiếp xúc bạch dạ tộc mặt quỷ hầu tán thưởng. Lục Cẩn trầm mặc. Bất quá có đôi khi cũng muốn bận tâm một chút hậu quả, bạch dạ tộc phái cao thủ ám sát ngươi làm sao bây giờ? Nhớ tới ta đều sợ hãi, đây chính là dám trực tiếp tiến công cự thú tinh vực cường tộc, ngươi một cái cực cảnh, tiểu cánh tay bắp chân vô cùng dễ dàng bị bẻ gãy, đến lúc đó ta tiểu xui xẻo, ta, câm miệng, không muốn chết phải trả lời ta một vấn đề. Lục Cẩn không kiên nhẫn. Vấn đề gì? Quỷ hầu hỏi. Ngươi xác định bạch dạ tộc cứu không được đệ tam dạ vương? Đều nói đã qua, xác định nhất định cùng với khẳng định. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần đệ tam dạ vương không bị cứu trở về đến, ta thì có giá trị lợi dụng. Giá trị cái rắm, ngươi cho rằng dạ vương tộc sẽ cho rằng ngươi khả dĩ giúp bọn hắn. Dù là có một tia hy vọng dạ vương tộc tiểu cũng không để cho ta gặp chuyện không may. Quỷ hầu đồng ý, này cũng đúng vậy, đệ tam dạ vương đối với bọn họ quá trọng yếu, cho dù xác định ngươi cái gì cũng không biết, bọn hắn cũng sẽ không khiến ngươi gặp chuyện không may, cái này là nhân loại tâm lý. Chẳng qua nếu như bọn hắn tìm ta làm sao bây giờ? Ta phải cung cấp một ít hữu dụng tình báo. Lục Cẩn nói, đây mới là trọng điểm. Không có giá trị lợi dụng, Nguyên Tịnh Dạ Vương mặc dù có thể bảo vệ hắn một thời gian ngắn cũng bảo vệ không được vĩnh viễn, đối thủ của hắn không chỉ có là Nhan Thanh Dạ Vương, người đầu tiên xuất thủ chính là Chân Vũ Dạ Vương, đó mới là đại địch. Quỷ Hầu trầm mặc. Lục Cẩn cũng không đổi, hai người đã là nhất thể, hắn chết, Quỷ Hầu cũng sống không được, đến lúc đó đối mặt Nguyên Tịnh Dạ Vương, cho dù đoán cũng muốn đoán ra mấy cái tình báo đến. Lục Cẩn cùng Nhan Thanh Dạ Vương tranh đấu tại thải tinh nữ quần nhau hạ xem như tạm thời đình chỉ, kế tiếp mấy ngày, thỉnh thoảng có Bạch Dạ tộc cao thủ đi vào Chiêu Thiên Cổ. Nhưng trong này đã bị Lục Cẩn chiếm cứ. Đệ thập danh viện có thể tùy ý tiến vào Chiêu Thiên Cổ, Khả Khả ở bên kia đùa rất vui vẻ, bất quá Hôi Bạch Dạ không có đi, Bạch Dạ tộc đối phó Lục Cẩn hắn cũng không có ra tay, lập trường của hắn phi thường xấu hổ, Nhan Thanh Dạ Vương cũng chưa bao giờ đi tìm hắn, kể cả đã từng che chở hắn Thiên Không Bạch Dạ cũng không có tìm hắn. Hôi Bạch Dạ liền giống bị lưu vong bình thường. Như thế, bình thản đã qua nửa tháng, Độ Bồ, Hàn Trùng đều theo biên cảnh trở về, Lục Cẩn chính thức dùng đệ thập danh viện thủ tịch thân phận tổ chức hội học sinh. Thân đạo tà tháp phía dưới, Lục Cẩn lặng lặng đứng thẳng, cách đó không xa là Lưu Tiểu Vân cùng Cổ Vượng, ba người bọn hắn trước hết nhất đã đến, ngay sau đó tới là Hàn Trùng, hắn nhìn về phía Lục Cẩn ánh mắt có chút quái dị, hoặc là nói, sợ hãi thán phục. Lục Cẩn thần sắc bình tĩnh, hắn cùng Nhan Thanh Dạ Vương sự tình chuyện xôn xao, là cá nhân cũng biết. Thải tinh nữ cũng đã đến, đối với Lục Cẩn mỉm cười, đứng tại cách đó không xa. Tà tháp phương xa, không ít đệ tử xuất hiện, kinh ngạc nhìn lại, đây là hội học sinh, thập đại chiến viện thủ tịch tề tụ, khó được chẳng cảnh. Ngũ đại cũng tới. Có tin tức địa phương tuyệt đối không thể thiếu hắn, nhưng đáng tiếc hội học sinh thương nghị, hắn không có quyền tiếp cận, cái gì đều nghe không được, liền nhìn đều rất miễn cưỡng, cái kia phiến hư không bị bóp méo. Sau đó, Độ Bồ, Lưu Âm cũng đều đã đến. Phong Thượng cũng đã đến, đối với Lục Cẩn ấy náy cười cười. Lục Cẩn không thèm để ý, hắn lại không ăn thiệt thòi, hơn nữa có chút buồn cười, dù sao lúc trước chuyện giới chi chiến trận đầu đối thủ tiểu là cái này Phong Thượng, trực tiếp bị dây, làm cho hắn tín tâm có chút chưa đủ, hôm nay tính toán trả lại. Hôm nay chỉ kém người cuối cùng. Nhan Thanh Dạ Vương. Huyết Lưu Vân đã chiến tử biến cảnh, đệ tứ viện tạm thời không có thủ tịch, bất quá theo Lục Cẩn có khả năng nhất đúng là sát, thực lực của hắn rõ như ban ngày, đánh bại Huyết Lưu Vân, được công nhận đệ tứ viện mạnh nhất, bất quá hắn còn chưa có trở lại. Hô một tiếng, Nhan Thanh Dạ Vương xuất hiện, từ cao không nhìn xuống chúng nhân, ánh mắt phẫn nộ lườm hướng Lục Ẩn, nói cái gì đều chưa nói, hạ xuống tới, toàn thân tràn ngập khó chịu khí tức. Tốt rồi, ngoại trừ chiến tử Huyết Lưu Vân, tất cả viện thủ tịch đều đã tề tụ, tiểu nữ tử đại biểu thập quyết bình nghị hội cùng Tinh Không Chiến Viện, chính thức tuyên bố Lục Ẩn gia nhập hội học sinh, có được đối với Tinh Không Chiến Viện đệ tử giám thị, thẩm phán, hộ vệ chi trách. Đối với hắn hạ do thập quyết bình nghị hội trao quyền chi địa trẻ tuổi có được giám thị, thẩm phán, hộ vệ chi trách, đối với giữ gìn thập quyết bình nghị hội. Thải Tinh Nữ nói một đại trò chuyện, những lời này những người khác đã nghe qua, Lục Ẩn còn là lần đầu tiên. Hắn có chút để ý chính giữa một câu, cái gì gọi là đối với hắn hạ do thập quyết bình nghị hội trao quyền chi địa trẻ tuổi có được giám thị, thẩm phán, hộ vệ chi trách. Chẳng lẽ hội học sinh chỗ phụ trách phạm vi không chỉ là Tinh Không Chiến Viện? Lục Ẩn nghĩ tới điều gì? Mơ hồ cảm giác được Nhan Thanh Dạ Vương như vậy hao tâm tổn trí ngăn cản hắn gia nhập hội học sinh bề ngoài giống như không chỉ có bởi vì thể chất của hắn, khả năng còn có nguyên nhân khác, người học sinh này hội khả năng không đơn giản. Rất nhanh, Thải Tinh Nữ dựa theo lệ cũ nói một đại trò chuyện, sau khi kết thúc nhìn về phía Lục Cẩn, mặt mỉm cười, "Lục đồng học, có cái gì không rõ đấy sao?" Cơ hồ đều không rõ Lục Cẩn trả lời một câu, tương đương dứt khoát. Thải Tinh Nữ khẽ giật mình, cuồng vượng nết miệng cười to, Đồ Bổ cũng bật cười, lắc đầu. Nhan Thanh Dạ Vương ánh mắt khinh thường, còn có chứa một tia trào phúng. Xem ra ngươi đối với Tinh Không Chiến Viện hội học sinh hoàn toàn không biết, Thải Tinh Nữ ôn nhu nói. Lục Cẩn gật gật đầu, không có người đã nói với ta. Thải Tinh Nữ bất đắc dĩ, được rồi, ta tiểu giới thiệu sơ lược một chút. Nói chung, hội học sinh là trợ giúp học viện quản lý giám sát đệ tử tổ chức, bất quá Tinh Không Chiến Viện so sánh đặc thù, đạo sư ít hỏi sự tình, đều có đệ tử tự quản. Dần dà, hội học sinh quyền hạn hội khá lớn, mà hôm nay theo thập quyết bình nghị hội phát triển lớn mạnh, Tinh Không Chiến Viện hội học sinh bao quát phạm vi không chỉ có giới hạn trong Tinh Không Chiến Viện, càng kể cả vũ trụ. Chương 257, rơi xuống giới chỉ. Lục Ẩn cả kinh, vũ trụ. Đúng vậy, ngươi nên biết, Tinh Không Chiến Viện hội học sinh địa vị tương đương với bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội, ngươi cho rằng loại này địa vị chỉ nói là nói sao? Tinh Không Chiến Viện là nội vũ trụ đỉnh cấp học phủ, tương đương thay thế thập quyết bình nghị hội xử lý một ít nội vũ trụ sự tình, ngươi có thể đem Tinh Không Chiến Viện hội học sinh cho rằng nội vũ trụ thanh niên bình nghị hội? Khả dĩ giám thị ngoại trừ bát đại lưu giới bên ngoài tất cả lớn nhỏ lưu giới trẻ tuổi, Thải Tinh Nữ nói ra. Lục Ẩn giờ mới hiểu được chính mình đã nhận được như thế nào vinh hạnh đặc biệt, nội vũ trụ có bát đại lưu giới, chiếm cứ nội vũ trụ đại phiến địa vực, mà khác tiểu lưu giới cũng có rất nhiều, hội học sinh tuy nhiên không có quyền hỏi đến bát đại lưu giới, nhưng riêng này một ít lưu giới cũng đủ để đem địa vị tăng lên tới so sánh bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội, dù sao đây chính là nội vũ trụ, cùng bên ngoài vũ trụ có bản chất khác nhau. Đồ Bồ mở miệng, đừng muốn khoa trương như vậy. Chúng ta chỉ có thể coi là văn chức, địa vị có, lại vô năng lực chấp hành, phát hiện vấn đề hay là muốn báo cáo thập quyết bình nghị hội, nếu không bằng vào chúng ta những học sinh này cũng xử lý không được nội vũ trụ sự tình. Tuy nhiên là văn chức, nhưng quyền lực cũng không nhỏ, có chút theo biên giới lãnh thổ quốc gia đến hai lúa vĩnh viễn nhận thức không đến loại này quyền lực khái niệm. Nhan Thanh Dạ Vương niệm ai? Lục Ẩn không dành phản ứng nàng, trong đầu hắn đối với thập quyết bình nghị hội đã có tương đối rõ ràng nhận thức. Thập quyết bình nghị hội cấp dưới lưỡng tổ chức lớn, vừa là bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội, giám thị bên ngoài vũ trụ trẻ tuổi, có thể phân công đến từng cái lãnh thổ quốc gia, thậm chí tất cả thế lực lớn, ví dụ như Đại Vũ Đế quốc có thể có Đại Vũ Đế quốc thanh niên bình nghị hội, thuận tiện hoàn toàn giám thị. Cái khác tiểu là trợ giúp thập quyết bình nghị hội giám thị nội vũ trụ trừ bát đại lưu giới bên ngoài, tất cả lớn nhỏ lưu giới trẻ tuổi Tinh Không Chiến Viện hội học sinh, không cần chấp hành, chỉ cần giám thị sẽ xảy đến. Mà thập quyết bình nghị hội chủ yếu tinh lực đặt ở nội vũ trụ bát đại lưu giới. 3-1, tạo thành uy hiếp vũ trụ thập quyết bình nghị hội. Còn có cái gì muốn hỏi đấy sao? Thải Tinh Nữ mở miệng, nhìn xem Lục Ẩn. Lục Ẩn nói ta ứng nên làm cái gì? Thải Tinh Nữ cười nhạt, thập quyết chi lệnh, Lục Ẩn khả di Tinh Không Chiến Viện hội học sinh thành viên thân phận giám thị Tinh Không Chiến Viện đệ tử cùng với Bắc Hành lưu giới trẻ tuổi. Bắc Hành lưu giới? Phong Thượng kinh ngạc, kỳ dị nhìn về phía Lục Ẩn. Lục Ẩn cảm giác Phong Thượng thái độ không đúng, nghi ngờ nói Bắc Hành lưu giới ở đâu? Bắc Hành lưu giới là xen vào Viêm Lam lưu giới cùng Ngự Thú lưu giới ở giữa lưu giới, phạm vi tương đương với Thương Lan lãnh thổ quốc gia, bên trong có 17 cái gia tộc trưởng quản. Còn có một thượng vũ học viện, cụ thể chính ngươi cha A Thải Tinh Nữ nói. Lục Ẩn gật gật đầu, lần nữa liếc mắt Phong Thượng, sau đó nhìn về phía Thải Tinh Nữ, có một vấn đề. Hỏi đi, Thải Tinh Nữ đối với Lục Ẩn thái độ coi như không tệ, xem Nhan Thanh Dạ Vương một hồi khó chịu. Gia nhập Tinh Không Chiến Viện hội học sinh, được hay không được gia nhập bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội? Lục Ẩn hỏi. Mấy người khác kinh ngạc nhìn về phía hắn, Nhan Thanh Dạ Vương càng là trào phúng, khẩu khí không nhỏ, hai lúa tiểu là hai lúa. Ngươi cho rằng bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội theo chúng ta hội học sinh đồng dạng sao? Địa vị giống nhau, đó là thập quyết cho, luận thực lực, bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội thành viên đều là mạn bộ tinh không cường giả, hơn nữa mỗi người đều là top 100 chiến trong bảng cao thủ, ngươi dựa vào cái gì gia nhập? Đồ Bồ mở miệng, trên lý luận khả dĩ, chỉ cần ngươi có năng lực. Lục Ẩn Ân một tiếng, ta khả dĩ gặp mặt thập quyết sao? Chung quanh mấy người trầm mặc. Hàng Trung nói tạm thời không thể, ngay cả chúng ta đều không thấy được, tạm thời không muốn muốn cái này. Lục Ẩn bất đắc dĩ, hắn biết nói đây là thập quyết bảo hộ uy nghiêm phương pháp, không nghĩ tới liền tiến vào hội học sinh đều không thấy được thập quyết, thậm chí tạm thời không cách nào biết được thân phận. Thải Tinh Nữ nói cho Lục Ẩn một tổ dây số, đây là nàng cá nhân bộ phận kết nối dây số, những người khác cũng đều nói cho Lục Ẩn mã số của mình, duy chỉ có Nhan Thanh Dạ Vương trực tiếp ly khai. Cung Vượng vỗ vỗ Lục Ẩn bả vai, đồng tình nói huynh đệ, nữ nhân không thể gây, thực tế loại này đại môn nhà giàu nữ nhân càng không thể gây, bảo trọng a. Thải Tinh Nữ đối với Lục Ẩn lễ phép gật đầu, ly khai tà tháp. Mọi người lục tục rời đi, Phong Thượng trước khi đi lần nữa hướng Lục Ẩn xin lỗi, sau đó ly khai, cuối cùng chỉ còn một cái Lưu Tiểu Vân. Kiếm Tông đối với ngươi phát ra mời nhận được sao? Lưu Tiểu Vân hỏi, ánh mắt kỳ dị. Lục Ẩn ngơ ngác một chút, nghĩ tới, thi đấu sau xác thực nghe Tài Lao đã từng nói qua một câu, nhận được, tạm thời không có đi Kiếm Tông ý định. Lưu Tiểu Vân không có nhiều lời, bất quá xem Lục Ẩn ánh mắt nhiều hơn một tia nhận đồng, không phải mỗi người cũng có thể cự tuyệt Kiếm Tông hấp dẫn, thực tế Kiếm Tông cho Lục Ẩn điều kiện tương đương cao, địa vị cùng Lưu Thiếu Thu so sánh, nếu như đệ nhất lưu giới là cái vương triều, cái kia Lục Ẩn đi qua tiểu là thái tử, rất đáng sợ. Hắn rõ ràng khả dĩ nhịn xuống không đi, lại để cho Lưu Tiểu Vân kính nể. Đúng rồi, Hiếu Kỳ hỏi một chút, có phải hay không các người quanh năm dừng lại ở học viện? Lục Ẩn hỏi. Lưu Tiểu Vân lắc đầu, phần lớn thời gian không tại, chúng ta cũng sẽ ở học viện tìm một người thay mặt hỗ trợ xử lý một việc. Như vậy, thập quyết bình nghị hội giao cho các ngươi lưu giới. Lục Ẩn hỏi. Lưu Tiểu Vân chăm chú nhìn xem Lục Ẩn, nghĩ nghĩ, thản nhiên nói ta không biết như thế nào nói cho ngươi, mỗi người phương pháp cùng thái độ đều không giống với, chính mình nắm chắc à, cũng có thể lợi. Lục Ẩn nhìn xem Lưu Tiểu Vân bóng lưng rời đi, ánh mắt trầm tư, xem ra thập quyết bình nghị hội xử lý sự tình không có cố định quá trình. Giờ phút này, Lục Ẩn đối với thập quyết bình nghị hội ấn tượng chính là một cái mưu toan từ trung gian cướp lấy quyền lực hô, trực tiếp khống chế trẻ tuổi, dùng cái này khống chế tương lai vũ trụ quyền lực. Mười người trẻ tuổi dám làm loại sự tình này, hạng gì khí phách. Lục Ẩn hít sâu khẩu khí, lộ ra tiểu ý, ngẩng đầu, chính mình rốt cục cũng đi đến một bước này rồi, một tờ lục họ, chôn vùi 72 người, đây hết thảy đều đến từ thập quyết quyết định. Một ngày nào đó, chính mình muốn cùng 10 người kia giằng co, là năm đó sự tình ngả bài. Xa xôi dưới trời sao, một chiếc cỡ lớn phi thuyền vũ trụ rất nhanh đi thuyền, hướng phía phương Bắc mà đi. Trong phi thuyền chở khách đại vũ đế quốc trẻ tuổi tinh anh, những người này sắp tiếp nhận thí luyện, thông qua người có thể gia nhập vũ đường, đây là vũ đường tuyển bạn. Vừa mới xem qua tinh không chiến viện 10 viện thi đấu, đại vũ đế quốc trẻ tuổi đang đứng ở cực độ hưng phấn cùng ước mơ ở bên trong, đều hy vọng có thể gia nhập tinh không chiến viện, đi vào ánh sáng vũ trụ sân khấu. Tử Sơn Vương đã vì bọn hắn làm tấm gương, tất cả mọi người muốn trở thành thứ hai Tử Sơn Vương. Jenny Ona ôm đầu gối ngồi trong phòng, ánh mắt mê mang, tóc dài rủ xuống, nàng không biết mình ứng nên làm cái gì, là chờ đợi Lục Ẩn trở về lấy chính mình, hay là tìm kiếm mình đã từng muốn hạnh phúc. Tự từ năm đó tự luyện viêm tinh phản hồi, nàng vẫn không thể quên được cái kia như hỏa diễm quân vương giống như nam nhân, cặp kia sáng ngời cực nóng song mâu hòa tan lòng của nàng, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm nàng cũng sẽ ở trong ngộng cùng hắn gặp gỡ, nàng khát vọng gả đưa cho người kia. Dù là luyện viêm tinh hoàn cảnh không thích hợp ổ nạ gia tộc nhân sinh tồn nàng cũng không quan tâm. Nhưng hôm nay, chính mình cự ly này giấc ngộng càng ngày càng xa xôi rồi, Lục Ẩn tựa như một tòa núi lớn hoành ở bên trong, không cách nào vượt qua, thực tế 10 viện thi đấu về sau, tất cả mọi người tại sùng bái hắn, tất cả mọi người hâm mộ chính mình tương lai sẽ trở thành vợ của hắn, nhưng đây hết thể đối với Jenny mà nói đều là ác ngộng, Lục Ẩn vượt chói mắt, ác ngộng càng sâu chìm. Jenny ổ nạ thở dài, phức tạp lấy ra một giới chỉ tinh xảo, đây là Lục Ẩn đưa cho nàng. Giới chỉ rất đẹp, nhưng nàng càng xem càng chướng mắt. Ra khỏi phòng, đứng tại trên hành lang, nhìn xem thiên thạch xẹt qua, một khỏa lại một viên. Lúc này, cá nhân bộ phận kết nối chuyển đến nhẹ vang lên. Jenny Ona nhìn lại, ánh mắt nhất biến, ngay sau đó là cuồng hỉ, "Viêm, Viêm Phong đại ca, là người sao?" Hành lang cách đó không xa, gỡ rằng ní buồn rầu nhăn đầu lông mày, lần này vũ đường tuyển bạn, nàng đối với chính mình không có lòng tin, không biết có thể không thể gia nhập, tuy nhiên nàng là đế quốc đệ nhất quân sự học viện cao tài sinh. Nhưng tương so với cái kia tinh anh hay là kém quá nhiều, nhìn qua tinh không, nàng nhớ tới tên hôn đảng kia, đáng giận hôn đản, đã lừa gạt nàng, uy hiếp qua nàng, vơ vét tài sản qua nàng, đến bây giờ rõ ràng đi đến toàn bộ vũ trụ chói mắt nhất sân khấu, không biết làm sao bây giờ đến. Ân, tốt, Viêm Phong đại ca, ta lúc này đi, một giọng nói truyền đến, gờ rằng Nì dừng bước lại nhìn về phía góc, chỉ thấy rèn Nì ồ nạ hưng phấn chạy trở về phòng, mà trên mặt đất, là một giới chỉ tinh xảo. Gờ rằng Nì kỳ quái. Nàng biết nói nữ nhân này là Lục Ẩn vị hôn thê, từ khi lên phi thuyền nàng vẫn rất để ý, nguyên bản rất ưu sầu, như thế nào đột nhiên trở nên vui vẻ như vậy, Viêm Phong. Là ai? Gơ rằng nỉ chính tự hỏi, bên cạnh một trận gió thổi qua, Jenny ố nạ lướt qua nàng rất nhanh đi xa. Gơ rằng nỉ đi về hướng tiến đến, nhặt lên trên mặt đất giới chỉ, thật xinh đẹp, nàng tán thưởng một tiếng, thu vào, đại gia tộc tiểu là đại gia tộc, cái gì đều không để ý, chính mình ngược lại là có thể lấy ra bán lấy tiền năm. Đây là tên hỗn đảng kia nghĩ cách ra, chính mình rõ ràng cũng có, đáng giận. Một ngày về sau, đại vũ đế quốc chân vũ tinh, ổ nạ gia tộc chính sảnh, sờ nộ mùa ổ nạ đem chén trà hung hăng nện trên mặt đất, cái kia ngu xuẩn rõ ràng dám làm loại sự tình này, cho ta đem nàng bắt trở lại. Một bên, do ổ nạ sắc mặt khó coi, đại ca, rất phiền thoái, chúng ta không thể giống chống khua chiên đi bắt, nếu không chúng ta ổ nạ gia tộc sẽ biến thành thương lan lãnh thổ quốc gia trò cười. Sờ nộ mùa ổ nạ thở hổn hển, hai mắt nhắm lại, khổ sở nói không nghĩ tới ta sờ nộ mùa ổ nạ khôn khéo cả đời, rõ ràng hủy ở nha đầu kia trong tay, vậy mà rời nhà trốn đi, muốn cùng luyện viêm tinh tiểu tử kia bỏ trốn, quả thực buồn cười. Jenny quá choáng váng, viêm phong mục tiêu vẫn luôn là hẹn đi công chúa, làm sao có thể nguyện ý cùng nàng bỏ trốn, nhưng đại ca, viêm phong vì cái gì lừa đi Jenny? Đối với hắn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ là bệ hạ ý định tiến công luyện viêm tinh kế hoạch truyền đi hả? Do ổ nạ kinh nghi bất định suy đoán. Sờ nộ mùa ổ nạ khoát khoát tay, hẳn không phải là, quân sự kế hoạch chỉ có những người kia biết nói, tuyệt không khả năng truyền đi. Hơn nữa bệ hạ cũng không có khả năng bởi vì dẹn nhì liền buông tha đối với luyện viêm tinh tiến công kế hoạch. Đã như vậy, viêm phong mục đích ở đâu? Do ổ nạ thật sự không nghĩ ra. Sờ nộ mùa ổ nạ chấm tư, không ngừng liên tưởng cùng dẹn nhì tương quan người, cuối cùng nhất đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghĩ biện pháp liên hệ sụt, hỏi một chút hắn tinh không chiến viện có phải hay không chuyện gì xảy ra. Đại ca ngươi là hoài nghi chuyện này cùng Tử Sơn Vương có quan hệ. Chương 258, Bắc Hành Lưu Giới. Ngoại trừ cái này, dẹn nhì đối với viêm phong không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Tử Sơn Vương đánh vào tinh không chiến viện bán kết, ta từng nghe nói tinh không chiến viện có hội học sinh, địa vị đồng đẳng với bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội, nếu như Tử Sơn Vương gia nhập hội học sinh, cái kia viêm phong ra tay cũng không phải là không thể nào rồi. Dốc ố nạ lập tức ly khai. Nhìn xem dốc ố nạ bóng lưng, sờ nộ mùa ố nạ đắng chát, hy vọng không thật sự, nếu không ố nạ gia tộc hội cuốn vào không cách nào tưởng tượng phong ba, dù là hắn cái này thú liệp cảnh cường giả tọa chấn cũng sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ, dù sao đang mang thập quyết bình nghị hội. Mặc kệ ổ nạ gia tộc như thế nào phong tỏa, rèn mì ổ nạ rời nhà trốn đi tin tức hay là truyền ra ngoài, là trọng yếu hơn là có người tại luyện viêm tinh thấy được nàng, mà cùng với nàng rõ ràng có bạch dạ tộc nhân. Tin tức này rung động rất nhiều người, bạch dạ tộc vì cái gì cùng rèn mì ổ nạ còn có luyện viêm tinh liên quan đến nhau. Đại vũ đế quốc đế cung, bất tử vũ sơn sắc mặt trầm thấp, tiến công luyện viêm tinh kế hoạch vừa mới chế định, tiểu toát ra cái bạch dạ tộc, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bạch dạ tộc, rèn mì ổ nạ, hoàn toàn không thể làm chung người vì cái gì liên lụy mà bắt đầu. Chẳng lẽ cùng tiểu ẩn có quan hệ? Trong lúc nhất thời, vốn chỉ là tầm thường nữ tử rời nhà trốn đi, lại tác động toàn bộ thương lan lãnh thổ quốc gia. Đệ thập danh viện, quan vũ đài lên, ngân nhìn xem liên tục mưa phùn rủ xuống, trên mặt lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười, rất có ý tứ rồi, vốn đang tính toán đợi một thời gian ngắn, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu có cơ hội, xem ra rất nhanh khả dĩ tra ra kết quả. Lục huynh, ta và ngươi ở chung thời gian không nhiều lắm. Lục ẩn đã ở đệ thập danh viện, hắn chưa cùng ngoại giới liên hệ, ngoại giới cũng không cách nào chủ động liên hệ hắn, cho nên hắn cũng không biết thương lan lãnh thổ quốc gia chuyện phát sinh. Hôm nay hắn khó hiểu nhìn xem cá nhân bộ phận kết nối thượng tin tức. Hắn đăng nhập thập quyết bình nghị hội bên trong mạng lưới, tin tức rất nhiều, nhưng có thể chứng kiến cũng rất ít, quyền hạn chưa đủ. Dùng quyền hạn của hắn chỉ có thể nhìn đến Bắc Hành Lưu Giới còn có bên ngoài vũ trụ một việc, có thể chứng kiến, chứng minh từng có hỏi quyền lực. Hắn khả dĩ tại những tin tức này phía dưới viết lên chính mình xử lý phương án, khả dĩ tự mình giải quyết, cũng có thể báo cáo bình nghị hội, do bình nghị hội giải quyết. Bất quá Lục Cẩn rất mê mang, thập quyết thì có 10 cái trang mặt, ý kiến của hắn không biết chuyển cho cái nào trang mặt. Chứng kiến cái này 10 cái trang mặt một khắc, Lục Ẩn đoán được không ít chuyện, thập quyết bên trong đã ở tranh quyền, vũ trụ tựa như một khối bánh ngọt, 10 người tại tranh đoạt, chính mình xử lý phương án chuyển giao cho vị nào thập quyết, tương lai mình chính là vị kia thập quyết dưới trướng chi nhân. Chắc không được Lưu Tiểu Vân lại để cho chính mình các loại, đợi không phải xử lý phương án, mà là thập quyết triệu hoán. Chính mình muốn lựa chọn thập quyết, mà thập quyết cũng muốn lựa chọn. Lục Ẩn đau đầu. Vấn đề mấu chốt nhất là hắn căn bản không biết thập quyết là cái đó 10 cái, hắn biết đến tiểu là Chân Vũ Dạ Vương, Văn Tam Tư, còn có trong truyền thuyết Hát Phổ Ennis Kaka, cùng với Kiếm Tông người kia, mặt khác 6 cái một mực không biết, à, đúng rồi, còn có một được xưng là Chiến Vương, cùng một cái được xưng là Thần Chi Thủ, biết nói những tin tức này cũng vô dụng. Chẳng lẽ tùy tiện chọn một? Logan có chút chờ mong, bởi vì chỉ cần hắn lựa chọn, mặc kệ thập quyết có nguyện ý hay không tiếp nhận hắn, thân phận tổng sẽ xuất hiện, bất quá một khi không muốn tiếp nhận hắn, hắn tiểu thật xấu hổ chết người ta rồi. Nhưng lại có 1/10 khả năng lựa chọn đến Chân Vũ Dạ Vương, cái kia việc vui tiểu lớn hơn. Trước khi có nghĩa là đã từng nói qua đề cử chính mình gia nhập bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội, phía sau nàng chi nhân tiểu là Văn Tam Tư. Như vậy, nếu như mình trải qua nàng đề cử, có phải hay không tiểu gia nhập Văn Tam Tư dưới trướng hả? Lục Cẩn không ngừng suy nghĩ rất nhiều, một bước này rất mấu chốt, phải có thập quyết với tư cách chỗ dựa, nếu không gia nhập hội học sinh ý nghĩa không lớn. lần nữa nhìn Bắc Hành Lưu giới trang mặt, quyền lực của mình đem ở chỗ này thể hiện. Thượng Vũ Học viện cuối năm thi đấu sắp bắt đầu, đặc biệt thỉnh thập quyết bình nghị hội nghị viên giám sát, dùng công bình, công chính, công khai làm nguyên tắc. Thượng Vũ Học viện tạm thời thay đổi, thay thế thí luyện tinh cầu, thỉnh thập quyết bình nghị hội nghị viên giám sát, dùng công bình, công chính, công khai làm nguyên tắc. Phía trên không ít tin tức đều là đến từ Bắc Hành Lưu giới, phần lớn là Thượng Vũ Học viện, đó là Bắc Hành Lưu giới tối đỉnh cấp học phủ, dựa theo quy củ xác thực cần thập quyết bình nghị hội nghị viên ra mặt, tựa như lúc trước địa cầu thí luyện, Đại Vũ Đế quốc thanh niên bình nghị hội tạm thời bị giải tán, có nghĩa là tắc thì ra mặt giám sát là giống nhau đạo lý. Bất quá Bắc Hành Lưu giới không có thanh niên bình nghị hội, nếu như muốn giám sát, hoặc là thập quyết phái người đi qua, hoặc là Lục Cẩn tự mình đi qua. Nói chung, loại này giám sát chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Lục Cẩn hoàn toàn khả dĩ báo cáo bình nghị hội, tùy tiện phái cái nghị viên đi qua, nhưng hắn không biết báo cáo cho ai, mình cũng không có thời gian, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể làm như không nhìn thấy, một chữ kéo dài tới có thập quyết liên hệ hắn, hoặc là kéo dài tới hắn có thời gian. Cùng loại Bắc Hành Lưu giới loại này tiểu lưu giới nhiều lắm, nếu như từng lưu giới thí luyện thi đấu đều muốn phái nghị viên giám sát, đem thập quyết bình nghị hội nghị viên số lượng tăng lên gấp 10 lần cũng không đủ, cho nên rất nhiều giám sát có thể lấy tiêu, tự xem nghị viên bản thân ý nguyện. Nếu có thời gian ngược lại là có thể đi qua một tay nghị viên nghiện, bất quá chính mình hôm nay cũng không thể tính toán chính thức nghị viên, đi cùng đệ tử không sai biệt lắm Lục Cẩn thì thảo tự nói, lật xem lấy mạng lưới. Hai ngày thời gian, Lục Cẩn chân không bước ra khỏi nhà, cha tìm thập quyết bình nghị hội một việc. Đại Vũ Đế quốc tắc thì đã xảy ra đại sự, Hoàng Đình 13 đội thứ 13 đội đội trưởng Lưu Huỳnh Tử Sơn trọng thương. Trần Vũ Tinh bên ngoài, trong tinh không, Bất Tử Vũ Sơn đi vào trong phi thuyền, rất nhanh thấy được trọng thương Lưu Huỳnh Tử Sơn, nàng vẻ mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, trên người không ít vết thương. Nàng thế nào? Bất Tử Vũ Sơn trầm thấp hỏi. Lưu Huỳnh Tử Sơn đội trưởng không có có nguy hiểm tính mạng, nhưng phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn, nàng ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, ít nhất trong vòng nửa năm không cách nào toàn lực ra tay, có người trả lời. Bất Tử Vũ Sơn ánh mắt băng hàn, chiến đấu ghi chép. Bệ hạ, chiến trường một phương tinh không bị vặn mẹo, sở hữu tất cả ghi chép bị tiêu hủy, hiện trường chỉ có Lưu Huỳnh Tử Sơn đội trưởng một người biết được tình huống, bên cạnh nam tử run giọng trả lời. Bất Tử Vũ Sơn nhìn xem dinh dưỡng dịch nội Lưu Huỳnh Tử Sơn, trong đầu nghĩ đến chính là tinh không chiến viện nội tranh đấu, hắn đã tra ra tinh không chiến viện nội phát sinh đại sự, Lục Ẩn cùng Nhan Thanh Dạ Vương đối lập, tuy nhiên thành công gia nhập hội học sinh, nhưng lại cho Đại Vũ Đế quốc đã mang đến Bạch Dạ tộc tên địch nhân này. Nhưng nghe nói hắn cùng Nhan Thanh Dạ Vương cừu hận bị đệ nhất viện thủ tịch thải tinh nữ hóa giải rồi, như vậy lần này đến cùng là đúng hay không Bạch Dạ tộc ra tay? Còn có rèn nỉ ổ nạ bên người xuất hiện Bạch Dạ tộc nhân, kẻ đần cũng biết là nhằm vào Lục Cẩn mà đi. Bất Tử Vũ Sơn chính tự hỏi, đột nhiên, một đạo ánh sáng đâm vào trong mắt, ánh mắt của hắn xoay mình trợn, bên ngoài thân khủng bố tinh năng bộc phát, lệnh tinh không trầm trọng, hết thảy tất cả đều bị trấn trụ, hắn một tay xuyên thấu dưỡng sinh hương, bắt lấy Lưu Huỳnh Tử Sơn sợi tóc, tự phát tí tí nội lấy ra một quả lập loè quang điểm tinh phiến, tiện tay ném ra, phá vỡ hư không. Ngay sau đó, xa xôi chỗ hư không phát sinh vật mèo, khủng bố chấn động quét ngang tinh không, trong nháy mắt nát bấy không ít xẹt qua thiên thạch. Trong phi thuyền tất cả mọi người ngốc trệ, cái kia đồ chơi nếu như tại trong phi thuyền bộc phát, tất cả đều chết chắc rồi, vẻ này uy đủ sức để miểu sát tham tác cảnh. Bất Tử Vũ Sơn ánh mắt băng hàn, đây là đạo thứ hai sắc cơ, tập kích Lưu Huỳnh Tử Sơn người cũng chưa đủ cái này thành quả chiến đấu, muốn giết chết thêm nữa. Đại Vũ Đế quốc cường giả. Lúc này, hư không một hồi vặn mèo, Hỏa Thanh Sơn xuất hiện, bệ hạ, vừa mới vật kia có lẽ đến từ Viêm Lam lưu giới La Tư Đế quốc. Người xác định? Bất Tử Vũ Sơn kinh ngạc. Hỏa Thanh Sơn thận trọng gật đầu, thuộc hạ lúc tuổi còn trẻ đi qua Hỏa vực lịch lãm rèn luyện, La Tư Đế quốc cùng Hỏa vực cách xa nhau không xa, vũ khí của bọn hắn không khó phân biệt. Có thể hay không có người hàng nhái La Tư Đế quốc vũ khí tập kích chúng ta, mượn này giá họa La Tư Đế quốc? Bất Tử Vũ Sơn hỏi. Hỏa Thanh Sơn lắc đầu, có lẽ không thể nào, không nói trước hàng nhái La Tư Đế quốc vũ khí khó khăn, dựa theo nội vũ trụ thế lực cường đại bản tính, đối phó chúng ta bọn hắn còn khinh thường ngụy trang. Tốt một cái La Tư Đế quốc! Bất Tử Vũ Sơn giận dữ, cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều đã biết rõ La Tư Đế quốc sau lưng hẳn là Bạch Dạ tộc, bằng không thì La Tư Đế quốc vì cái gì ra tay với bọn họ? Gần kề bởi vì lúc trước phá hư tam đại thế lực đối với đệ thập danh viện đánh lén, súng ngắm, không đáng La Tư Đế quốc ra tay, hơn nữa muốn ra tay đã sớm xuất thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Bệ hạ, ổn thỏa để đạt được mục đích, đối ngoại chiến tranh hay là đình chỉ cho thỏa đáng, La Tư Đế quốc đúng tay, Lưu Huỳnh Tử Sơn đội trưởng loại sự tình này nhất định sẽ nhiều lần phát sinh. Hỏa Thanh Sơn quyết nhủ. Bất Tử Vũ Sơn thở dài, gật gật đầu, đem chuyện này tiết lộ cho đấu khác, lại để cho hắn cũng coi chừng a. Vâng, muốn hay không nói cho hẹn đi công chúa? Bất Tử Vũ Sơn ánh mắt nhất thiểm, không cần, đã ra tay với chúng ta, đối phương khẳng định cũng cân nhắc đã đến nàng. Hỏa Thanh Sơn nói không sai, nội vũ trụ thế lực đối ngoại vũ trụ thế lực ra tay căn bản khinh thường ngụy trang, La Tư Đế quốc cường giả tần suất, đi tới Thương Lan lãnh thổ quốc gia, đi tới bị Đại Vũ Đế quốc tiến công trong thế lực, bắt đầu cùng Đại Vũ Đế quốc triển khai giao chiến. Dù là Đại Vũ Đế quốc dừng lại chiến tranh cũng vô dụng, La Tư Đế quốc cao thủ tập kích cũng không đình chỉ. Mà lúc này, Lục Ẩn rốt cuộc biết chuyện này, không cần đoán, hắn trực tiếp đem đầu sỏ gây nên nhắm ngay Bạch Dạ tộc, nhắm ngay Chân Vũ Dạ Vương, trừ hắn ra, ai có thể điều động La Tư Đế quốc? Thải Tinh Nữ tuy nhiên hóa giải hắn cùng Nhan Thanh Dạ Vương phân tranh, nhưng đối mặt Chân Vũ Dạ Vương, nàng làm không được. Chính mình trước khi cũng suy đoán Chân Vũ Dạ Vương có thể sẽ ra tay, nhưng không nghĩ tới như thế lăng lệ ác liệt, hơn nữa như thế đường hoàng, hoàn toàn không đem mình đưa vào mắt. Đối với Chân Vũ Dạ Vương mà nói, trấn áp Đại Vũ Đế quốc là dễ dàng, chính mình cũng không có cùng hắn ngang nhau tư cách. Điểm ấy, Lục Ẩn cũng biết, hắn không cách nào cải biến Chân Vũ Dạ Vương quyết định, Nguyên Tịnh Dạ Vương khả dĩ bảo vệ chính mình, lại bảo vệ không được Đại Vũ Đế quốc. Bất quá, Đại Vũ Đế quốc thực cần phải bảo vệ sao? Theo tiếp xúc mặt càng nhiều, Lục Ẩn càng ngày càng hiểu rõ bên ngoài vũ trụ thực lực, dùng Đại Vũ Đế quốc biểu hiện ra lực lượng tuyệt đối khả dĩ chinh phục Thương Lan lãnh thổ quốc gia, trở thành cầm lái thế lực, trước khi sở dĩ không có làm được, là vì Bất Tử Kinh nguyên nhân bị nội vũ trụ thế lực khắp nơi cản tay, nếu như La Tư Đế quốc bởi vậy xem thường Đại Vũ Đế quốc, nhất định sẽ trả giá thật nhiều. Mặc dù như thế, chuyện này bởi vì chính mình mà lên, Lục Ẩn hay là phải nghĩ biện pháp đền bù một chút, ít nhất chuyển di Bạch Dạ tộc ánh mắt, nhưng mình chỉ là một đệ tử, dựa vào cái gì cùng Dạ Đại Bạch Dạ tộc là địch? Người ta tùy tiện phái một cái mạn bộ tinh không cường giả cũng đủ để gạt bỏ chính mình. Nguyên Tịnh Dạ Vương chỗ đó cũng không thể lợi dụng, lộ ra tình báo càng nhiều, chính mình càng nguy hiểm. Chương 259, bên ngoài vũ trụ thí luyện. Chúng ta học viện thủ tịch tại buồn rầu cái gì? Điều giai thanh âm truyền đến, Lục Ẩn quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là một trường cười lại để cho người phát lạnh hồ ly mặt. Chứng kiến ngân, Lục Ẩn trong nội tâm khẽ động, mở miệng, Bạch Dạ tộc ra tay với Đại Vũ Đế quốc rồi, các ngươi tiểu không có ý định làm chút gì đó. Ngân ra vẻ kinh ngạc, ra tay. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi đắc tội Dạ Vương tộc? Lục Ẩn không có trả lời, xem như cam chịu. Ngân trên khỏe miệng dương, cái này cũng không hay xử lý, đây chính là Bạch Dạ tộc, ngươi đắc tội lại là người ta Vương tộc nhất mạch, phiền toái. Lục Ẩn nhìn xem hắn, nếu như Đại Vũ Đế quốc bị Bạch Dạ tộc giải quyết, các ngươi cũng phiền toái, ít nhất các ngươi tại Đại Vũ Đế quốc mưu đồ tiểu đã xong. Ngân đưa tay ra mời lưng mỏi, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, bất quá ta tại đây ngược lại là có một tin tức khả dĩ bán cho ngươi, cũng không biết ngươi có thể hay không trở ra lên giá tiền. Tin tức gì? Lục Ẩn con mắt nheo lại. Ngân cười tủm tỉm nhìn xem Lục Ẩn, đầu tiên là giá tiền, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lục Ẩn lấy ra mở bì ngân hàng tinh tạp, bên trong có 45 vạn lập phương tinh năng tinh thể. Ngân cười nói ta không thiếu cái này, ta muốn chính là một tin tức. Tin tức? Lục Ẩn kinh ngạc, ẩn ẩn đoán được cái gì? Ngươi rõ ràng có thể câu thông Dạ Vương tộc trưởng lão, lại để cho Nguyên Tịnh Dạ Vương cái kia này lão bất tử ra mặt bảo vệ ngươi cô bạn gái nhỏ, ta muốn biết ngươi giao sẽ ra điều gì. Ngân thu liễm dáng tươi cười chân thành nói. Lục Ẩn trầm tư, đệ tam Dạ Vương tin tức có thể nói cho Ngân sao? Hắn là tân nhân loại liên minh, cũng là nhân loại địch nhân, mà đệ tam Dạ Vương tuy nhiên là Dạ Vương tộc, nhưng nói như thế nào cũng là vì nhân loại đánh vào cự thú tinh vực, nói cho hắn biết hội không phải là phản bội nhân loại. Này, vì cái gì không nói cho hắn? Quỷ hầu thanh âm tại Lục Ẩn trong đầu vang lên. Lục Ẩn xoắn xuýt. Xem ra tiểu tử này cũng không phải cái gì loại lương thiện, Nguyên Tịnh Dạ Vương sự tình chỉ có rất ít người biết nói, ngoại trừ tại đây, biết đến tiểu là Dạ Vương tộc cao tầng, tiểu tử này rõ ràng có thể biết, sẽ không đem lỗ thai ngả vào Dạ Vương trong tộc đi à, vậy khủng bố rồi, tiểu tử, có phải như vậy hay không? Quỷ hầu hỏi. Lục Ẩn rất nhỏ ân một tiếng. Đối diện, Ngân ánh mắt trợ to, như thế nào, cái này một cái giá lớn rất khó ra sao? Hay là nói ngươi tình nguyện hy sinh Đại Vũ Đế quốc cũng muốn bảo toàn trả giá cho Dạ Vương tộc một cái giá lớn? Hoặc là nói, ngươi đã đổi phục Dạ Vương tộc, cuối cùng một câu, Ngân thanh âm rất lạnh như băng, chưa bao giờ có lạnh như băng. Tiểu tử này không phải cái gì thú vị ý, nói cho hắn biết đệ tam Dạ Vương sự tình quỷ hầu nói. Lục Ẩn nhíu mày, vẫn không có nói chuyện. Yên tâm đi, đệ tam Dạ Vương tung tích cho dù truyền khắp nhân loại tinh vực thậm chí truyền khắp vũ trụ đều vô dụng, không có người cứu được hắn, đồng dạng cũng không có người có thể gây tổn thương cho hại hắn. Cự thú tinh vực đã nhiều năm như vậy đều làm không được, ngươi nghĩ đến đám các ngươi nhân loại tinh vực khả dĩ làm được. Bất kể là cứu hay là tổn thương, không có người hiểu rõ, còn có, đệ tam Dạ Vương cũng không phải là cái gì tốt điều, chính mình nghe ngóng một chút, năm đó tên kia đã diệt bao nhiêu tộc, Dạ Vương tộc như thế bá đạo, một bộ phận nguyên nhân chính là hắn tạo thành quỷ hầu nói. Lục Ẩn quyết định, nhìn về phía Ngân, ta nói cho Nguyên Tịnh Dạ Vương một tin tức. Ngân ánh mắt lần nữa mở to một tia. Đệ tam Dạ Vương, ngay tại cự thú tinh vực đại hư vô giới. Lục Ẩn chậm rãi mở miệng. Một câu, lại để cho Ngân nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành chính là lạnh như băng hàn mang, cùng khắc cốt sắc cơ. Làm sao ngươi biết đệ tam Dạ Vương tung tích? Ngân lạnh lạnh hỏi. Lục Ẩn theo chưa thấy qua hắn như vậy, thản nhiên nói, tình báo đã nói cho ngươi biết rồi, ngươi có thể nói ra tin tức của ngươi rồi. Ngân thở sâu, chậm rãi định ra tâm thần, sắc mặt nghiêm túc, Dạ Vương tộc Newton đúng chàng bên ngoài vũ trụ, đã quyết định phái cao thủ tham gia bên ngoài vũ trụ thí luyện. cái này thí luyện tiểu là bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội tuyển bạt nhân tài, bên ngoài vũ trụ, nội vũ trụ rất nhiều cao thủ đều tham gia, kể cả trong tinh hà hải tặc, hỗn loạn lưu giới hắc thế lực ngầm, thậm chí mà ngay cả còn sót lại khoa học kỹ thuật tinh vực, cự thú tinh vực đều có thể phái cao thủ tham gia. Vì cái gì? Lục Ẩn kinh ngạc, bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội đã thành lập nhiều năm như vậy rồi, lần này tuyển bạt giống như đặc biệt trọng yếu. Ngân lắc đầu, cụ thể nguyên nhân ta cũng không biết, bất quá nội vũ trụ các tộc thậm chí nghĩ tại bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội nhúng một tay, không chỉ có là cấp dưới nghị viên, thậm chí là nghị viên. Nghị viên? Cái kia nguyên bản nghị viên? Lục Ẩn nghi hoặc. Ngân khỏe miệng lại lần nữa giơ lên rét lạnh độ cong, nguyên bản 10 tên nghị viên, chết một nửa. Lục Ẩn chấn động, bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội nghị viên đều là top 100 chiến bảng cao thủ, như hẹn đỉ Vũ Sơn tiểu là trước 20, mà mặt khác nghị viên có so nàng yếu, cũng có mạnh hơn nàng, nhưng đều là tuyệt đối cao thủ, rõ ràng chết một nửa. Rất giật mình sao? Không cần để ý, loại sự tình này rất bình thường, vũ trụ tiểu là như vậy đặc sắc, mặc ngươi như thế nào cường đại, cũng có thể vẫn lạc. Lúc trước đệ tam dạ vương mất tích, chấn động toàn bộ vũ trụ, nhưng không bao lâu, tất cả mọi người đã tiếp nhận, cái này là vũ trụ. Ngân cười tủm tỉm nói ra, nói xong cũng rời đi. Lục Ẩn cảm giác Ngân là cố ý đến tự nói với mình bạch dạ tộc tin tức, vì cái gì? Lại để cho chính mình quấy rối. Tân nhân loại liên minh cũng có người xếp vào tại bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội, bọn hắn khẳng định còn sẽ phái người đi. Ngân mục đích Lục Ẩn không biết, nhưng hắn đã nhận được đối với chính mình hữu dụng tin tức, hắn ý định quấy rối, chuyển di bạch dạ tộc ánh mắt. Bất quá đã giam phái người tranh đoạt nghị viên vị, tham gia thí luyện khả năng có không ít mạn bộ tinh không cường giả, cái này rất phiền toái, chính mình tuy nhiên không sợ bình thường tham tắc cảnh, khả dĩ vượt cấp khiêu chiến, nhưng nếu như đụng phải bạch dạ tộc loại này cường tộc tham tắc cảnh cao thủ, chưa hẳn khả dĩ khiêu chiến. Nghĩ đến, Lục Ẩn liên hệ có nghĩa lạ, hắn phải biết rằng xác thực tình báo, trong nội tâm có một mạng nguồn, nếu như tham gia thí luyện đều là tham tắc cảnh quên đi, hắn là muốn đi quấy rối, không là muốn chết. Có nghĩa lạ là tinh không chiến viện tại trường học tốt nghiệp, Lục Ẩn có thể trực tiếp liên hệ. Khách hiếm thấy nha, nếu như nhớ không lầm, ngươi có lẽ là lần đầu tiên chủ động liên hệ ta. Có nghĩa lạ xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện tại màn sáng ở bên trong, cười tủm tỉm nhìn xem Lục Ẩn. Đã gặp nàng, Lục Ẩn liền nhớ lại cô nạ tinh thượng đùa giỡn chính mình một màn, nữ nhân này có ác thú vị, có nghĩa lạ học tỷ, còn nhớ rõ đáp ứng chuyện của ta sao? Có nghĩa lạ con mắt thượng trọn, lộ ra hồn nhiên vẻ mặt mê mang, không nhớ rõ, ta có đáp ứng ngươi cái gì sao? Lục Ẩn bất đắc dĩ, đề cử ta gia nhập bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội. Có nghĩa lạ a xong một tiếng, khả dĩ, bất quá ngươi muốn hiểu rõ ràng, do ta đề cử, ngươi tiểu đánh lên văn tam tư là cấn rồi. Nếu như là 10 viện thi đấu trước, có nghĩa lạ sẽ không nói với Lục Ẩn cái này, bởi vì Lục Ẩn không có lựa chọn khác chọn, cũng không đủ tư cách lựa chọn, có thể gia nhập thập quyết dưới trướng là vinh hạnh của hắn, nhưng hôm nay bất đồng, Lục Ẩn là tinh không chiến viện hội học sinh thành viên, bản thân lại là rất mạnh thiên phú cao thủ trẻ tuổi, có tư cách lựa chọn. Phải như vậy. Lục Ẩn bất đắc dĩ nói. Có nghĩa là cười nói đương nhiên, chính ngươi hiểu rõ ràng. Nếu như do tự chính mình thi được đi. Ví dụ như, bên ngoài vũ trụ thí luyện Lục Ẩn thăm dò mở miệng, nhìn xem có nghĩa là. Có nghĩa là trong mắt ánh mắt nhất thiểm, bên ngoài vũ trụ thí luyện. Ai nói cho ngươi? Lục Ẩn không có trả lời. Có nghĩa là khoe miệng cong lên, là của ngươi tiểu vị hôn thế sao? Cái kia hẹn đi công chúa. Lục Ẩn nhún nhún vai, lại không thấy phản bác, cũng không có thừa nhận. Gần đây xác thực có bên ngoài vũ trụ thí luyện, nếu như không nghĩ đánh lên thập quyết lạc cấn gia nhập bên ngoài vũ trụ bình nghị hội, như thế một cơ hội có nghĩa là nói ra. Lục Ẩn hiếu kỳ, lần này thí luyện có phải hay không muốn chọn cử động nghị viên? Có nghĩa là lắc đầu, hiện nay, bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội nghị viên chỉ có 5 người, xác thực có lẽ tuyển cử, nhưng không là thông qua lần này thí luyện, bởi vì bên ngoài vũ trụ trước mắt còn không người đủ tư cách trở thành nghị viên. Bên ngoài vũ trụ, nội vũ trụ người không được. Lục Ẩn kỳ quái. Có nghĩa là cười nhạt, thập quyết bình nghị hội cần không chỉ có là uy nghiêm, còn có lực tương tác cùng với ủng hộ, cần ủng hộ tiểu cần lôi kéo, nếu là bên ngoài vũ trụ sự tình, nên giao cho bên ngoài vũ trụ, trước khi 10 vị nghị viên tuy nhiên đều là ở bên trong vũ trụ tu luyện, nhưng bọn hắn bản thân là bên ngoài vũ trụ người, cho nên mới khả dĩ đảm nhiệm nghị viên, ngày nay, bên ngoài vũ trụ cũng không có đủ tư cách đảm nhiệm nghị viên người, nghị viên số lượng chưa đủ, chỉ có thể dựa vào cấp dưới nghị viên đền bù, cho nên mới đã có lần này thí luyện. Lục Ẩn trầm ngâm, đã nội vũ trụ cường giả không thể trở thành nghị viên, cái kia bạch dạ tộc tại tranh giành lấy vật gì? Chỉ là cấp dưới nghị viên. Đương nhiên, nếu như thời gian nhất định trong ngoài vũ trụ đều không thể sinh ra đời đủ tư cách nghị viên, chỉ có thể từ trong vũ trụ chọn lựa, bất quá tạm thời không sẽ xem xét. Có nghĩa là tùy ý nói. Lục Ẩn hỏi, trở thành nghị viên cần gì tư cách? Có nghĩa là khoe miệng cong lên, top 100 chiến bảng lưu danh. Lục Ẩn gật gật đầu, quả nhiên hay là muốn top 100 chiến bảng, cái này là thập quyết bình nghị hội tiêu chuẩn. Tại thập quyết phía dưới có hai cái hàng ngũ, đầu tiên là bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội nghị viên, thứ nhì là lệ thuộc trực tiếp thập quyết cấp dưới nghị viên. Cái này hai cái hàng ngũ cường giả cơ hồ đều là top 100 chiến bảng cao thủ, Thập Quyết cơ hồ chiêu mộ được toàn bộ vũ trụ tối đỉnh cấp trẻ tuổi. Như thế nói đến, lần này thí luyện cùng tuyển cử nghị viên không quan hệ, muốn chính là cấp dưới nghị viên. Lucan nói. Có nghĩa là gật đầu, đúng vậy, cho nên ngươi nếu như gia nhập vẫn có cơ hội, tuy nhiên tham gia thí luyện người đúng trọng tâm chắc chắn mạn bộ tinh không cường giả, nhưng có lẽ không nhiều lắm, bình nghị hội muốn trong hạn chế vũ trụ quá nhiều can thiệp bên ngoài vũ trụ, phòng ngừa bị bên ngoài vũ trụ chống lại, cho nên nội vũ trụ tham ngộ cuộc thi bổ sung luyện mạn bộ tinh không cường giả cực nhỏ, mà bên ngoài vũ trụ trẻ tuổi có thể đạt tới mạn bộ tinh không một cảnh cũng không nhiều, cho nên lần này thí luyện chủ yếu hay là tại cực cảnh tu luyện giả trung triển khai. Nói đến đây, có nghĩa là ánh mắt sáng ngời, có chút tò mò nhìn Lục Cẩn, ta nói, ngươi nếu như thông qua thí luyện gia nhập bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội, lựa chọn trở thành ai cấp dưới nghị viên? Ngươi tiểu vị hôn thê. Vấn đề này Lục Cẩn mình cũng không có cân nhắc qua, hắn nếu mày nói dùng ta tinh không chiến viện hội học sinh thành viên thân phận cũng muốn trở thành cấp dưới nghị viên. Có nghĩa là ngẩng đầu, như thế cái vấn đề, từ xưa đến nay còn không có có hội học sinh thành viên tham gia bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội cấp dưới nghị viên thí luyện, bởi vì địa vị đồng đẳng với nghị viên, không cần phải tranh đoạt cấp dưới nghị viên tư cách, ngươi có thể thật là quái. Người ta hướng tựa bỏ, ngươi hết lần này tới lần khác xuống sông. Chương 260, kinh hỉ thí luyện địa. Lục Cẩn im lặng, hắn cũng không muốn, đến một lần muốn cho Bạch Dạ tộc quấy rối, chuyển di chú ý của bọn hắn lực. Thứ hai, trong nhà lúc trước hy vọng chính mình gia nhập Đại Vũ Đế quốc thanh niên bình nghị hội, khẳng định có nguyên nhân, mình không thể nhiễu loạn trong nhà kế hoạch. Thứ ba, hắn cũng muốn báo thù, lúc trước bà Kẹo đối với hắn vũ nhục một mực không có quên, tuy nhiên bà Kẹo là tham tắc cảnh cường giả, chiến lực càng là cao tới khủng bố 3 vạn, nhưng báo thù cũng không chỉ có một loại phương pháp. Không liên quan gì tới ta, ta cũng mặc kệ ngươi, ngươi nguyện ý thế nào được cái đó à, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Cộng nhịu là ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, chằm chằm vào Lục Cẩn, đừng tưởng rằng chiến thắng Lưu Thiếu Thu, Nhan Thanh Dạ Vương, tại cực cảnh trung tiểu vô địch rồi, 10 viện thi đấu tuy nhiên hấp dẫn một đám rất mạnh yêu nghiệt quỷ tài gia nhập, nhưng vũ trụ lớn, có thể không chỉ chừng này người, Lưu Thiếu Thu chỉ là dung cảnh, mà Nhan Thanh Dạ Vương cũng không phải Dạ Vương tộc cực cảnh bên trong đích người mạnh nhất. Ngươi thực lực hôm nay uy nguyên không đủ để cùng Thập Quyết tại cực cảnh lúc so sánh, bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội đối với những người khác lực hấp dẫn vượt xa 10 viện thi đấu, chính ngươi coi chừng. N. Nói xong, có nghĩa là chặt đứt màn sáng. Lục Cẩn cười nhạt, không cần có nghĩa là nhắc nhở, hắn căn bản cũng không tin một hồi 10 viện thi đấu bao gồm toàn bộ vũ trụ tối đỉnh cấp yêu nghiệt quỷ tài, bất quá cũng không có có nghĩa là nói khoa trương như vậy, hắn có thể để xác định, toàn bộ vũ trụ trẻ tuổi ở bên trong, ngoại trừ mạn bộ tinh không cường giả, chính thức đứng tại đỉnh chính là đột phá cực cảnh sau đích Lưu Thiếu Thu, điểm ấy không hề nghi ngờ, những người khác dù thế nào cường cũng không có khả năng vượt qua đột phá cực cảnh Lưu Thiếu Thu, thực tế Lưu Thiếu Thu còn có kiếm thứ tư. Cái đánh bại cực cảnh sau sử xuất kiếm thứ tư Lưu Thiếu Thu, chính mình tiểu tuyệt đối đứng tại cùng thế hệ đỉnh, hơn nữa đủ để so sánh Thập Quyết tại cực cảnh lúc lực lượng. Bất quá nói cho cùng cũng chỉ là so sánh lúc trước Thập Quyết mà thôi, muốn vượt qua Thập Quyết, khó, khó, khó. Thập Quyết tiểu là một đạo tấm địa to, là kế tố thể quyết khai sáng về sau vũ trụ lần thứ hai biến hóa sinh ra đời quái thai, 10 cái không cách nào siêu việt truyền thuyết. Cùng lúc đó, đệ tam trong nội viện, Nhan Thanh Dạ Vương cúi đầu, sắc mặt sợ hãi. Bởi vì ngươi, tộc của ta bị đổ lên Thương Lan lãnh thổ quốc gia chiến sự trong sóng gió phong ba, tất cả mọi người cho rằng La Tư Đế quốc tập kích Đại Vũ Đế quốc, mệnh lệnh đến từ Bạch Dạ tộc, ngươi quá ngu xuẩn rồi. Màn sáng nội, một gã nam tử ngự khí lạnh lùng. Nhan Thanh Dạ Vương cúi đầu, thực xin lỗi, đại ca. Trò chơi không phải như vậy đùa, muốn nhục nhã một người, mạch suy nghĩ rất đúng. Nhưng ngươi không cần phải bạo lộ Bạch Dạ tộc, thương phấn nhất thời, lấy được nhưng lại vĩnh viễn địch nhân, thực tế tên địch nhân này tạm thời vẫn không thể tiêu diệt, tương lai nói không chừng khả năng đối với chúng ta tạo thành trở ngại, mặc dù nhưng khả năng này phi thường nhỏ. Đại ca, là ta tư tưởng hẹp rồi. Nhan Thanh Dạ Vương trầm giọng nói. Không sao cả, sai đã đúc thành, tiểu theo con đường này đi thôi, Nguyên Tịnh trưởng lão bảo vệ chính là cái kia Lục Cẩn, cũng không phải là Đại Vũ Đế quốc, đã diệt cũng không sao cả, thải tinh nữ mặt mũi không thể không cho, ngươi nói với nàng đây hết thảy là ta làm. Vâng, đại ca. Bất quá, lợi dụng ta Bạch Dạ tộc người phải tra được, lá gan ghê gớm thật, cũng dám lợi dụng ta Bạch Dạ tộc chuyển di cừu hận nam tử ngự khí sấm lãnh. Nhan Thanh Dạ Vương thân thể run lên, vâng, ta cái này đi La Tư Đế quốc. Lần này không để cho ta thất vọng, 10 viện thi đấu thất bại, đám kia lão gia hỏa thả ra chiến long Bạch Dạ, lần này bên ngoài vũ trụ thí luyện, hắn cũng sẽ biết tham gia. Nhan Thanh Dạ Vương ngẩng đầu, ánh mắt phẫn hận, ca, người này một ngày chưa trừ diệt, ta phẫn hận khó tiêu. Chính ngươi vô dụng, quái được ai? Hắn liền Bạch Dạ tộc khó khăn nhất luyện thành công pháp đã thành công rồi, ngươi không phải là đối thủ của hắn rất bình thường, bất quá hắn vĩnh viễn không có khả năng vượt qua ta, có ta ở đây một ngày, sẽ không có hắn Bạch Vương nhất mạch sinh tồn chi địa, ngươi hảo hảo ok chuyện của mình, đừng có lại cho ta gây phiền toái. Nói xong, màn sáng đóng cửa. Nhan Thanh Dạ Vương đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt giận dữ, chiến long Bạch Dạ, người này mang cho nàng sỉ nhục lớn nhất, đường đường Dạ Vương nhất mạch tinh anh, thập quyết muội muội, lại đã thua bởi một cái Bạch Dạ tộc nhân, lệnh nàng tại trong tộc không ngóc đầu lên được, đây cũng là nàng đến tinh không chiến viện nguyên nhân. Nguyên bản nghe nói người kia phạm sai lầm bị ưu cấm, không nghĩ tới lại bởi vì chính mình chiến bại lại bị phong ra, một cái chiến long bạch dạ, một cái lục ẩn, đều là nàng phải diệt trừ địch nhân. Bên ngoài vũ trụ thí luyện, không chỉ có là bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội tuyển bạt cấp dưới nghị viên, cũng là khảo sát chúng nhiều cường giả bình đài, bất kể là nội vũ trụ hay là bên ngoài vũ trụ, mặc kệ có nguyện ý hay không gia nhập bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội, cái này thí luyện bọn hắn đều muốn tham gia, bởi vì thí luyện kết quả đem trực tiếp hiện ra tại thập quyết trên bàn. Đối với trẻ tuổi mà nói, không có gì so thập quyết bình nghị hội càng hấp dẫn người, tuy nhiên thập quyết bình nghị hội chỉ là trẻ tuổi tổ chức, lại bởi vì thập quyết tồn tại, tương lai chỉ biết càng ngày càng mạnh, đây là tất cả mọi người công nhận, mà bởi vì thập quyết bối cảnh, đã lấy được vũ trụ nhận đồng, đây là tiềm lực lớn nhất tổ chức. Nếu như có thể có cơ hội đem biểu hiện của mình hiện ra đến thập quyết trước mắt, vô số người nguyện ý vì này cắn xé nhau, bác không chỉ có là thập quyết ưu ái, càng là bản thân sau lưng thế lực ủng hộ, biểu hiện vượt chói mắt, tại bản thân chỗ trong thế lực lấy được tài nguyên thì càng nhiều. Cổ lão đại lục trung ương, trung tiên tấm bia đá đứng sừng sững, nơi này là bạch dạ tộc tổ địa. Khoảng cách tấm bia đá cách đó không xa, hắc ám lòng đất sâm trong lao, một đôi uy nghiêm hai mắt mở ra, theo sát tới chính là xiềng xích ma sát thanh âm. Lòng đất sâm lao bên ngoài, không ít bạch dạ tộc đệ tử lặng lặng đứng thẳng, ánh mắt kích động. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh đi ra lòng đất, đón lờ mờ ánh sáng mặt hướng tấm bia đá, trên người rối tung lấy tầng tầng xiềng xích, cả người lộ ra tiểu thụy không chịu nổi, nhưng này hai mắt quang lại dị thường sáng ngời, tràn đầy chiến ý. Chúc mừng Chiến Long đại ca thoát kiếp, mười mấy tên bạch dạ tộc đệ tử hô to, thanh âm đưa tới không ít người chú ý, kể cả thủ hộ tổ địa tấm bia đá trưởng lão. Bóng người tên là Chiến Long bạch dạ tộc đệ tử, một cái từ nhỏ cũng không thiên phú, lại dựa vào cố gắng bò lên trên gần với chân vũ dạ vương địa vị cao kỳ tài, tại bạch dạ tộc trẻ tuổi trung ngoại trừ chân vũ dạ vương, hắn là nằm ở tấm bia đá đỉnh cao nhất chi nhân. Tấm bia đá xem không phải thực lực, mà là đối chiến kỹ lĩnh ngộ cùng thiên phú, càng trực quan đúng là bạch dạ tộc truyền thừa hành lang hành tẩu khoảng cách. Mà hắn đã vượt qua Nhan Thanh Dạ Vương, thậm chí siêu việt rất nhiều Bạch Dạ tộc, Dạ Vương tộc tinh anh. Đối chiến kỹ lĩnh ngộ lên, dùng cực cảnh thực lực siêu việt mạn bộ tinh không cường giả, cái này là Chiến Long Bạch Dạ, một cái đem Nhan Thanh Dạ Vương bước tới tinh không chiến viện nam nhân. Chiến Long Bạch Dạ hai mắt nhắm lại, tựa hồ mệt mỏi, rất nhanh lại lần nữa mở ra, mạnh mà giống to một tiếng, phát ra cùng tiếu, ta nói rồi sẽ ra ngoài, Dạ Vương nhất mạch, ta Chiến Long Bạch Dạ đã từng nói qua, ha 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 ha. Tổ địa dưới tấm bia đá, mấy tên trưởng lão sắc mặt khó coi. Cuồng vọng, chính là tiểu bối lại dám khiêu khích ta vương tộc nhất mạch. Hắn chính là như vậy, cho nên mới phải bị ưu cấm tại địa lao, lại vẫn không biết hối cải, không có lẽ thả hắn ra. Được rồi, tiểu lại để cho hắn thay ta bạch dạ tộc vãn hồi mất đi thanh danh, lần này bên ngoài vũ trụ thí luyện cần hắn xuất lực, nếu không chúng ta ảnh hưởng tinh không chiến viện, lại để cho bán kết toàn bộ tham gia thí luyện tiểu hưởng phí rồi. Xa xôi tinh không ở chỗ sâu trong, đệ nhất lưu giới kiếm tông, cao điểm sụt xuống, một đám kiếm khí xé rách tinh không, đi ra một gã đẹp trai nam tử. Mặc ngắn tay quần jean, đầu đội mũ mềm, một bộ bất cần đời bộ dạng. Xa xa, lão giả giận dữ, Long Vân, ngươi cái hôn tiểu tử, lại phá hương ngọn núi. Tên là Long Vân đẹp trai nam tử mắt trợn trắng, ngọn núi không dám chắc, trách ta rồi. Hôn tiểu tử, ngươi đừng đi, xem lão phu giáo huấn ngươi. Long Vân cũng không quay đầu lại lẹn, ta đi bên ngoài vũ trụ chơi một vòng, nghe nói thiếu thu thất bại, ta đi giáo huấn cái kia đánh bại người của hắn. Tinh không đệ nhất viện, thải tinh nữ nhìn xem cá nhân bộ phận kết nối, ánh mắt kỳ dị, đi một chuyến a. Bên ngoài vũ trụ thí luyện. Tinh không đệ thất viện, Nguyệt tiên tử ánh mắt kỳ dị, bên ngoài vũ trụ thí luyện. Khó đạo tông môn muốn mượn này thoát khỏi bạch dạ tộc cản tay. Quá ngây thơ rồi, nhưng đi một chuyến cũng không có gì. Mặc dù Ngân không có nói cho Lục Cẩn bên ngoài vũ trụ thí luyện một chuyện, tinh không chiến viện cũng sẽ thông báo cho hắn, bởi vì không biết nguyên nhân gì, bán kết đều yêu cầu tham gia. Đem làm Lục Cẩn biết đến thời điểm có chút im lặng, sớm biết như vậy chờ một lát là được rồi, còn bị còm nhữ là điều dai một phen, bên ngoài vũ trụ thí luyện, đi đâu đây? Hắn nhìn về phía cá nhân bộ phận kết nối, bên ngoài vũ trụ phạm vi rất lớn, có vài chỗ thí luyện địa, phân biệt tuyển bạt cao thủ gia nhập bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội, hắn muốn xem đúng là hắn có lẽ đi thí luyện địa. Nhìn xem cá nhân bộ phận kết nối, Lục Ẩn đồng tử co rụt lại, ánh mắt cũng hỉ, Thần Vũ Đại Lục. Thần Vũ Đại Lục, Lục Ẩn không xa lạ gì, lúc trước hắn đổ xúc sắc 6 điểm dung hợp đúng là Thần Vũ Đế quốc phủ thái tử trưởng sự tình ở ta, đối với Thần Vũ Đại Lục có một chút giải, không nghĩ tới lần này bên ngoài vũ trụ thí luyện lựa chọn địa lại là Thần Vũ Đại Lục. Thiên chi may mắn. Thần Vũ Đại Lục tuy nhiên ở trong tối sương mù lãnh thổ quốc gia, nhưng cũng tại một mảnh phong bế trong không gian, tầm thường phương pháp mặc dù đi ngang qua đều nhìn không tới, tựa như đệ thập danh viện, chỉ có thể được đi vào. Bất quá bởi vì Thần Vũ Đại Lục bị ngũ vận tinh thần phong tỏa, muốn đi vào rất khó, hơn nữa không thể hiển nhiên, chỗ đó cũng không phải là địa cầu, bọn hắn thế nhưng mà cùng vũ trụ văn minh phát sinh qua chiến tranh, liền ám sương mù lãnh thổ quốc gia đều cầm nó không có biện pháp, cao thủ phần đông, một khi bạo lộ thân phận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở Tạ trong trí nhớ thì có một thứ tên là Đại Minh Phụ tổ chức, là Thần Vũ Đế quốc chuyên môn dùng để giết chóc thí luyện giả, có phương pháp đặc biệt tìm kiếm thí luyện giả, tại đâu đó, mặc dù mạn bộ tinh không cường giả đều không an toàn, tuyển chỗ đó làm thí luyện địa vừa vặn. Mặc kệ Thần Vũ đại lục nhiều không an toàn, đối với Lục Cẩn mà nói đều là trời ban cơ hội tốt, bởi vì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ trước tiến vào Thần Vũ đại lục thí luyện nhiệm vụ có 2 cái, vừa là tìm kiếm ngũ vận tinh thần phương vị, hai là tìm kiếm lúc trước Thần Vũ đại lục vị kia đại năng tiền bối táng thân đấy. Hắn dung nhập ở Tạ trong cơ thể, vừa mới biết được ngũ vận tinh thần bên trong đích một cái phương vị tiết điểm, tương đương hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần theo Thần Vũ đại lục an toàn trở về, thỏa thỏa đệ nhất. Lục Cẩn hít sâu khẩu khí, vận khí thật tốt, nghĩ đến, hắn lấy ra xúc sắc, thiên phú của mình đầy đủ nghịch thiên, một điểm có thể mang đến không cách nào hình dung thu hoạch, ví dụ như thiên tinh công, ví dụ như vô thượng tổ chi ra. Hai điểm tuy nhiên tác dụng không lớn, vốn lấy sau nếu như đụng phải cực kỳ quý trọng chi vật, nói không chừng hữu dụng. Ba điểm tương đương khủng bố, tố thể quyết tăng lên một cái cấp bậc, tử tinh cũng tăng lên dược hiệu. Chương 261, cường đại thiên phú. 4 điểm không cần phải nói rồi, thời gian tĩnh chỉ không gian. 5 điểm không thường dùng, chủ yếu không dám ở nhiều người địa phương đổ xúc sắc, hơn nữa thời gian quá ngắn, chỉ có 10 giây, bất quá một khi dùng tốt rồi tương đương không đơn giản. 6 điểm tổng có thể ngoài dự đoán mọi người, hơn nữa khả dĩ lệnh thực lực mức độ lớn nhảy vào, có thể được loại này xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bất quá người khác thiên phú cũng có thể tại thí luyện giới vực sử dụng, chính mình xúc sắc lại không thể, là chỉ có thí luyện giới vực không thể sử dụng, hay là cùng loại địa phương đều không thể. Điểm ấy rất trọng yếu. Quỷ Hầu, hỏi ngươi cái vấn đề. Lục Cẩn mở miệng. Quỷ Hầu đắc ý nói, ngươi bây giờ biết nói bản hầu vĩ đại đi à, hỏi đi, đừng không có việc gì che đậy ta là được. Trước ngươi đã từng nói qua thí luyện giới vực là phù văn khoa kỹ di sản, vậy tại sao mọi người thiên phú khả dĩ ở bên trong sử dụng? Lục Cẩn hỏi. Thiên phú là thân thể một bộ phận, đương nhiên có thể dùng, như thế nào, ngươi còn muốn chia tích một lần? Đừng nói ngươi, tự coi như các ngươi nhân loại tinh vực đại năng đều làm không được. Quỷ Hầu nói. Cái kia có hay không thiên phú không cách nào sử dụng? Lục Cẩn hỏi. Quỷ Hầu dừng một chút, chưa nghe nói qua, phù văn khoa kỹ tuyệt đối cường đại, khả dĩ phục chế bất luận kẻ nào, bất luận cái gì công pháp, thậm chí bất luận cái gì thiên phú huyết mạch, không tồn tại không cách nào phục chế tình huống. Nếu có. Lục Cẩn truy vấn. Quỷ Hầu trầm giọng nói, nếu có, chỉ có thể chứng minh người kia thiên phú quá mức cường đại, vượt ra khỏi phù văn khoa kỹ có thể lý giải phạm chủ. Lục Cẩn con mắt nheo lại, điểm ấy hắn không chút nghi ngờ, chính mình xúc sắc mạnh cỡ bao nhiêu hắn biết rõ. Ta nói, cái kia thiên phú không thể tại thí luyện giới vực sử dụng không phải là ngươi đi. Quỷ Hầu thăm dò. Lục Cẩn thản nhiên nói, không phải ta, là một người khác. Ai? Quỷ Hầu kinh ngạc, không có khả năng, không có phù văn khoa kỹ phục chế không được, liền vũ trụ tinh thần bọn hắn đều có thể phục chế. Ngươi như thế nào như vậy hiểu rõ? Ta nói rồi, ta thích thăm dò di tích cổ, cái này sự tích đều có ghi lại. Thật sao? Lục Cẩn không tin, Quỷ Hầu biết quá nhiều rồi, bất quá hắn mỗi lần thăm dò đều bị tránh thoát đi. Lục Cẩn không tín nhiệm Quỷ Hầu, Quỷ Hầu cũng không có hỏi lại thiên phú một chuyện. Không bao lâu, một tổ tọa độ gửi đi đến Lục Cẩn cá nhân bộ phận kết nối nội, đến từ Sa Hải đạo sư, chính mình tiến về trước tọa độ địa điểm, tham gia bên ngoài vũ trụ thí luyện. Lục Cẩn đứng dậy, rốt cục đã bắt đầu, trận này thí luyện từ vừa mới bắt đầu đối với những người khác tiểu không công bình, chỉ cần mình còn sống trở về là được. Nhưng nếu như mục tiêu là ảnh hưởng Bạch Dạ tộc tiểu không giống với lúc trước. Lục Cẩn trong lòng có phương án, khả năng cần dùng đến thân phận của ở Tạ. Rất nhanh, Lục Cẩn xuất hiện tại Tàng Bảo Các, gặp mặt Tài lão. Tài lão, đệ tử muốn đi tham gia bên ngoài vũ trụ thí luyện, là không phải có thể xin cá nhân phi thuyền sử dụng. Lục Cẩn lúng túng nói, hắn cá nhân phi thuyền tại hải tặc cảng không có, cũng không biết đi đâu rồi. Tài lão rất không thoải mái, đồ đạc của mình đều bảo hộ không tốt, coi chừng ngày nào đó đem mệnh ném đi, đi thôi, nhớ kỹ, chỉ là mượn, không có cần phải còn. Lục Cẩn không sao cả, bình thường cá nhân phi thuyền bất quá hơn vạn lập phương tinh năng tinh thể, hắn mua được rất tốt. Đem làm phi thuyền tiến vào tinh không, Lục Cẩn nhìn lộ tuyến thời gian, tuy nhiên hắn đi qua một lần ám xương mù lãnh thổ quốc gia, nhưng vũ trụ khí tượng hay thay đổi, thường xuyên muốn thay đổi, thay thế lộ tuyến, theo đệ thập danh viện xuất phát đến tọa độ địa điểm cần 10 cựu thiên, không lâu lắm. Hắn nghĩ nghĩ, bàn tay xuất hiện cự nhân hoàng con mắt thứ ba, nhìn về phía tinh không, dùng chiến khí phụ thể, yên lặng đọc thuộc lòng thạch bích toàn văn. Thời gian cứ như vậy dạng chậm rãi trôi qua. Qua rất nhanh đi 18 thiên, cá nhân phi thuyền chạy qua 6 vực. Nguyên bản Lục Cẩn ý định tìm một chỗ đỗ một chút, dùng một cái xúc sắc, nhưng ngẫm lại không có, ở lại Thần Vũ đại lục lại dùng, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Lại một thiên thời gian trôi qua, dựa theo tọa độ, Lục Cẩn đi tới một chỗ cách ly tinh không, thỉnh thoảng có kỳ dị gợn sóng đảo qua, cái này phiến tinh không bị ngăn ra. Lục Cẩn thông qua thân phận nghiệm chứng, thuận lợi tiến vào, chứng kiến chính là một cái không gian thật lớn đứng, hoàn toàn do kim loại cấu thành, tựa như một tòa sắt thép tòa thành trôi nổi tại tinh không. Thể tích xa so siêu đại hình phi thuyền còn muốn lớn hơn. Đạo đạo khủng bố khí tức tràn ngập, đều là mạn bộ tinh không cường giả, mà trong đó càng có không ít khí tức rất mịt mờ, lại làm cho Lục Cẩn da đầu run lên, đó là hắn không cách nào tưởng tượng cường giả. nơi này chính là xâm lấn Thần Vũ Đại Lục trạm kế tiếp, bởi vì này tòa trạm không gian, Thần Vũ Đại Lục vĩnh viễn không dám ra hiện. Tiếp đãi Lục Cẩn chính là một người trung niên nam tử, tên là Thương Dục, là một vị tham tắc cảnh cường giả. Không nghĩ tới hôm nay khả dĩ chứng kiến 10 viện thi đấu bán kết Lục đồng học, hết sức vinh hạnh. Thương Dục cười nói, trong ngôn ngữ phi thường khách khí, hắn chỉ là bình thường tham tắc cảnh, sinh trưởng ở địa phương ám sương mù lãnh thổ quốc gia người, không có đi qua nội vũ trụ, căn bản không có cơ hội tiến vào cùng loại tinh không chiến viện loại này cao đẳng học phủ. Đối mặt Lục Cẩn cái này tinh không chiến viện cao tài sinh, ngựa khí thậm chí có điểm lịnh nọt. Lục Cẩn cười nhạt, bình thường tu luyện giả mặc dù cường thịnh trở lại, đối mặt thân phận mang đến sai biệt biểu hiện cũng rất rõ ràng, dù là mình không phải là người này đối thủ, người này cũng sẽ biết đối với chính mình ngoan ngoan phục tùng, lại càng không cần phải nói chính mình hoàn toàn có nắm chắc đánh bại loại này bình thường tham tắc cảnh, liền thử thiết cái loại nầy phòng ngự lấy xương tham tắc cảnh cự thú đều bị chính mình đánh lui qua. Thương Dục đại nhân không cần khách khí. Còn làm phiền phiền Thương Dục đại nhân giới thiệu một hạ Thần Võ Đại Lục tình huống. Lục Cẩn cười nói, trong ngôn ngữ cũng rất khách khí. Thương Dục gật gật đầu, cười nói Lục đồng học tại trước khi đến khẳng định đã điều tra Thần Vũ Đại Lục rồi, đại khái tình huống không cần nhiều lời, tại hạ chỉ nói cho Lục đồng học cần phải chú ý vài món sự tình. Dừng một chút, gặp Lục Cẩn chăm chú nghe, nói đệ nhất tiểu là ăn mặc, Thần Vũ Đại Lục ăn mặc phục cổ, chúng ta sẽ cho Lục đồng học cung cấp khả dĩ thay đổi, thay thế được chứ giả bộ. Thứ nhì là khoa học kỹ thuật. Nói xong, Thương Dục mở ra tay. Lục Cẩn nhìn lại, trừng mắt nhìn, cái gì cũng không thấy. Thương Dục cười nói tại hạ bàn tay có một quả hạt quay phim, khả dĩ lắp đặt trên cơ thể người cơ bắp trong tổ chức, không cách nào bị phát giác, thí luyện trong lúc, cá nhân bộ phận kết nối đợi hết thể khoa học kỹ thuật toàn bộ muốn rỡ xuống, bởi vì Thần Vũ Đại Lục căm thù tinh không văn minh, một khi bị bọn hắn phát hiện hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất luận kẻ nào đều cứu không được. Điểm ấy ta nghe nói qua Lục Cẩn nói. Thương Dục gật gật đầu, tiếp tục nói đệ tam tiểu là tinh năng, chúng ta tu luyện tinh năng cùng Thần Vũ Đại Lục tu luyện võ kính phân biệt đường. Lục đồng học đến Thần Vũ Đại Lục sau tốt nhất trước tránh né tại giã ngoại, bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết xua tán tinh năng, tu luyện võ kính, nếu không đồng dạng sẽ bị Thần Vũ Đại Lục chuyên môn tổ chức phát hiện, một khi bị phát hiện, trực tiếp gạt bỏ. Lục Cẩn biết nói hắn nói rất đúng đại minh phủ, bất quá vì cái gì không nói thẳng. Nghĩ nghĩ hắn sẽ hiểu, đây là thí luyện, không có khả năng cái gì đều nói rõ ràng, thí luyện ý nghĩa ở chỗ chọn lựa cường giả, mà không phải thật sự lịch lãm rèn luyện, tử vong quá bình thường rồi, thí luyện muốn đúng là cường giả. Điểm thứ tư tiểu là thí luyện kết quả hội căn cứ hạt quay phim quay chụp kết quả đến phán định, như thế nào tăng lên thành tích do các vị thí luyện giả chính mình muốn, bất quá Lục đồng học nên biết về Thần Vũ Đại Lục hai cái vĩnh viễn không thay đổi nhiệm vụ, hoàn thành bất kỳ một cái nào đều là đại công. Thương Dục nói, ngựa khí có chút chờ mong, tại hạ tin tưởng Lục đồng học rất có hy vọng hoàn thành. Lục Cẩn cười khổ, Thương Dục đại nhân quá để mắt đệ tử rồi, ta chỉ là cực cảnh. Thương Dục tán thán nói, từ khi Thần Vũ Đại Lục bị phát hiện về sau, thí luyện giả núi liền không dứt. Nhưng theo không có người có thể hoàn thành cái kia hai nhiệm vụ, nhưng ta tin tưởng Lục đồng học khả dĩ hoàn thành, ngài mười viện thi đấu phấn khích chiến đấu thật sự rất rung động nhân tâm. Lục Cẩn cười cười không có nói sau. Đợi hội chúng ta hội thỉnh cường giả sẽ mở khe hở, tiễn đưa Lục đồng học đi Thần Vũ Đại Lục, rớt xuống địa điểm ngay tại Thần Vũ Đế quốc 36 châu một trong, bởi vì không cách nào hoàn toàn khống chế rớt xuống địa điểm, cho nên Lục đồng học muốn chuẩn bị sẵn sàng, từ trước không phải là không có hạ xuống tiểu bị phát hiện tình huống xuất hiện. Thương Dục nghiêm túc nói. Lục Cẩn gật gật đầu. Ta đây tại sao trở về? Ta sẽ cho ngươi cung cấp mấy cái địa điểm, vị trí rất che giấu. Tiếp theo, chúng ta sẽ có cường giả ra tay đem tại đây mấy cái địa điểm nội thí luyện giả đều tiếp trở về. Vậy tại sao không trực tiếp đưa đến cái này mấy cái địa điểm nội? Địa điểm hội biến, sử dụng một lần liền không thể tái sử dụng, Thần Vũ Đại Lục người sẽ phát hiện, hơn nữa mỗi người địa điểm đều bất đồng, bảo đảm an toàn. Lục Cẩn hiểu rõ, đây là chiến tranh, hắn yên lặng nhắc nhở chính mình, tuy nhiên là nhân loại chính mình chiến tranh, nhưng đối với tại Thần Vũ Đại Lục người đến nói, chính mình những người này tựu là người xâm nhập, cùng nhân loại tinh vực cùng cự thú tinh vực chiến tranh không có khác nhau. Lúc này, Thương Dục cá nhân bộ phận kết nối nhẹ vang lên, hắn nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói hỏa vực vậy mà người đến, bọn hắn cũng có người thí luyện. Hỏa vực. Lục Cẩn trong nội tâm khẽ động, hỏa vực người nào tới hả? Một thứ tên là ạ gì cả người, đúng rồi, hắn không phải là 10 viện thi đấu bị đệ bắt viện thủ tịch đánh bại người sao? Thương Dục nghĩ tới, nói với Lục Cẩn tiếng xin lỗi, xin ngài chờ một chốc, ta đem hắn cùng một chỗ nhận lấy. Tiến vào Thần Vũ Đại Lục cũng muốn không ít người cùng một chỗ, mỗi lần xé mở khe hở rất khó khăn. Lục Cẩn gật gật đầu, nhìn xem Thương Dục ly khai, ánh mắt lập lòe, rõ ràng còn có hỏa vực người, không biết chứng kiến chính mình sẽ là cái gì biểu lộ. Hỏa vực người tham gia bên ngoài vũ trụ thí luyện cũng không kỳ quái, ạ gì cả với tư cách hỏa vực trẻ tuổi người mạnh nhất, bị phái tới cũng rất bình thường. Hắn so Lục Cẩn có thể kiêu ngạo nhiều hơn, đối mặt Thương Dục không sao cả quá khách khí, trong mắt hắn, như Thương Dục loại này bình thường tham tắc cảnh căn bản không cần phải để ý. Loại người này muốn vào nội vũ trụ đều muốn định nọt tinh hà lưu giới sứ, không cần để ở trong mắt. Thương Dục cũng cảm thấy ạ gì cả cao ngạo, hắn không có ở ý, mỗi lần thí luyện đều có thể gặp được trong ngoài vũ trụ tuổi trẻ thiên tài, thấy nhiều rồi cũng tiểu không sao cả rồi. Trái lại, Lục Ẩn cái loại này đối với hắn rất khách khí cao tài sinh mới kỳ quái. À gì cả đồng học, tại trước ngươi cũng có một vị đồng học đã đến, đợi lát nữa mấy người có thể tiến về trước thần vũ đại lục rồi. Thương Dục vừa cười vừa nói. À gì cả ân một tiếng, ai đã đến? Ngươi có lẽ nhận thức, cũng là tinh không chiến viện đệ tử, Lục Ẩn Thương Dục nói. À gì cả cước bộ dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Thương Dục, ngươi nói cái gì? Lục Ẩn. Hắn đã đến. Đúng vậy a, cũng tiểu so ngươi sớm chừng 10 phút đồng hồ. Thương Dục cười nói. À gì cả sắc mặt khó coi, hắn cũng không muốn cùng Lục Ẩn cùng một chỗ, thí luyện chung tất cả mọi người là địch nhân. Hắn tình nguyện cùng không biết tham tác cảnh cường giả cùng một chỗ cũng không muốn trêu chọc Lục Ẩn, hỏa vực cùng đệ thập danh viện thù, nhưng hắn là biết đến, nghĩ đến, ạ gì ca nói chúng ta vài ngày lại đi thần vũ đại lục, các ngươi trước an bài Lục Ẩn đi thôi. Chương 262, lần đầu gặp. Nghe xong ạ gì ca Thương Dục khó xử, cái này không thể được, Thác Ly A đại nhân nói rõ, chỉ cần chủ đủ 5 người nhất định phải đi, đây là thí luyện quý củ. Ạ gì ca nhíu mày, cùng sau lưng Thương Dục, rất nhanh thấy được Lục Ẩn. Lục Ẩn cũng nhìn thấy ạ gì ca, cười nhạt. Hỏa vực chỉ một mình ngươi đi thử luyện. Đã từng cuồng ngôn khiêu chiến giới chủ ạ gì cả đối mặt giờ phút này Lục Ẩn không có chút nào cuồng vọng chi sắc, ngoại trừ sắc mặt khó coi một điểm, cả người lộ ra có chút bình tĩnh, tựu một mình ta. Gồn không đi Lục Ẩn hỏi. Ạ gì cả lắc đầu, hắn không đi. Lục Ẩn không có nhiều hơn nữa hỏi, hắn cùng hỏa vực mâu thuẫn mặc dù không có cùng bạch dạ tộc mâu thuẫn sâu như vậy, nhưng là sâu, bất quá bây giờ không phải là khiêu khích thời điểm, đại vũ đế quốc đã gặp phải là tư đế quốc tập kích, nếu như hơn nữa hỏa vực thì phiền toái. À gì cả cũng không muốn tại thần vũ đại lục bị Lục Cẩn trả thù, đồng dạng không nói chuyện. Kỳ thật hai người không có trực tiếp mâu thuẫn, cùng Lục Cẩn có trực tiếp mâu thuẫn chính là Gồn. À gì cả trong nội tâm tương đương biệt khuất, thầm mắng Gồn vô số lần, cái hy vọng cái này ngu ngốc cùng Lục Cẩn thù không muốn liên quan đến hắn. Thương Dục gặp hai người không nói gì thêm, đem bọn họ đưa đến trạm không gian biên giới một cái trong suốt màn hào quang nội, phiền thoái hai vị tan mất cá nhân bộ phận kết nối, thay đổi thần vũ đại lục y phục, đợi chủ đủ 5 người tiểu có thể xuất phát. Rất nhanh. Lục Ẩn hai người tất cả đều đổi lại thần vũ đại lục y phục, trường bào gia thân, cổ vận dặn dào, nếu như lại thêm đem phiến tử tiểu cùng thư sinh giống nhau. Lục Ẩn còn là lần đầu tiên mang loại này cổ kính y phục, có chút mới lạ. À gì cả vẻ mặt tâm sự, thỉnh thoảng nhìn lén Lục Ẩn, có loại con chuột cùng mèo giam chung một chỗ cảm giác, đối mặt Lục Ẩn, hắn thậm chí không có dũng khí phản kháng, ngũ văn chiến khí, không biết ở đâu ra biến thái. Bọn người tư vị cũng không hơn gì, trạm không gian lại không cho phép tùy ý xuất nhập, bất đắc dĩ, Lục Ẩn khoanh chân ngồi xuống. Phối hợp tu luyện. Cả buổi về sau, có người đến, chứng kiến Lục Cẩn cùng ạ gì cả lúc ngơ ngác một chút, nhận ra rồi, bất quá không có nhiều lời, đi đến bên kia. Ngay sau đó lại có một người đã đến, là nữ tử, hình dạng bình thường, dáng người cũng rất cao lớn, có chút lạnh lùng, liếc mắt Lục Cẩn ba người, phối hợp ngồi xuống tĩnh tu. Không biết đã qua bao lâu, thấy lạnh cả người lừa dối lên, Lục Cẩn rồi đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía một bên, Thương Dục mang theo một cái sắc mặt xám trắng người trẻ tuổi đi tới, Lục Cẩn ánh mắt nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia. Có loại nói không nên lời kiêng kỵ, người này cho cảm giác của hắn lại cùng Lưu Thiếu Thu không sai biệt lắm. Ở đây bốn người, chỉ có Lục Cẩn có loại cảm giác này, ạ gì cả mấy người đối với người trẻ tuổi kia cũng không thèm để ý. Năm người đã đến, Thác Ly A đại nhân rất nhanh hội đem các vị đưa đi Thần Vũ Đại Lục, nhắc nhở các vị một câu, Thần Vũ Đại Lục phi thường nguy hiểm, cao thủ phần đông, mặc dù lớn bộ phận cao thủ đều tập trung vào ngũ vận tinh thần thượng phòng ngự, nhưng vẫn không thể chủ quan, ngàn năm qua vô số thí luyện giả đã bị chết ở tại Thần Vũ Đại Lục. Chỗ đó người đối với chúng ta cũng không xa lạ gì. Thương Dục nói xong, cho 5 người lắp đặt hạt quay phim, sau đó ly khai. Lục Ẩn vẫn nhìn cuối cùng đến người trẻ tuổi kia, người này lại để cho hắn rất kiêng kỵ. Người trẻ tuổi phát giác được Lục Ẩn ánh mắt, quay đầu xem ra, không hề sắc thái đồng tử lại để cho Lục Ẩn ánh mắt khẽ giật mình. Loại này ánh mắt, loại cảm giác này, như thế nào quen như vậy tất? Có chút cùng loại với ban đầu ở đại siêu sao tao nội chính là cái kia tân nhân loại liên minh thi vương. Người trẻ tuổi chỉ là nhìn Lục Ẩn một mắt liền quay đầu đi. Lục Ẩn nhíu mày, chẳng lẽ thật sự là tân nhân loại liên minh? Bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội đã có người của bọn hắn, vì cái gì còn phái người đến? Hẳn không phải là, trong vũ trụ cùng loại tân nhân loại liên minh xâm lanh tình cảm cái chủng loại kia tổ chức nhiều hơn, công pháp cũng rất nhiều, có người tiểu là lạnh lùng như vậy, không cách nào bằng cái này suy đoán xác định là không phải tân nhân loại liên minh. Lúc này, trong suốt màn hào quang phát ra run rẩy, rộng lớn lực lượng hàng lâm, Lục Ẩn mấy trong lòng người chấn động, đã đến. Màn hào quang bên ngoài, một tia khe hở xuất hiện, rất nhỏ, lại đủ để dung nạp mấy người tiến vào, lập tức đi vào mấy người bên thai chuyển đến quá khẽ. À gì cả không chút do dự xông đi vào, gấp khó giàn nổi, Lục Ẩn theo sát phía sau, đem làm thân thể tiếp xúc vết nứt không gian một khắc, hắn chỉ cảm thấy kịch liệt xé rách lực, nói thật, hắn rất không thích loại phương thức này tiến vào, quá nguy hiểm, nhưng không có biện pháp. Đột nhiên, hư không xuất hiện một bàn tay, hung hăng chụp về phía Lục Ẩn mấy người. Mấy người đồng tử co rụt lại, khủng bố cường giả hàng lâm, cực đoan nguy cơ hiện hiện. Minh Chiếu Thiên, ngươi ngăn không được gầm lên giận dữ. Lục Ẩn bên cạnh thân đồng dạng xuất hiện một bàn tay, cùng lúc trước cái tay kia trưởng kích đụng, trong tích tắc, hư không vặn mèo, vào trong 5 người, một người trong đó trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, Lục Cẩn cũng bị ảnh hưởng đến, dứt khoát cường độ không lớn, ta không chịu nổi rồi, muốn tạm thời ngủ say, chính ngươi coi chừng, đừng chết còn liên lụy ta. Quỷ hầu thanh âm truyền ra. Hai bàn tay kích động dư âm ảnh hưởng còn lại càn quét, hung hăng va chạm hướng bốn phía, đem Lục Cẩn mấy người toàn bộ đánh tan, hư không sinh ra đợi vô số khe hở, căn bản không biết đầu nào khả dĩ rời đi, bất quá cũng không phải do mấy người lựa chọn. Khủng bố dư âm ảnh hưởng còn lại để cho bọn hắn động liên tục một chút ngón tay đều làm không được, chỉ có thể mặc cho bằng vết nước không gian đưa bọn chúng thôn phệ, biến mất trước. Lục Cẩn thấy được một cái uy nghiêm nam tử, người nọ tự là Thần Vũ Đế Quốc hiện giữ đế vương Thần Võ Vương Minh Chiếu Thiên. Theo vết nước không gian biến mất, Lục Cẩn ngắn ngủi đánh mất chi giác, đợi chi giác khôi phục, trợn mắt, nơi này là trong nước, trước mắt là một mảnh trắng bóng cảnh tượng, đây là người. Hắn đầu nâng lên, đập vào mắt một trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan khắc sâu vào tầm mắt, trong tích tắc Lục Cẩn ngốc trệ, không cách nào hình dung tuyệt diệu mỹ lệ, khiến cho hắn cơ hồ có thể đắm chìm trong đó. Hắn không biết trên cái thế giới này có hay không họa sĩ khả dĩ đem như thế dung nhan giữ lại, nếu như không cách nào giữ lại, chính là vĩnh cựu tiên mới. Trong một cái phòng, một cái trong thùng gỗ, cánh hoa rơi, một nam một nữ tương đối ngóng nhìn, đều ngây dại. Nam tử đắm chìm tại nữ tử mỹ lệ chung. Nữ hải kinh ngạc tại nam tử đột nhiên xuất hiện. Loại này ngốc trệ rằng có mấy giây, sau đó là cực lớn hoảng sợ tiếng thét chói tai, nữ hải rốt cục phản ứng đi qua. Làm ra nhất tầm thường cử động, lên tiếng thét lên. Lục Cẩn vội vàng che nữ hài bờ môi, thần sắc xấu hổ, cái kia, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, cái gì kia, đột nhiên đấy, bên ngoài gian phòng một đám người nhảy vào, quân chúa, Lục Cẩn vừa muốn, nóc phòng đột nhiên truyền ra nổ mạnh, ạ gì cả rơi đập, Lục Cẩn thân thủ theo bên cạnh trên giá gỗ đem nữ hài y phục gỡ xuống, ba lô bao khỏa nữ hài không thiểm tránh đi, ôm thật chặt nữ hài. Giữa không trung, nữ hài ngơ ngác nhìn xem hắn, tựa như tinh thần mỹ lệ song mâu chằm chằm vào Lục Cẩn mặt, bên cạnh là đóa đóa hoa muối rơi. Lớn mật, rõ ràng dám tục tiễu quận chúa, một tiếng gầm lên, khổng lồ khí kình ảnh hướng rơi đập ạ gì cả. Ạ gì cả rất bi thúc, hắn căn bản không biết cái gì quận chúa, chỉ là vừa nện xuống đến mà thôi, còn nện ở trong thùng gỗ. Lục Cẩn đem nữ hải toàn thân ba lô bao khỏa kín, ném trên giường, thực xin lỗi, đồng thời dùng khăn lụa che khuất nửa bên mặt, mạnh mà lao ra. Người nào dám tư xông Mục Vương phủ, một tiếng gầm lên, khủng bố áp lực hàng lâm. Lục Cẩn cùng ạ gì cả kinh hãi, tham tác cảnh cường giả, tránh mau. Phình một tiếng, hư không chấn động. Một gã nam tử phẫn nộ đã đến, ánh mắt nhìn chằm chằm trốn hướng hai bên Lục Cẩn cùng ạ gì cả, đồng thời nâng lên song trưởng, một trưởng một cái. ạ gì cả cắn răng, hắn là hỏa vực VIP nhất truyền nhân, tuy nhiên có được vượt cấp khiêu chiến thực lực, nhưng tham tác cảnh bất đồng, cực cảnh muốn vượt cấp khiêu chiến tham tác cảnh rất khó khăn, nhưng bảo vệ tánh mạng không có vấn đề. Hắc Kim Miên trưởng, Hắc Ám Hỏa Diễm trưởng ấn phát xuất, cùng trung niên nam tử một trưởng kích đụng, Hắc Kim Miên trưởng trong khoảnh khắc bị tan rã, trung niên nam tử trưởng ấn cứng cỏi cường đại, lướt qua hư không hung hăng đánh trúng ạ gì cả. Ả gì cả đồng tử co rụt lại, làm sao có thể? Chính là thổ dân, phình một tiếng, hắn nổ ra khẩu huyết, cả người rơi đập trên mặt đất. Cùng một thời gian, Lục Cẩn cũng đối mặt trung niên nam tử một trường, hắn trở lại tiểu là dùng ngũ văn chiến khí ra chỉ cửu trọng 15 lần ba độc trường, hư không truyền ra kịch liệt tiếng vang, khủng bố khí lãng áp bách dưới đấy, đem nguyên bản truy kích không ít người đẩy lui. Lục Cẩn tắc thì mượn nhờ trung niên nam tử trường lực rút đi. Trung niên nam tử kinh ngạc, rõ ràng khả di đón đỡ hắn một trường, kẻ này không đơn giản. Màng lớn phòng ốc hóa thành phế tích. Vô số người vây quanh tới. Trung niên nam tử vội vàng xông vào giữa phòng xem xét nữ hài tình huống, bình lui tả hữu. Phụ vương nữ hài chứng kiến trung niên nam tử, ủy khuất hai mắt hiện hồng. Trung niên nam tử vội vàng ôm lấy nàng, thấp thỏm nói, "Tiên nhi, ngươi không sao chớ?" Nữ hài lắc đầu, chăm chú bao trùm chăn mền, thấp giọng nói, "Con gái không có việc gì." Trung niên nam tử nhả ra khí, "Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, yên tâm, phụ vương tuyệt sẽ không bỏ qua người kia." Nữ hài ân một tiếng. Bên kia Lục Cẩn đón đỡ nam tử một trường, dùng không thiểm rất nhanh chạy trốn, tránh nhập trong rừng rậm. Tại đây cũng không phải là thành trì, mà là vùng ngoại ô. Ngoại trừ cái kia cái cự đại nơi ở, chung quanh còn có vài chục hộ nông dân. Lục Cẩn may mắn không có rớt xuống thành trì nội, nếu không mặc dù chạy ra nơi ở cũng muốn gặp phải Đại Minh phủ đuổi giết. Đại Minh phủ có thiên cơ bóng, chuyên môn dò xét tính năng, hắn rất tránh khỏi chạy. Đằng sau đã không có truy binh, Lục Cẩn nhả ra khí, gỡ xuống vật che chắn khuôn mặt sa mỏng, trong đầu nhớ lại vừa mới cô bé kia, thật sự thật đẹp. Cái loại này dung nhan hắn chỉ ở Bạch Tuyết trên người đã từng gặp, mặc dù có Nữ La, Michelle, Nạp Lan yêu tinh, Nguyệt Tiên tử đều hơn một chút, thế gian tuyệt sắc, không gì hơn cái này. Là trọng yếu hơn là nữ hải tinh khiết ánh mắt, lại để cho Lục Cẩn liền một tia khinh bạc ý nghĩ của nàng đều không thể bay lên, tựa như đối mặt thế gian tinh khiết nhất một mặt, lại để cho hắn có chút tự ti mặc cảm. Nhìn về phía trong tay sa mỏng, chóp mũi mơ hồ còn nghe thấy được cái kia sợi mùi thơm, tươi mát thanh nhã, lại để cho người mê say. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Lục Cẩn trịnh trọng thu hồi sa mỏng, không có đặt ở ngưng không giới nội, mà là phóng trong ngực. Hôm nay quan trọng nhất là tìm được võ tinh, Võ tinh cùng loại với tinh năng tinh thể, thuận tiện rất nhanh hấp thu tăng thực lực lên, chỉ cần có võ tinh, hắn có thể tản mất tinh năng, dùng võ kính thôi phát chiến lực, như vậy tiểu cũng không bị thiên cơ bóng tìm được, cũng có thể tự nhiên tiến vào thành trì nội. Vừa mới trong trang viên, phế tích chi địa lên, ạ gì cả thống khổ quận mình thân thể, chung quanh binh sĩ toàn bộ rời xa, chỉ có một nam tử trẻ tuổi dưới cao nhìn xuống nhìn xem hắn, hắn cứ gọi đường tứ, mục vương phủ võ vương cảnh cường giả, tương đương với cực cảnh, mà ở trong đó là mục vương phủ vùng ngoại ô trang viên, trước khi ra tay chi nhân đúng là mục vương Minh Chiếu Thư, mà cô bé kia thì là mục vương phủ quận chúa Minh Yên. Ngươi là vực người từ ngoài đến. Đường tứ thanh âm trầm thấp, ánh mắt nhìn chằm chằm Azika. Chương 263, vũ trụ biển cùng thất tự vương đỉnh. A gì cả rồi đột nhiên ra tay, bốn phía hắc kim bắn ra hỏa diễm, một trưởng đánh út về phía đường tứ, hay là hắc kim liên trưởng, đối mặt tham tắc cảnh hắn ngăn không được, nhưng tuyệt không tín một cái cực cảnh thổ dân khả dĩ ngăn trở công kích của hắn. Đường tứ ánh mắt lấm liệt, trong tay trường thương phát ra kim qua chi âm, cực tốc đâm ra, xuyên thủng hắc kim liên trưởng, trực tiếp đâm vào A gì cả phần bụng, mùi thương máu tươi đầm địa, nhỏ tại cả vùng đất. A gì cả sắc mặt trắng bệch, làm sao có thể? Một cái thổ dân cư nhiên như thế cường đại, một thương xuyên thủng chính mình hắc kim liên trưởng. Tuyệt đối có được so sánh tinh không chiến viện thủ tịch thực lực, chỉ là thổ dân mà thôi. Giờ phút này, hắn nhớ tới hỏa vực tiền bối lời cảnh cáo, không nên xem thường thần vũ đại lục, dùng một phiến đại lục chi lực ngăn cản toàn bộ ám xương mù lãnh thổ quốc gia, liền nội vũ trụ đại năng cường giả ra tay đều không có cầm xuống, trên phiến đại lục này rất cường đại. Phốc. A gì ca nổ ra khẩu huyết, chậm rãi châm xuống, phần bụng bị xuyên thủng, kịch liệt đau đớn mang tất cả thần kinh, rất nhanh hôn mê bất tỉnh. Bên kia, Mục Vương Minh Chiếu Thư đi tới, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía A gì ca. Cứu tỉnh hắn, tỉnh về sau đưa đến ta thư phòng đi. Vâng, vương gia đường tứ cung kính lên tiếng. Ngay tại lục gần tiến vào thần vũ đại lục một khắc, phương xa, đại vũ đế quốc phát sinh chấn động thương lan lãnh thổ quốc gia đại chiến, thần bí cao thủ tập kích bất tử vũ sơn, chiến đấu phá hủy hơn phân nửa cái đế đô, chân vũ tinh khí tượng đại biến, tam hoàn đại lục đều hỏng mất một đoạn ngắn. Trận chiến này về sau, bất tử vũ sơn trọng thương, hỏa thanh sơn vết thương nhẹ, còn đều biết vị hoàng đỉnh 13 đội trưởng bị thương, may mắn không người tử vong. Chiến hậu không bao lâu, bất tử vũ sơn tuyên bố bế quan chữa thương, triệu hoán đa lan vũ sơn, hẹn đỉ vũ sơn cùng với sở hữu tất cả vũ sơn nhất tộc đệ tử trở về. Đại vũ đế quốc lòng người bàng hoàng, rất nhiều người đồn đãi bất tử vũ sơn mệnh không lâu vậy, sắp truyền ngôi. Lục Cẩn tự nhiên đã ở được vời hồi trở lại hàng ngũ, nhưng hắn đã tiến nhập thần vũ đại lục, nhìn không tới tin tức. Đệ thập danh viện, ngân ánh mắt trầm ngâm, lại vẫn dò xét không đến ngọn nguồn. La hồ ly, vượt như vậy vượt có thể chứng minh ngươi tiểu là bảy trong đó một cái, vũ, ngươi chạy không thoát. Vũ trụ biển. Hình thành nguyên nhân cùng tinh hà cùng loại, tràn đầy cuồng bạo trạng thái dịch năng lượng, mà phạm vi viễn siêu tinh hà, rất nhiều người từng suy đoán tinh hà phát nguyên địa tiểu là vũ trụ biển. Cuồng bạo vũ trụ biển một góc, một cái diện mạo tang thương nam tử hành tẩu tại chiến thuyền phía trên, chiến thuyền bên ngoài lộ vẻ cuồng bạo năng lượng nước biển, thỉnh thoảng phát ra gào thét, cũng có không biết tên quái vật khổng lồ bơi qua, phát ra thấm người khí tức. Nếu như Lục Cẩn lúc này, nhất định khả dĩ nhận ra người này đúng là trong nhà vị kia U Linh đại thúc. Đại vũ đế quốc một trận chiến, bất tử vũ sơn khả năng thực sẽ chết. Kẻ tập kích trước mắt còn chưa tra ra, U Linh trầm giọng mở miệng. Còn dùng tra sao? Nhất định là tân nhân loại liên minh, chỉ có bọn hắn mới sẽ không buông tha cho lúc trước thất tự vương đình lạnh lùng thanh âm tự trong khoang thuyền truyền ra, là cái giọng nữ, âm điệu rất cao, khí phách rất đủ. Có phải hay không là bạch dạ tộc? U Linh hỏi. Không có khả năng, tiểu ẩn sự tình còn chưa đủ để dùng lại để cho bạch dạ tộc xuất động thú liệp cảnh cường giả. Hơn nữa bọn hắn hiện tại tập trung tinh thần muốn khuyết trương ra ngoài vũ trụ, càng sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh. La Tư Đế quốc ra tay với Đại Vũ Đế quốc có lẽ cũng không phải bạch dạ tộc làm, bọn hắn cách cục không có như vậy nhỏ. Đúng rồi, tiểu ẩn người đâu? Đi Thần Vũ Đại Lục. U Linh trả lời. Xem ra hắn còn không có quên lúc trước nhiệm vụ. Đại Vũ Đế quốc cái kia tuyến tuyệt đối không thể buông tha cho. Nếu thật là cái kia bảy cái một trong, ảnh hưởng tiểu quá lớn. Một khi tra ra, chúng ta có thể dùng cái tin tức này trở lại chỗ cũ. U Linh ánh mắt sáng ngời, đã biết, đoàn trưởng. Thần Vũ Đại Lục rộng lớn trên quan đạo người đến người đi, đỉnh đầu ngũ vận tinh thần bao phủ. Ra ẩn ra hiện, trừ lần đó ra, cực lớn thái dương phát ra hào quang, cho đại địa mang đến sinh cơ cùng nóng rực. Vẽ kêu lại để cho người nghe xong có chút nhớ nhung mê man. Lục Cẩn nằm ở trên một cây đại thụ, nhìn xem thủ trưởng, có chút bất đắc dĩ. Thần Vũ Đại Lục là tự nhiên mình sinh thái vòng, ở chỗ này, tinh năng lực lượng sẽ bị chậm rãi suy yếu, nói cách khác thực lực của hắn sẽ từ từ giảm xuống, võ kính hoàn toàn áp chế tinh năng, theo trước khi cùng cái kia tham tắc cảnh nam tử giao qua một trưởng có thể cảm giác được, áp chế tương đương lợi hại. Nếu như mình không phải có ngũ văn chiến khí, kết cục cũng cùng ạ gì cả đồng dạng. Hay là mau chóng đạt được võ tinh so sánh thực tế. Cũng không biết ạ gì cả thế nào, hắn bị nắm trộm, nếu như thẩm vấn khẳng định khả dĩ biết nói tin tức của mình, nghĩ đến, Lục Cẩn lợi dụng tinh năng cải biến hình dạng, hơn nữa không tái sử dụng Lục Cẩn cái tên này, từ giờ trở đi, hắn tại Thần Vũ Đại Lục thượng danh tự đã kêu Lục Thất. Xa xa, một chi đoàn xe chậm rãi lái tới, nhân số không ít, trừ đi một tí tạp dịch, phần lớn là binh sĩ, giữ gìn tại hai bên, thần sắc cẩn thận. Kéo xe chính là cùng loại ngưu dị thú, nhìn về phía trên tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, thân thể khổng lồ, khí lực có lẽ không nhỏ, mỗi đầu dị thú đều lôi kéo một đống lớn đang đắp vải trắng đồ vật, hướng phía tây phương mà đi. Lục Cẩn ánh mắt sáng ngời, thu liễm khí tức, theo rừng rậm hơi nghiêng đi theo đi lên. Cả buổi về sau, đem làm Thái Dương hạ sơn, đoàn xe đình chỉ tiến lên, lại đi cả buổi có thể tiến vào Quỳnh Châu Thái Thương thành, nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, một nén nhang sau lên đường, có nhân mạng lệnh. Đoàn xe mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Quân đội tự động tản ra, cảnh giác quanh thân. Lục Cẩn thừa dịp mọi người không thèm để ý, một cái không thiểm trốn trong xe, mỗi chiếc xe đều có vải trắng che giấu, hắn tựu giấu ở vải trắng nội, ngoại trừ kéo xe dị thú, không có người cảm giác được. Khoảng cách Lục Cẩn mấy bước bên ngoài là mấy cái tạp dịch, mọi mệt tan lấy lương khô. Sống thật không phải là người làm, không có tiền không nói, ăn uống còn muốn kèm theo, tên hôn đảng kia thành chủ chết sớm sớm tốt một cái tạp dịch phẫn nộ thấp giọng nói. Bên cạnh tên còn lại thở dài, không có biện pháp, ai bảo chúng ta trên quán loại này thành chủ, có đôi khi thực hận không thể có người cướp đi nhóm này cống phẩm mới tốt, lại để cho cái kia lột ra thành chủ không may. Bệ hạ khánh đảng ngày buông xuống, cái này nhưng đều là cống phẩm, ai dám đoạt. Hơn nữa hiện tại đã đến Quỳnh Châu rồi, lướt qua Quỳnh Châu đi ra Minh Châu, đây chính là trong đế quốc Chi Châu, cao thủ nhiều như mây, không ai dám động nhóm này cống phẩm. Đúng vậy à, đúng rồi, nghe nói đoạn thời gian trước Đại Minh phủ người lại xuất động, xem ra vực người từ ngoài đến càng ngày càng nhiều, cái này thế đạo quá rối loạn. Ta tiểu trông cậy vào đưa xong nhóm này cống phẩm sau tranh thủ thời gian về nhà. Lục Cẩn dựa tại Dương Hồng lên, ánh mắt sáng ngời, cống phẩm, chính mình vận khí không tệ à, có lẽ có võ tinh à, cho dù không có cũng khẳng định có thứ tốt khả dĩ đổi võ tinh, không tệ không tệ, rất lâu không có khai mở đã đoạn, là thời điểm đến một chuyến. Đã thành, lên đường. Tranh thủ cấm đi lại ban đêm trước đuổi tới Thái Thương thành lĩnh đội chi nhân hô to, sở hữu tất cả tạp dịch đứng dậy. Đột nhiên, Lục Cẩn ra tay, một trưởng chạm tại lĩnh đội chi nhân sau cái cổ, người này tuy nhiên cũng có được cực cảnh thực lực, nhưng so sánh với Lục Cẩn kém quá xa, bị một kích đánh ngất xỉu, người chung quanh kinh hãi, ngay ngắn hướng công hướng Lục Cẩn. Lục Cẩn khinh thường, bất quá hơn 10 giây, áp giải đoàn xe quân đội toàn bộ bị đánh ngất xỉu, té trên mặt đất, chung quanh tạp dịch sợ hãi chạy trốn. Lục Cẩn đi đến chiếc xe đầu tiên bên cạnh, xốc lên vải trắng, mở ra dương hòm. Bên trong tất cả đều là các loại lóe sáng kim loại chế phẩm, có lẽ cùng loại với trên địa cầu đáng giá kim ngân châu bảo, đối với hắn vô dụng, đệ nhị trong chiếc xe đều là đồ cổ tranh chữ, đệ tam trong chiếc xe là tràn đầy một cái dương võ tinh. Lục Cẩn đại hỉ, đây mới là cái hắn muốn, tổng cộng hơn 10 chiếc xe, đằng sau tất cả đều là võ tinh mới được là thích hợp nhất bày đồ cúng. Hơn 10 đại dương hòm võ tinh đại khái tương đương với 200 lập phương tinh năng tinh thể, Lục Cẩn thất vọng, thoạt nhìn nhiều, trên thực tế rất ít, hấp thu cũng không đủ nhồi vào tham cảnh. Được rồi, từ từ sẽ đến a, đây chỉ là một thành trì bày đồ cúng, tăng thêm thần vũ đại lục võ tinh sản lượng cực thấp, võ tinh cũng không phải là tiền, mà là quân quản vật phẩm, có thể có nhiều như vậy coi là không tệ. Lục Cẩn đem hơn 200 lập phương võ tinh tất cả đều chứa vào ngưng không giới nội, những thứ khác một mực không muốn, hắn không rảnh đi hối đoái, có cái này thời gian rỗi không bằng ăn cướp đến nhanh, bất quá cũng muốn chọn, như loại này danh tiếng rất kém cỏi khả dĩ ăn cướp, danh tiếng tốt coi như xong. Tối thiểu nhất muốn tụ tập hơn vạn lập phương võ tinh mới có thể hấp thu. Ít nhất phải cam đoan khả dĩ chiến đấu một thời gian ngắn, nếu không võ kính sử dụng hết chỉ có thể chậm rãi hấp thu, quá chậm. Cung cấp xe bị cướp bóc tin tức rất nhanh truyền ra, Quỳnh Châu quân đội trước tiên phong tỏa quan đạo, thẩm vấn bị cướp bóc binh sĩ, hy vọng có thể tìm được manh mối, nhưng Lục Cẩn động tác quá nhanh, hơn nữa sắc trời lờ mờ, những người kia căn bản không thấy rõ, bất đắc dĩ chỉ có thể mù quáng sưu tầm. Lục Cẩn không dám vào thành, ở tại trong trí nhớ có quan hệ với thiên cơ bóng tin tức, mỗi tòa thành trì đều có thiên cơ bóng, một khi hắn đi vào, thiên cơ bóng sẽ có cảm ứng. Đó là trực tiếp cảm ứng tinh năng, muốn tàng đều giấu không được, hắn cũng không muốn bị Đại Minh phủ đuổi giết, Đại Minh trong phủ có Vũ Hoàng cảnh cường giả, thì ra là tham tác cảnh, một khi bị nhìn chằm chằm vào rất phiền toái, những người kia đối với vũ trụ rất hiểu rõ không thể so với hắn chênh lệch. Sắc trời hoàn toàn hắc ám, Mục Vương phủ trang viên, trong thư phòng, A Dĩ ca bị dẫn theo đi vào, sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, phần bụng bị ba lô bao khỏa, thương thế không nhẹ. Mục Vương Minh chiếu thư nhìn xem hắn, danh tự, thân phận, mục đích. A Dĩ ca thở hổn hển, không dám giấu giếm, đem thân phận của mình nói thẳng ra. Minh Chiếu thư kinh ngạc, nguyên lai là hỏa vực người, đã lâu, các ngươi hỏa vực lần trước phái người tiến đến hay là trăm năm trước? À gì cả không có kinh ngạc, trước khi đến hắn đã nghe qua, hỏa vực trăm năm trước phái người tiến vào thần vũ đại lục, vừa đi không quay lại. Một người khác là ai? Minh Chiếu thư hỏi, ánh mắt nghiêm túc, đây mới là hắn quan tâm, có thể đón đỡ hắn một trưởng lại cũng không phải vũ hoàng cảnh đích sắc rất ít người, người kia rõ ràng là võ vương cảnh, lại lông tóc không tổn hao gì, rất cường. Hơn nữa người kia còn đã làm một kiện vô luận như thế nào đều không thể tha thứ sự tình, nhìn lén con gái nàng tắm rửa, vẫn còn một cái trong thùng gỗ đi ra, chuyện này đã truyền đi, Mục Vương phủ mặt mũi ném sạch sẽ. À gì cả hào không ngại bán đứng Lục Cẩn, đem biết đến về Lục Cẩn tin tức toàn bộ nói cho Minh Chiếu Thư, nói rất kỹ càng, thậm chí liền 10 viện thi đấu Lục Cẩn chiến đấu phương thức đều nói ra. Minh Chiếu Thư kinh ngạc, vậy mà có thể dùng võ vương cảnh khống chế ngũ văn chiến khí, tương đương không đơn giản, khó trách Khả Di đón đỡ ta một trường, hắn bản tính như thế nào? À gì cả chửi bới nói tội ác chồng chất. Minh Chiếu Thư ánh mắt phát lạnh, khổng lồ áp lực hàng lâm, nghiền nát cái bàn, à gì cả bị áp bách trên mặt đất, một búng máu nhổ ra, sợ hãi nhìn về phía Minh Chiếu Thư. Bổn vương không thích bị lừa, nói thật Minh Chiếu Thư ngự khí lạnh lùng, trong mắt đựng sắc ý. Chương 264, Lục Cẩn cùng Minh Yên. À gì cả vội vàng nói thực xin lỗi, ta không biết hắn, nhưng nghe qua hắn một việc, hắn cùng ta hỏa vực có cựu oán, còn vơ vét tài sản qua ta hỏa vực đệ tử, cho nên ta mới nói như thế. Vơ vét tài sản. Minh Chiếu Thư ánh mắt nhất thiểm. À gì cả gật đầu, đem nghe được về Lục Cẩn vơ vét tài sản dạ nục còn có mặt khác đệ tử một chuyện nói cho Minh Chiếu Thư. Minh Chiếu Thư trầm ngâm, đã biết, dẫn hắn xuống dưới, đừng làm cho hắn đã chết. Tại à gì cả bị dẫn đi không lâu, Đường Tứ tiến vào thư phòng. Vương gia, quận chúa một chuyện đã truyền ra ngoài, không cách nào giấu giếm, Đường Tứ trầm giọng nói. Minh Chiếu Thư giận dữ, khinh người quá đáng, Minh Hạo tại ta vương phủ xếp vào người lớn mật như thế, sau lưng khẳng định có hắn sai sự, muốn hủy ta Yên Nhi danh dự. Đường Tứ ánh mắt sấm lánh, việc cấp bách phải bắt lấy cái kia gọi Lục Cẩn bước bên ngoài người, dùng cái chết của hắn thay quận chúa chứng minh trong sạch. Minh Chiếu Thư ánh mắt lập lòe, lâm vào trầm tư. Đường Tứ không nói gì. Ngươi lui xuống trước đi, tiếp tục tìm kiếm cái kia Lục Cẩn, nhưng nhớ kỹ, không được động tánh mạng hắn, Minh Chiếu Thư ra lệnh. Đường Tứ lập tức lên tiếng lui ra. Minh Chiếu Thư suy tư một hồi, đi ra thư phòng, đi vào Minh Yên ngoài phòng, Yên Nhi, phụ vương có thể vào không? Phụ vương mời đến, Minh Yên nhỏ giọng nói ra. Minh Chiếu Thư đẩy cửa phòng ra, chứng kiến con gái đối với tấm gương là người, ánh mắt đắng chát, Thần Vũ Đại Lục đối với nữ tử trong sạch xem rất nặng, bất luận cái gì nữ tử thân thể một khi bị người xem quang, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, muốn gả cho những người khác sẽ rất khó rồi, cái này là Thần Vũ Đại Lục phong tục. Nghĩ tới đây, Minh Chiếu Thư tiểu phẫn nộ, cái kia vượt bên ngoài người hảo chết không chết rất xuống Yên Nhi trong thùng tắm, còn bị Minh Hạo người tuyên dương đi ra ngoài, chuyện này không chỉ có lại để cho hắn vương phủ mặt mất hết, càng hội hủy Yên Nhi cả đời. Yên Nhi, không có sao chứ? Minh Chiếu Thư đi đến thân nữ nhi sau thương tiếc nói. Minh Yên ảm đạm lắc đầu, phụ vương, người kia thế nào? Bị hắn chạy, bất quá Yên Nhi ngươi yên tâm, phụ vương nhất định sẽ bắt được hắn, lại để cho hắn trả giá thật nhiều, Minh Chiếu Thư phẫn nộ nói. Minh Yên trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Minh Chiếu Thư nhìn xem con gái bên mặt, có chút tái nhợt, thở dài, Yên Nhi, ngươi còn nhớ rõ người kia bộ dáng sao? Minh Yên thân thể chấn động, lắc đầu. Minh Chiếu Thư nghi hoặc, phụ vương nhớ rõ ngươi từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, thi họa tài đánh đàn đều rất tốt, như thế nào hội không nhớ rõ hắn bộ dáng? Minh Yên trừng mắt nhìn, ngậm miệng, không nhớ rõ, lúc ấy quá bối rối. Minh Chiếu Thư nhìn con gái một hồi, gật gật đầu, được rồi, không nhớ rõ tiểu không nhớ rõ à, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không cần nhiều mớn. Ân, con gái biết nói, Minh Yên lên tiếng, nhìn xem Minh Chiếu Thư ly khai, trong đầu nhớ lại trước khi Lục Cẩn đứng tại trong thùng tắm ngơ ngác nhìn xem nàng một màn, còn hữu dụng y phục ba lô bao khỏa chính mình một màn, tốt cảm thấy khó xử, nhưng hắn tốt thú vị, ngây ngốc bộ dạng, nghĩ đến Minh Yên khỏe miệng không tự giác nở nụ cười một chút, nhưng lập tức lại nhìn xuống. Chính mình làm sao vậy? Tay nàng chỉ đụng vào bờ môi, tại đây, bị hắn chạm qua. Nàng từ nhỏ sinh ra ở Mục Vương phủ, rất ít nhìn thấy những người khác, hoàng thất đệ tử lục đục với nhau làm cho nàng không có bằng hữu, chỉ có phụ vương một người thân, đối với thế giới bên ngoài cũng không biết, chỉ có thể dùng cẩm kỳ thư họa làm bạn. Lục Cẩn là người thứ nhất cùng nàng tiếp xúc gần gũi nam nhân, cũng là người thứ nhất xem qua nàng nam nhân, Minh Yên trong nội tâm không cách nào khống chế để lại hắn một vòng bóng dáng. Ngày hôm sau, Mục Vương phủ mọi người tiểu lên đường ly khai, tiến về trước Quỳnh Châu. Lục Cẩn y nguyên lưu ở phía xa trong rừng rậm, trong khoảng thời gian này Mục Vương phủ binh sĩ khắp nơi lùng bắt hắn, nhưng căn bản không có hiệu quả, mặc dù Mục Vương Minh Chiếu Thư cái này vũ hoàng cảnh cường giả tự mình ra tay đều không làm gì được hắn cả, lại càng không cần phải nói những người khác, bất quá Lục Cẩn ngược lại là phát hiện một cao thủ, đồng dạng là cực cảnh thực lực, lại có được so sánh tinh không chiến viện thủ tịch thực lực, lại để cho hắn sợ hãi thán phục. Tin tức là tương đúng đích, Mục Vương phủ tại lùng bắt hắn, hắn tự nhiên thông qua lùng bắt chi nhân đã được biết đến Mục Vương phủ một việc, ví dụ như ạ gì ca bị nắm trộm. Hắn biết nói chính mình khẳng định bại lộ, Lục Cẩn cũng không tin hỏa vực người sẽ thay hắn giấu giếm. Kỳ quái, Mục Vương phủ người theo ngày hôm qua sẽ không xuất hiện, đã đi ra. Lục Cẩn thì thào tự nói, nhìn ra xa Mục Vương phủ trang viên, trong lòng có chút thất lạc, nhớ tới cô bé kia tử, cái kia Trương Khuynh Quốc huynh thành mặt, thật sự thật đẹp, Bạch Tuyết tuy nhiên rất đẹp, lại không để cho Lục Cẩn tâm động, nhưng cô bé này bất đồng, cái loại nảy tinh khiết lại để cho Lục Cẩn không cách nào quên, hắn động tâm rồi. Lắc đầu, không thể đa tưởng, nơi này là Thần Vũ Đại Lục. So sánh toàn bộ ám xương mù lãnh thổ quốc gia thế lực cường đại, hơi không lưu ý tiểu là chết, có cảm tình không thể nảy sinh, nhất định không cách nào tiếp tục, được rồi, làm chuyện của mình, tiếp tục căn cước. Vừa mới, một đám đoàn xe đã đến. Quỳnh Châu ngay tại Thần Vũ Đế quốc Trung ương Minh Châu bên cạnh, 36 châu trung chí ít có 7 châu tiến vào Minh Châu cần phải đi qua Quỳnh Châu, mà 7 châu có bao nhiêu thành trì? Lục Cẩn không biết, nhưng có lẽ rất nhiều, mấy ngày nay hắn liền định thủ tại chỗ này, ăn cướp mấy đám nói sau, dùng thực lực của mình, chỉ cần không đụng phải Vũ Hoàng cảnh cường giả sẽ không sự tình, trước mắt toàn bộ Thần Vũ Đế quốc, Vũ Hoàng cảnh cường giả phần lớn tập trung ở Ngũ Vận Tinh Thần lên, cẩn thận một chút khẳng định không có việc gì. Hơn 10 ngày về sau, đem làm Quỳnh Châu quân đội hoàn toàn phong tỏa quanh thân, Lục Cẩn đã đi ra, hắn biết không có thể lại lưu lại. Những ngày này hắn đánh cướp 5 đám cống phẩm, khiến cho lớn lao chú ý, lại lưu lại nói không chừng hội dẫn xuất đại minh phủ người. Thái Thương Thành, Quỳnh Châu môn hộ, tiến vào Thái Thương Thành tương đương tiến vào Quỳnh Châu. Lục Cẩn mới lạ dò xét bốn phía, ngẩng đầu, cực lớn cửa thành đứng sừng sững, cái này là cổ đại tường thành, trên tường thành một khỏa cùng loại thủy tinh chụp đèn đồ vật phát ra nhàn nhạt hào quang, thỉnh thoảng phát ra chấn động, quét ngang tứ phương, đây là thiên cơ bóng, dùng võ kính càn quét cả tòa thành trì, một khi va chạm vào tinh năng sẽ có phản ứng. Ngàn năm trước đại chiến về sau, Thần Vũ Đại Lục đã đến quá nhiều thí luyện giả, làm cho Thần Vũ Đế quốc không thể không nghiên cứu phát minh thiên cơ bóng, bởi vì thiên cơ bóng khiến cho vô số thí luyện giả chết thảm. Thiên cơ bóng phát ra võ kính đảo qua Lục Cẩn, không phản ứng chút nào, hắn đã tại ngày hôm qua đem tinh năng toàn bộ xua tán, thay thế trở thành võ kính, tự nhiên sẽ không khiến cho bài xích. Lợi dụng người bên ngoài hộ tịch chứng minh tiến vào Thái Thương Thành, đập vào mắt một mảnh phồn hoa, không thể không nói Thần Vũ Đại Lục phát triển rất không tồi, cơ hội nhìn không tới ngàn năm trước đại chiến bóng dáng, khắp nơi đều là giao hàng thanh âm. Xa xa, một tiểu lâu đứng sướng sướng, cơ hồ cùng tường thành cân bằng, Lục Cẩn cũng không nóng nảy, chậm gì gì đi thẳng về phía trước. Quân đội bản thân bên cạnh xung qua, mang theo một vòng khắc nghiệt chi khí. Nghe nói không? Gần đây có người chuyên môn ăn cướp cấm phẩm, đã ném đi 5 năm rồi, vương phủ giận dữ, hạ lệnh quân đội tra rõ, phong tỏa quanh thân thành trì, liền vương phủ biệt viện đều bị tìm tòi đã qua, nghe nói còn đã xảy ra chiến đấu. Hừ, nói nhỏ chút, vương phủ biệt viện sự tình cùng ăn cướp cấm phẩm không quan hệ. Là có vực bên ngoài người nhìn lén quận chúa tắm rửa, nghe nói còn cùng quận chúa cùng nhau tắm rửa bị phát hiện rồi, mới phát sinh chiến đấu. Cái gì? Cái kia quận chúa thanh danh không phải đã xong? Như vậy ai còn dám lấy nàng? Đúng vậy à, đáng tiếc, đế quốc song tuyệt cứ như vậy hủy, dù là tuy đẹp, chuyện này cũng sẽ biết lại để cho vô số người không dám lấy nàng. Lục Cẩn nghe ngây người, tại sao ư? Chẳng phải xem hết mà thôi, hắn nhíu mày, cố gắng hồi tưởng ở tạ chi nhớ, bề ngoài giống như, Thần Vũ Đại Lục đối với nữ tử danh tiết xem tương đương trọng. Phiền thoái, nói như vậy, chính mình hại cô bé kia. Lục Cẩn có chút không yên lòng, chậm gì gì đi tới trong tiểu lâu, lựa chọn một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, tùy tiện chọn vài món thức ăn, có chút buồn rầu, trong đầu một mực hiện hiện cô bé kia hình dạng, trong lòng có chút áy náy. Thần Vũ Đại Lục tại chiến đấu thượng phát triển cực nhanh, thậm chí so sánh một tòa lãnh thổ quốc gia, nhưng ở tư tưởng thượng cũng rất bảo thủ, chuyện này nhất định sẽ cho cô bé kia mang đến không cách nào lao đi vết thương. Khách quan, ngài đồ ăn đủ, tiểu nhị khách khí nói một tiếng, cho Lục Cẩn rót chén rượu sau đó lui ra. Lục Cẩn nhìn ngoài cửa sổ quân đội xung qua, xoáy lên mảng lớn bụi mù, nhíu mày, y định đem cửa sổ giam lại. "Huynh đệ, đừng đóng cửa sổ," một giọng nói truyền đến từ Lục Cẩn sau lưng. Lục Cẩn không có để ý đến hắn, ý nguyên đóng cửa sổ. Sau lưng, nam tử đưa tay, đặt tại Lục Cẩn trên cánh tay, trầm thấp mở miệng, "Ta lặp lại lần nữa, không muốn đóng cửa sổ." Lục Cẩn liếc mắt nhìn hắn, nam tử ước chừng hơn 30 tuổi, có chút tang thương, ánh mắt mỏi mệt, nhưng cả người lại tản ra một cổ lùn cỏ chi khí. Xem xét tiểu không giống người tốt. Lúc này, bụi mù tan hết, Lục Cẩn cũng không thèm để ý, thu tay lại, phối hợp ăn cái gì. Nam tử cũng thu tay lại, không có lại tìm phiền toái. Đột nhiên đấy, một vòng phản quang khắc sâu vào tầm mắt, Lục Cẩn ánh mắt xoay mình trợn, quét về phía xa xa, đây là mũi tên. Xíu. U. Một tiếng, mũi tên cực tốc phóng tới, cũng không phải là hướng phía Lục Cẩn, mà là hướng phía sau hắn nam tử. Nam tử ôm đồn hướng Lục Cẩn, muốn dùng hắn ngăn trở mũi tên, Lục Cẩn giận dữ đưa tay cùng nam tử thủ trưởng chạm vào nhau, phát ra nhẹ vang lên, khí lang đánh rách tả tơi mặt bàn, đem quán rượu lầu 2 lan can đánh bay, nam tử bị Lục Cẩn một trường đẩy lui, kinh dị một tiếng. Lúc này, mũi tên lao nam tử bả vai xẹt qua, xuyên thủng lầu 2 sàn nhà, thẳng tắp cắm vào đại địa nội, lệnh đại địa giạn nước. Hàng La Thuận, thúc thủ chịu chói hét lớn truyền đến, đỉnh đầu, ngoài cửa sổ, khắp nơi đều có người xông tới công hướng nam tử, thì ra là Hàng La Thuận. Hàng La Thuận thật sâu mắt nhìn Lục Cẩn, vượt cửa sổ mà ra, chê cười. Thần vệ phủ chính là tay sai muốn bắt ta Hàng La Thuận, nằm mơ, lão tử trường thanh bảng 17 tên tuổi không phải đến không. Chỉ chốc lát, chiến đấu đi xa. Quán rượu lọt vào thai bay vạ gió, bị phá hư không ít, lão bản vội vàng ra mặt nhận, bất đắc dĩ cười khổ. Xin lỗi rồi khách quan, lại để cho ngài bị sợ hãi, lão bản đối với Lục Cẩn nhận. Lục Cẩn hiếu kỳ, trường thanh bảng là cái gì, hắn tại ở tạ trong trí nhớ cũng không có ở ý bảng danh sách này, trí nhớ khổng lồ như thế, có hạn trong thời gian hắn chỉ có thể nhìn một bộ phận, không để ý đến cái này trường thanh bảng. Khách quan không biết. Lão bản kinh ngạc. Lục Cẩn cười nói, tại hạ từ nhỏ sinh trưởng tại trong núi rừng, lần thứ nhất đi ra lịch lãm rèn luyện. Thì ra là thế, chắc không được khách quan không biết Trường Thanh bảng. Trường Thanh bảng là Thái tử Minh Hạo lợi dụng thần vệ phủ tình báo tổ kiến bảng đơn, lưới vũ hoàng cảnh phía dưới tất cả mọi người, bất luận tuổi, chỉ luận tu vi, dùng tu vi cao điểm luận bài danh. Vừa mới cái kia hàng La Thuận Tiểu là Trường Thanh bảng thứ 17 cao thủ lão bản giải thích nói. Lục Cần hiểu rõ, bảng đơn loại vật này rất dễ dàng kích phát người hảo thắng tâm rồi, cũng lại càng dễ khích lệ người trở nên mạnh mẽ, bất kể là vũ trụ hay là thần vũ đại lục đều đồng dạng, Thái tử Minh Hạo có thể làm được một bước này coi như không tệ, lão bản, ở đâu có Trường Thanh bảng bán. Chương 265, Thiên khung sắc cơ. Lão bản vội vàng lại để cho người cho Lục Cần mua một phần, loại này bảng đơn khắp thần vũ đế quốc cũng không đắt. Lưu lại một miếng võ tinh, Lục Cẩn ly khai quán rượu. Thí luyện giả muốn tại Thần Vũ Đại Lục thí luyện ở bên trong lấy được thành tích, ngoại trừ cái kia hai cái cố định nhiệm vụ, còn có những phương pháp khác, Trường Thanh bảng lưu danh hiển nhiên cũng là một loại, dù sao phần này bảng đơn xem như Thần Vũ Đại Lục vũ hoàng cảnh phía dưới nhất quyền uy bảng đơn, thì ra là tham tắc cảnh phía dưới cường giả bảng đơn lưu danh đủ để đạt được một ít thành tích. Trong khoảng thời gian này bên ngoài vũ trụ thí luyện đến không ít người, chỉ cần nhìn thẳng bảng đơn, tổng có thể tìm được mấy cái, Lục Cẩn mục tiêu là tìm được Bạch Dạ tộc người, lại để cho bọn hắn thất bại. Hao phí càng lớn tinh lực tại bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội lên, mượn này chuyển di ánh mắt. Trường Thanh bảng thứ nhất, ẩn tàng. Lục Cẩn kinh ngạc, leo lên bảng đơn vậy mà ẩn tàng, rất ít phát sinh loại sự tình này. Thứ nhì là Lý Tử Mặc, đằng sau ghi chú là Minh Tiền Vệ thống lĩnh. Minh Tiền Vệ đúng là Đại Minh phủ giết chóc vực bên ngoài người tổ chức, người này có thể thành làm thống lĩnh, tuyệt đối rất mạnh, có lẽ đủ để so sánh Tinh Không Chiến Viện thủ tịch, luận thực đủ sức để tiến vào top 8, bởi vì Mục Vương trong phủ một người bất quá bài danh đệ bát. Người nọ nhất định là lại để cho mình ở ý chính là cái tiêu cao. Thủ, tên là Đường Từ sao? Đệ tam là Đại Tông, ghi chú là thần vệ phủ thống lĩnh. Lục Cẩn bật cười, xem ra cái này Trường Thanh bảng không chỉ có là Minh Hạo thái tử lưới cường giả đích thủ đoạn, càng là vì hiển lộ rõ ràng thần vũ đế quốc cường đại, cái này thứ nhất, khẳng định cũng là đế quốc chi nhân, top 3 đều là đế quốc chính thức cường giả, đối với những cái kia ngàn năm trước bị tiêu diệt tông môn dư nghiệt đả kích quá lớn. Ly khai Thái Thương thành, Lục Cẩn đi tây đi đến, hắn muốn đi Minh Châu. Nơi đó là Thần Vũ Đế quốc giải đất trung tâm, sở hữu tất cả thí luyện giả đều hướng chỗ đó tụ tập. Lục Cẩn một người đi tốc độ chạy coi như nhanh, Mục Vương phủ cũng chậm rồi, mỗi trải qua một tòa thành trì đều lưu hai ngày, như thế chậm trễ xuống, tại Bắc thành, Lục Cẩn thấy được Mục Vương phủ đoàn xe. Quân đội mở đường, không ít cao thủ hội tụ, ngoài sáng ngầm bảo hộ, minh chiếu thư tham tác cảnh lực lượng thỉnh thoảng càn quét mà ra, chấn nhiếp tứ phương. Lục Cẩn đặt chén rượu xuống, nhìn phía dưới Mục Vương phủ đoàn xe chạy qua, xuyên thấu qua rèm cửa, trong lúc vô tình lượm đã đến Minh Yên. Lại để cho người kinh diễm dung nhan vô luận như thế nào đều ẩn giấu không được. Đoàn xe rất nhanh rời đi, tiếp theo tòa thành trì tựu là Sơn Hải thành, cũng là Quỳnh Châu đô thành, Mục Vương phủ ngay tại Sơn Hải thành nội. Lục Cẩn buông một quả võ tinh, mở cái gian phòng quyết định lúc này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hắn cũng muốn đi Sơn Hải thành. Thần Vũ Đại Lục tinh không hắc tinh khiết, chỉ có ngũ vận tinh thần bá phủ, tựa như một quả cực lớn hạt châu động ở Thần Vũ Đại Lục phía trên, phát ra nhàn nhạt hào quang. Nhìn xem tinh không, Lục Cẩn bỗng nhiên hoài niệm tại địa cầu thời gian. Thí luyện không hàng lầm trước khi, hắn trôi qua rất bình tĩnh. Cùng một thời gian, Bắc thành một chỗ khác, Minh Yên trong lúc ngủ mơ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt bối rối, thần thái đỏ bừng, nàng lại mơ tới rồi, mộng đến đó tiên hai người thùng tắm gặp nhau, mắc cỡ chết được, nghĩ đến, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, ánh mắt tinh khiết tự nhiên, không chứa một tia tạp chất, thẩm mỹ làm lòng người say. Nhìn xem, nàng ánh mắt ảm đạm, có lẽ sau này sẽ không lại gặp nhau đi à? Một cái người xa lạ, liền danh tự cũng không biết. Bởi vì khắc cốt minh tâm sự tình xâm nhập nội tâm, đối với tầm thường nữ tử mà nói không có khả năng, nhưng đối với tại Minh Yên, tựu là như thế, bởi vì từ nhỏ đến lớn, người kia là nàng tiếp xúc gần đây nam tử, mang cho nàng không cách nào hình dung rung động, đã ngượng ngùng, lại mới lạ, trong nội tâm còn một điều oán trách. Minh Chiếu Thư đau đầu, con gái Minh Yên tại thay cái kia Lục Cẩn giấu giếm, hắn có thể lý giải con gái thiện lương, nhưng nàng còn nhỏ, căn bản không biết chuyện này sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng, đó là cả đời sự tình, tương lai. Chuyện này có lẽ sẽ làm cho nàng thừa nhận đau xót. Nhìn về phía tinh không, Minh Chiếu Thư ánh mắt băng hàn, nếu như không phải Minh Hạo người cố ý tản, chuyện này sẽ không truyền đi, Minh Hạo. Tinh khiết đêm tối xuống, rất nhiều người nhìn xem tinh không, đột nhiên, một tia vết rách tiếp thiên liền ấy, mấy đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện. Minh Chiếu Thư kinh hãi, vượt bên ngoài người. Bắc thành cửa thành, thiên cơ bóng gợn sóng càng quét, mấy đạo tự vết nước không gian bóng người xuất hiện bên ngoài thân xuất hiện bài xích, phản xạ hào quang, tựa như bóng đèn như vậy dễ làm người khác chú ý. Vô số gầm lên truyền ra, có vực bên ngoài người, phong tỏa cửa thành, giết không tha. Giết, là vực bên ngoài người. Không chỉ có chính thức, còn có rất không hữu hiệu trung thần vũ đế quốc tu luyện giả đồng dạng ra tay, đối với thần vũ đại lục thượng người đến nói, vực bên ngoài người là công địch. Lục Cẩn kinh ngạc, đám người kia quá xui xẻo, rõ ràng trực tiếp hàng lầm trong thành, cũng hẳn là cùng chính mình đồng dạng bị thần vũ đại lục cao thủ nhiễu loạn, mới xuất hiện trong thành. Oeng. Cực lớn nổ vang chấn tiếng nổ, Bắc thành phát sinh kịch chiến, dám tham gia bên ngoài vũ trụ thí luyện đều không có người thường, lại chênh lệch cũng là cực cảnh cường giả, hơn nữa là cực cảnh bên trong đích cao thủ, những người này thậm chí có một cái tham tắc cảnh cường giả. Minh Chiếu Thư ra tay, Bắc Thành chỉ có hắn một cái tham tắc cảnh cường giả. Trên không trung, Minh Chiếu Thư cùng tên kia tham tắc cảnh cường giả kịch chiến, phía dưới, nội thành không ít địa phương phát sinh kịch chiến, cả tòa thành trì Tô Tỉnh lại nhằm vào vực bên ngoài người, bọn hắn toàn thân tao ngộ võ kính bài xích, căn bản giấu không được. Đảo mắt, có hai người bị giết, một người trong đó khoảng cách Lục Cẩn bất quá ngàn mét xa. Đương nhiên, trên cửa thành thiên cơ bóng bạo liệt, Lục Cẩn kinh ngạc, rõ ràng còn có một người ẩn tàng, không có trước tiên bị thiên cơ bóng dò xét đến, hắn lấy ra cự nhân hoàng con mắt thứ ba, ngóng nhìn hướng cửa thành, mơ hồ chứng kiến một cái quen thuộc bóng lưng lướt đi, ly khai Bắc Thành, đó là Hàn Trùng. Thiên cơ bóng bị phá hư, còn thừa vài tên thí luyện giả lập tức ẩn tàng, chỉ có tên kia tham tác cảnh cường giả bị Minh Chiếu Thư ngăn trở, không cách nào rời đi. Phanh. Không trung truyền ra chấn động, kình phong rơi, nghiền nát không ít phòng ốc, quân đội lấy ra tâm chắn ngăn tại phía dưới. Các ngươi những này thổ dân lại dám ngăn trở ta, muốn chết! Không trung truyền ra hét lớn, kỳ lạ lực đạo đè xuống, Minh Chiếu Thư gầm lên, vượt bên ngoài người đều phải chết. Lục Cẩn đứng tại bên cửa sổ nhìn về phía trên, cái kia tham tác cảnh cường giả sử dụng chiến kỹ hắn chưa thấy qua, không phải quen thuộc thế lực, Minh Chiếu Thư cũng không có sử dụng chiến kỹ, chỉ là một trưởng tiếp một trưởng, dùng võ kính tôi phát chiến lực, trưởng lực hùng hậu, mặc dù tên kia tham tác cảnh thi triển chiến kỹ đều miễn cưỡng ngang tay. Làm sao có thể, ngươi trưởng lực như thế nào hội như vậy hùng hậu, hơn nữa mảnh không gian này rõ ràng không cách nào xé mở. Tham tác cảnh kinh hãi. Minh Chiếu Thư hừ lạnh, xem ra ngươi cũng không biết thần vũ đại lục, không có thực lực lại không đầu óc, khả dĩ chết rồi. Chính là thổ dân mà thôi, tham tắc cảnh giận dữ, toàn lực ra tay. Nhảy một tiếng, một đám khí lãng càn quét phía dưới, trên trăm binh sĩ ngăn cản tấm chắn khoảng cách bạo liệt, đại địa bị kéo ra cự một khe lớn, dư âm ảnh hưởng còn lại quét ngang phạm vi mấy ngàn thước, nghiền nát vô số phòng ốc. Lúc này, không trung ngũ vận tinh thần phía trên, một vòng ánh sáng hiện lên, tiếp theo trong nháy mắt, tên kia tham tắc cảnh cường giả đình chỉ bất động, thân thể bị chém làm hai nửa, máu tươi rơi đại địa. Một màn này cực kỳ rung động, đây là theo tinh thần phía trên phát ra chẳng kích, miểu sát tham tắc cảnh cường giả. Lục Cẩn ngẩng đầu nhìn lên trời, ngũ vận tinh thần tập trung thần vũ đại lục cơ hồ toàn bộ cao thủ, dùng để ngăn cản vực bên ngoài, vừa mới đạo kia chạm kích tuyệt đối là tuần hàng cảnh thậm chí thú liệp cảnh cường giả phát ra, quá kinh khủng, lần này thí luyện xa so trong tưởng tượng đáng sợ, đỉnh đầu có vô số nguy cơ tùy thời xuất hiện, liền tham tắc cảnh đều bị miểu sát. Minh Chiếu Thư ngẩng đầu nhìn lên trời, hừ lạnh một tiếng đáp xuống. Lục Cẩn đóng cửa sổ, thở sâu, nằm ở trên giường, âm thầm cảnh cáo mình nhất định muốn ít xuất hiện, tuyệt không có thể bạo lộ. Đêm đó sự tình chỉ là sự việc xen giữa, đối với thần vũ đại lục mà nói, loại sự tình này thường xuyên phát sinh. Ngày hôm sau, Bắc Thành quân đội rất thành thục phong tỏa chiến trường, chậm trễ cứu chữa thương binh, lộ ra đâu vào đấy, thành chủ cũng tự mình cảm tạ Minh Chiếu Thư, đứng ở cửa thành khẩu nhìn qua Mục Vương phủ đoàn xe rời đi. Lục Cẩn là ở mấy canh giờ sau ly khai, trải qua đêm qua một trận chiến, Bắc Thành thủ vệ càng thêm nghiêm khắc, khá tốt Lục Cẩn có trộm đến hộ tịch chứng minh, đơn giản vượt qua kiểm tra. Đêm qua phá hư thiên cơ bóng có phải hay không Hàn Trùng? Lục Cẩn nghĩ đến, hẳn là à, bóng lưng quá quen thuộc, học viện bán kết đều tham gia lần này thí luyện, Hàn Trung đã đến, thải tinh nữ, gờ rằng tin ý mở bí đều có lẽ đã đến, không biết có thể hay không tại Minh Châu Minh Đô gặp nhau, thực chờ mong à. Sơn Hải Thành là Quỳnh Châu lớn nhất thành trì, có được cực lớn sông đào bảo vệ thành, mấy chục vạn quân đội, cùng với vô số cao thủ, nghe nói trong đó Trường Thanh Bảng cao thủ tiểu không còn có 10 người. Trường Thanh Bảng thu nhận sử dụng 200 tên cao thủ, có 10 người tại Sơn Hải Thành coi như không tệ. Lục Cẩn vừa xong Sơn Hải Thành không bao lâu chợt nghe thấy Mục Vương phủ chiêu mộ cao thủ bảo hộ cống phẩm trước đoàn xe hướng Minh Đô, hắn lập tức động tâm rồi, sau đó hướng phía Mục Vương phủ mà đi. Mục Vương phủ chiếm cứ Sơn Hải Thành vùng đất trung ương, cũng không phải là một tòa phủ đệ, mà là một mảng lớn sơn thủy vờn quanh trang viên, vờn quanh Mục Vương phủ dòng sông thậm chí không thể so với sông đào bảo vệ thành chật vật bao nhiêu. Cả tòa Mục Vương phủ chiếm diện tích cực lớn, nghe nói người bình thường một ngày đi không đến đầu. Thần Võ Vương Minh Chiếu Thiên ngày sinh, Mục Vương tự nhiên muốn đưa lên hạ lễ. Cũng thì có lần này chiêu mộ, không chỉ có chiêu mộ cao thủ bảo hộ, còn chiêu mộ Sa Phu. Lục Cẩn tiểu là hưởng ứng lệnh triệu tập Sa Phu, Sa Phu yêu cầu không cao, kiểm tra cũng không nghiêm khắc, nếu như là đi theo cao thủ thì phiền toái, nói không chừng còn muốn trực diện Minh Chiếu Thư. Tiểu tử, ngươi đến cùng có thể hay không uy mã? Sẽ không cũng ngay, đừng chậm trễ lao tử thời gian, một người nam tử đối với Lục Cẩn hét lớn, người này là Mục Vương phủ quản lý Sa Phu quản gia, người xưng thất quản gia, lần này chiêu mộ Sa Phu tiểu do hắn chọn lựa. Lục Cẩn bộ dạng phục tùng dễ nghe. Nhìn trước mắt ngựa, hắn thật đúng là sẽ không, nghĩ đến, mắt thấy thất quản gia càng ngày càng khó chịu, vội vàng tay run lên, mất một ít gì đó trên mặt đất, phát ra nhẹ vang lên. Thất quản gia, những này ngũ vận tiền có phải hay không ngươi? Lục Cẩn chỉ trên mặt đất kinh ngạc nói. Ngũ vận tiền đúng là thần vũ đế quốc thông dụng tiền, người bình thường tiền. Thất quản gia tham lam nhìn qua trên mặt đất ngũ vận tiền, vội vàng nhặt lên, vẻ mặt tươi cười, là của ta, là của ta, may mắn tiểu tử ngươi chứng kiến, bằng không thì ném đi thì phiền thoái, ha ha. Lục Ẩn cười làm lành, có thể là thất quản gia hiệu lực là tiểu thất vinh hạnh của ta. Thất quản gia kinh ngạc, ngươi gọi tiểu thất?
Đúng vậy a, tiểu nhân Lục Thất, rất nhiều người cũng gọi ta tiểu thất. Lục Ẩn cười nói.
Thất quản gia nhìn từ trên xuống dưới Lục Ẩn, tán thán nói, không tệ không tệ, tính toán chúng ta có duyên, tốt, ngươi không cần uy mã rồi, lái xe hội a.
Chiếu cố hội, tiểu nhân biết nhất lái xe. Lục Ẩn vội vàng đáp, lái xe rất đơn giản, không nghe lời rút trước hết tử, thật sự không được dùng võ kính cương ép điều khiển, tổng so uy mã tốt.
Chương 266, Sa Phu tiểu thất. Một đống ngũ vận tiền đổi lấy một phần sa phu công tác, Lục Ẩn cũng cảm giác mình mất mặt, khá tốt lẫn vào Mục Vương phủ trong đội xe, đi theo đoàn xe đi Minh Đô là được rồi. Sa phu là phần rất có tính khiêu chiến công tác, ít nhất Lục Ẩn thì cho là như vậy. Đi vào Mục Vương phủ đã 2 ngày rồi, ngay tại hôm qua trời xế chiều, Mục Vương phủ đoàn xe tập kết hoàn thành, kéo dài vài dặm đoàn xe chuyên chở lấy vô số hàng hóa tiến về trước Minh Đô, đoàn xe hai bên là Sơn Hải thành quân đội cùng Mục Vương phủ tư binh, càng bên ngoài tiểu là Mục Vương phủ chiêu mộ đi theo cao thủ, trọn vẹn hơn ngàn người, cơ hồ đều là võ vương cảnh cao thủ. Lục Ẩn rất không minh bạch, Thần Vũ đại lục tại sao phải sinh ra đời nhiều như vậy cao thủ, nếu như đều sử dụng võ tinh căn bản không đủ để bồi dưỡng nhiều như vậy võ vương cảnh cao thủ, mặc dù Đại Vũ đế quốc bao quát 13 vực, vô số tinh cầu, cũng rất khó tùy tiện tiểu triệu tập hơn 1000 cực cảnh tự do tu luyện giả, chỉ có thể quy công tại võ kính thu nạp tốc độ, có lẽ Thần Vũ đại lục người địa phương hấp thu rời rạc hư không võ kính tốc độ viễn siêu bọn hắn những này ngoại nhân. Nghĩ đến, phát hiện xe ngựa hơi chút chết đi, Lục Ẩn đưa tay tiểu là trước hết, xe ngựa phương hướng khôi phục. Hai ngày này hắn tiểu cùng con ngựa này liên hệ, mới đầu rất khó khống chế, chỉ có thể dùng võ kính cương ép khống chế, bất quá thời gian dần qua, hắn phát hiện ngựa cũng không khó điều khiển, còn rất có ý tứ, dù sao tại Mục Vương phủ cũng không thể tu luyện, dứt khoát hắn tiểu thực đem mình làm sa phu. Biểu hiện của hắn thậm chí thắng được thất quản gia tán thưởng, càng xem càng thuận mắt, vừa mới còn tìm qua hắn, nói là muốn đem hắn ở lại Mục Vương phủ. Ba ngày thời gian bình tĩnh vượt qua, Mục Vương phủ đoàn xe đã đi ra Sơn Hải thành, chạy trước khi đến Minh Châu trên quan đạo. Rộng lớn quan đạo con đường bằng thẳng, ven đường thỉnh thoảng có địa phương quân đội bảo hộ. Lục Ẩn ba ngày này không thấy được Minh Yên, nàng một mực tại Nhung Nhiện Trung. Nhung Nhiện là lợi dụng một loại tên là lúa thu ôn hòa dị thú kéo động tòa giá, bình thường là Mục Vương Minh Chiếu Thư tòa giá, giờ phút này, Minh Yên tiểu cùng Minh Chiếu Thư dừng lại ở Nhung Nhiện nội. Mục Vương phủ Sa Phu cũng có tấn chức chế độ, hắn là đê đẳng nhất vận chuyển hàng hóa Sa Phu, hắn thượng còn có quản chế phẩm Sa Phu, quân phẩm Sa Phu, gia quyến Sa Phu năm. Trên nhất mới được là Nhung Nhiện Sa Phu. Lục Ẩn kỳ thật rất muốn làm cái Nhung Nhiện Sa Phu, nhưng này loại Sa Phu địa vị không kém, hơn nữa đều là tu luyện giả, mà ngay cả thất quản gia nhìn thấy đều khách khí, hắn tạm thời đừng muốn làm đến. Cứ như vậy suy nghĩ miên man, một hồi chấn động đảo qua, đây là thiên cơ bóng phát ra võ kính, Lục Ẩn tiếp xúc qua vô số lần, đột nhiên, quan đạo bên cạnh trà trên quán phát ra hào quang, có bài xích phản ứng, Lục Ẩn kinh ngạc nhìn lại. Trà trên quán, một người tuổi còn trẻ nữ tử rồi đột nhiên đứng dậy, sắc mặt kỳ biến, mạnh mà phóng tới phương xa. Bắt lấy Nhung Nhiện chuyển ra Minh Chiếu Thư thanh âm trầm thấp. Đường Tứ một nhảy dựng lên, trong tay trường thương vung ra, xét qua một đạo đường vòng cung, lệnh hư không đều phảng phất sinh ra chấn động, hung hăng đâm về tên kia nữ tử. Nữ tử cắn răng, trở lại một kiếm đâm ra, kim qua chi âm hưởng triệt, phát ra chói mắt hỏa hoa, kiếm bị trường thương bẻ gãy, mũi thương xẹt qua nữ tử cánh tay, mang ra một vòng vết máu đem nàng vãi đi ra xa mấy chục thước, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, một búng máu nổ ra. Lục Ẩn con mắt nheo lại, nữ nhân này cùng Đường Tứ trên lệnh quá xa. Đường Tứ có được so sánh tinh không chiến viện thủ tịch thực lực, mà nữ nhân kia liền vực chủ thực lực đều không đạt được, hẳn là bên ngoài vũ trụ người, nàng đã xong. Đường Tứ rơi xuống đất, cầm lấy trường thương từng bước một tiếp cận nữ tử. Nữ tử đắng chát, sớm biết như vậy tiểu không tham gia lần này thí luyện rồi, bên ngoài vũ trụ thí luyện quả nhiên không có người thường khả dĩ đụng vào, nàng tại quốc gia mình xem như ưu tú nhất, nhưng đối mặt loại này đẳng cấp thí luyện hay là kém quá nhiều. Thúc thủ chịu trói, nếu không, chết. Đường Tứ mũi thương khoảng cách nữ tử khuôn mặt chỉ có một tấc chi cách. Phát ra âm thanh lạnh như băng. Nữ tử bất đắc dĩ đứng dậy, nàng đương nhiên không muốn chết. Đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ xa phương vọt tới, Đường Tứ nhìn lại, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, quay đầu lại nhìn về phía Nhung Nhiện. Minh Chiếu Thư xốc lên rèm cửa, thấy được mấy người kia ảnh, đó là Đại Minh phủ Minh tiền vệ. Tổng cộng có 5 người đã đến, đều là võ vương cảnh cường giả, một người trong đó tuyệt không so nữ tử yếu, đối mặt Nhung Nhiện, cùng âm thanh nói Minh tiền vệ tham gia Mục Vương. Các ngươi như thế nào tại đây? Minh Chiếu Thư hiếu kỳ. Chúng ta một mực đang truy tung cái này vượt bên ngoài người, đa tạ vương gia thay chúng ta bắt lấy người này. Minh Chiếu Thư buông rèm cửa, đi. Đường Tứ quét mắt mấy cái Minh tiền vệ, lạnh lùng rời đi. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, bị Mục Vương bắt lấy khá tốt, nói không chừng có mạng sống cơ hội, nhưng rơi xuống Minh tiền vệ trong tay lại bất động, nàng đi vào Thần Vũ đại lục cũng có nửa tháng, đã nghe được quá nhiều về Minh tiền vệ nghe đồn, bọn hắn tựu là chuyên môn giết chóc thí luyện giả huyết tinh tổ chức, nghĩ đến, nữ tử tuyệt vọng. Lục Ẩn Thương cảm nhìn nàng một cái,
Minh tiền vệ tàn bạo hắn biết rõ, nữ nhân này kết cục tuyệt sẽ không tốt, đáng tiếc, hắn không cách nào giúp nàng. Đoàn xe tiếp tục đi tới, rất nhanh, nữ tử cùng mấy cái Minh tiền vệ tiểu biến mất ở trong mắt Lục Cẩn. Giờ phút này Lục Cẩn để ý chính là cái kia Đường Tứ, Trường Thanh bảng đệ bát, người này thực lực rất cường, nếu như đặt ở 10 viện thi đấu ở bên trong, có lẽ đầy đủ sắp xếp nhập top 16 cường, đủ tư cách cùng tất cả viện thủ tịch một trận chiến. Thần Vũ Đại Lục thật là một cái chỗ thần kỳ, ủng sẽ vượt qua tinh năng võ kính, còn có thể nuôi dưỡng nhiều như vậy cường giả, chắc không được khả dĩ ngăn cản toàn bộ ám xương mù lãnh thổ quốc gia, mà ngay cả nội vũ trụ đại năng ra tay đều đã thất bại. Vượt qua giải Thần Vũ Đại Lục, Lục Cẩn vượt không muốn đem lần này thí luyện gần kề cho rằng thí luyện, Thần Vũ Đại Lục khoảng cách Đại Vũ Đế quốc Thương Lan lãnh thổ quốc gia cũng không tính xa, càng là khoảng cách tinh hà rất gần, cái này địa lý vị trí tương đương trọng yếu, nếu có thể ở tại đây lăn lộn cái địa vị có lẽ không tệ. Trên phiến đại lục này chênh lệch đúng là khoa học kỹ thuật, một khi khoa học kỹ thuật đuổi kịp, dùng trên phiến đại lục này thực đủ sức để đem ám xương mù lãnh thổ quốc gia chỉnh thể thực lực để cao một cái cấp bậc. Khi sát trời dần dần muộn, đoàn xe nghỉ ngơi, khoảng cách tiếp theo tòa thành chỉ còn có rất khoảng cách xa, cần bay qua hai tòa núi, trước khi trời tối không có khả năng đến, bọn hắn rất có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Trên phiến đại lục này không gian vững chắc, liền tham tác cảnh đều không thể xé mở, đối với ám xương mù lãnh thổ quốc gia người xâm nhập mà nói không là chuyện tốt. Nhưng đối với tại Thần Vũ Đại Lục bản thân cũng có chỗ hỏng, cũng không cách nào chế tác không gian loại vật phẩm, nhưng không giới loại vật này bọn hắn không cách nào làm ra đến, sở hữu tất cả vật phẩm chỉ có thể tùy thân mang theo, phi thường bất tiện. Đêm tối hàng lâm, bốn phía truyền đến thú giống, thiên không thỉnh thoảng có quái vật khổng lồ bay qua, nhấc lên cuồng phong. Lục gần ngay tại xe vận tải thượng nghỉ ngơi, không có một hồi, thất quản gia đã đến. Mà nó, cái kia điệu bộ hỗn đản, lúc trước nếu như không phải lão tử để bạn, hắn làm sao có thể lên làm nhung niệm sa phu? Rõ ràng không được lao tử tiếp cận, phi thất quản gia phẫn nộ chỉ trích, ngồi xuống Lục Cẩn bên cạnh. Lục Cẩn hiếu kỳ, người nào dám trêu thất quản gia ngài sinh khí? Còn không phải cái kia nhung niệm sa phu, lao tử muốn cho vương gia cùng quận chúa thỉnh an, rõ ràng bị cự tuyệt rồi, phi thất quản gia phẫn nộ, sắc mặt tái nhợt. Lục Cẩn quét mắt xa xa cực lớn nhung niệm, thấy được lúa thú đằng sau một trung nhân, người kia tiểu là nhung niệm sa phu, vương gia cùng quận chúa vì cái gì không xuống? Thất quản gia tùy ý nói đương nhiên là bảo vệ quận chúa thanh danh. Quận chúa làm sao vậy? Lục Cẩn hỏi, hắn nhớ tới tại Thái Thương Thành nghe được nghe đồn. Thất quản gia coi chừng nhìn chung quanh, thấp giọng nói quận chúa trong sạch bị hủy rồi, trên đường đi cũng không dám xuống, e sợ cho bị Thái tử Minh Hạo người bắt lấy tay cầm, chọn khởi sự đoan. Thái tử Minh Hạo? Hắn không phải vương gia vãn bối sao? Bọn hắn tầm đó có mâu thuẫn? Lục Cẩn đại cảm thấy hứng thú hỏi, bên cạnh hỏi bên cạnh lấy ra một bầu rượu, đây là hắn vì nịnh nọt cái này thất quản gia cố ý mua. Chứng kiến rượu, thất quản gia nở nụ cười, hung hăng uống một ngụm, chùi miệng. Cái này tại đế quốc không phải bí mật, từ khi bệ đi xuống trung vận tinh thần phòng ngự kẻ thù bên ngoài, đế quốc lớn nhỏ sự vụ đều tập trung vào phủ thái tử, quyền lực vô cùng tập trung lại để cho trong triều một đám lao thần bất mãn, cho rằng quyền lực còn có lẽ tập trung ở đế trong nội cung, mà không phải đế ngoài cung, trong đó rất nhiều lao thần đem vương gia đẩy đi ra, từ đó, Minh Hạo thái tử tiểu hận lên. Vương gia, khắp nơi cùng vương gia đối nghịch. Lục Ẩn trầm ngâm, ở tạ trong trí nhớ cũng không phải là nghĩ như vậy, hắn tuy nhiên nhớ không rõ rồi, chỉ nhìn cái đại khái. Nhưng bề ngoài giống như Thái tử Minh Hạo một mực tại nhằm vào người nào đó sử dụng thủ đoạn, phi thường kiên kỵ, người này chẳng lẽ tiểu là Mục Vương, nếu thật là Mục Vương, cái kia cũng không phải là đơn giản cứu hận, mà là kiên kỵ, phòng ngừa Mục Vương phát triển an toàn. Chúng ta Vương phủ có rất nhiều phủ Thái tử người, Vương gia cũng biết, nhưng một mực chưa từng có hỏi, cái đó nghĩ đến đoạn thời gian trước một cái vực bên ngoài người hủy quận chúa trong sạch, bị Thái tử bắt lấy tay cầm tùy ý truyền bá, làm cho quận chúa thanh danh bị hủy, phía dưới còn không biết sẽ như thế nào, ai thất quản gia thở dài nói. Lục Cẩn nội tâm ấy nay càng sâu, một lần ngoài ý muốn, đem một cái người vô tội nữ hài quấn vào tranh đấu, nàng đời này đều muốn lưng đeo trong sạch bị hủy thanh danh đi à? Thần Vũ Đại Lục đối với nữ tử danh tiết xem quá nặng đi, tư tưởng không có giải phóng chính là như vậy. Đúng rồi, cái kia Đường Tứ, hắn giống như rất lợi hại. Lục Cẩn hỏi. Thất quản gia gật gật đầu, lai lịch của hắn không ai biết được, nhưng xác thực rất lợi hại, võ vương cảnh cơ hồ không có người là đối thủ của hắn, Trường Thanh bảng đệ bát không phải thổi ra, ngươi biết đế quốc có bao nhiêu võ vương cảnh cường giả sao? Thế hệ trước võ vương cảnh cường giả vô luận là kinh nghiệm hay là công pháp cũng không phải trẻ tuổi khả dĩ so sánh, nhưng hắn tiểu là lực gáp vô số võ vương cảnh, leo lên đệ bát vị trí, phi thường đáng sợ, là Mục Vương phủ gần với vương gia quyền thế nhân vật. Đường núi không dễ đi, bất quá có quân đội mở đường, tốn thời gian một ngày, Mục Vương phủ đoàn xe hay là tiến vào thành. Chỉ cần lướt qua phiên thành có thể tiến vào Minh Châu khu vực, lại đi hơn một tháng có thể đến Minh Đô rồi. Thất quản gia đại hỉ, nói với Lục Cẩn, hắn rất ưa thích cùng Lục Cẩn nói chuyện phiếm, theo hắn Lục Cẩn làm người linh cơ. Hào phóng, còn hiểu được vuốt mông ngựa, rất hợp hắn khẩu vị rồi, hắn quyết định trở về nhất định phải đem cái này chàng trai mang vào vương phủ, cho rằng người nối nghiệp bồi dưỡng. Lục Cẩn nhìn qua phía trước cao lớn thành trì, trên ánh mắt ngưỡng, thấy được cái kia miếng thiên cơ bóng, thỉnh thoảng có chấn động đảo qua, không biết cái này tòa thành chỉ có hay không thí luyện giả. Phiên thành sớm đã là Mục Vương phủ đoàn xe an bài tốt địa phương, Lục Cẩn vừa ăn cơm xong, thất quản gia đem hắn gọi vào một bên, "Tiểu thất, vừa mới vương gia phân phó ta tìm mấy cái sa phu đi theo quận chúa ra ngoài giải sầu, ngươi muốn đi không?" Lục Cẩn đại hỉ, "Đương nhiên muốn đi, đa tạ thất quản gia." Thất quản gia thỏa mãn cười cười, "Quận chúa ra ngoài muốn ít xuất hiện, ngoại trừ Đường Tứ, tiểu chỉ có một thị nữ cùng mấy người các ngươi sa phu, nhớ kỹ, thông minh, cơ linh một chút, không muốn gây tai họa." Lục Cẩn vội vàng đáp ứng. Chương 267, Nguyệt tiên tử. Sa phu tác dụng là thay quận chúa khiêng thứ đồ vật, không muốn ngẩng đầu nhìn thẳng quận chúa, không chỉ nói lời nói, thời khắc chú ý người chung quanh. Thất quản gia nói một đại trò chuyện, không bao lâu, Lục Cẩn liền đi tới bên ngoài, thấy được Đường Tứ lặng lặng đứng thẳng, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Hắn cúi đầu, lặng lặng đứng tại Đường Tứ đằng sau, sau đó lại có mấy cái sa phu đi vào, đứng tại Lục Cẩn bên cạnh thân. Không có một hồi, quận chúa che mặt đi ra, bên cạnh đi theo thị nữ, hiếu kỳ dò xét bốn phía, nàng rất ít có thể đi ra ngoài, nếu như không phải Mục Vương cảm thấy nàng tâm tình không tốt, cũng sẽ không biết phóng nàng đi ra ngoài. Minh Yên rất quý trọng lần này cơ hội, tuy nhiên phiên thành cũng không lớn, xa xa so ra kém Sơn Hải thành, nhưng nàng y nguyên rất mới lạ, ánh mắt mang theo tiểu ý. Đường Tứ chăm chú đi theo Minh Yên, không dám ly khai nửa bước. Lục Cẩn vài tên sa phu cũng theo sát, quận chúa mua đồ tốt đều do bọn hắn đến kiêng. Lục Cẩn khoảng cách Minh Yên bất quá 5 mét xa, chính giữa cách Đường Tứ, hắn không dám nhận gần, e sợ cho bị Đường Tứ phát hiện dị thường. Hắn liễm tức công mặc dù có hiệu, nhưng đối với võ kính hiểu rõ không nhiều lắm, không muốn thử dò xét. Ngay tại Minh Yên đi dạo được rất vui vẻ thời điểm, phía trước không ít người vây quanh xem náo nhiệt, Minh Yên lập tức đi đến. Lục Cẩn mấy người liền bước lên phía trước thay nàng gạt ra đám người, nhìn về phía trong tràng, đập vào mắt, Lục Cẩn đồng tử co rụt lại, đây là. Phía trước, mấy tên người vạm vỡ vây quanh một người con gái lớn tiếng quát mắng, thỉnh thoảng động tay, chung quanh có người chỉ trỏ, lại không ai dám tiến lên nói chuyện. Minh Yên ánh mắt thương cảm, nhìn về phía thị nữ lập tức tiến lên ngăn cản. Rất nhanh, người chung quanh tán đi, cái kia bị khi nhục nữ tử bị dẫn tới Minh Yên trước người. Tiểu nữ tử Nguyệt Nhi tạ ơn tiểu thư ân cứu mạng nữ tử quỳ lạy, thấp giọng thúc nước mắt cảm tạ. Minh Yên không đành lòng, vội vàng nâng dậy nàng, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đám người kia muốn khi nhục ngươi? Tiểu nữ tử là tới phiên thành tìm nơi nương tựa thân thích, thế nào chỉ thân thích sớm đã không tại, trên đường lại bị người hạ độc, một thân tu vi mất hết, bọn hắn còn muốn đem tiểu nữ tử bán vào thanh lâu, nếu như không phải tiểu thư, tiểu nữ tử thì xong rồi. Nguyệt Nhi cảm kích nói, lần nữa quỳ lạy. Minh Yên sau lưng, Đường Tứ đột nhiên một phát bắt được Nguyệt Nhi cánh tay, ánh mắt lạnh như băng. Minh Yên sinh khí, Đường Tứ ca, ngươi muốn làm gì vậy? Nguyệt Nhi hoảng sợ nhìn xem Đường Tứ. Đường Tứ nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, ngón cái đặt ở cổ tay nàng chỗ, cảm giác một hồi, buông tay ra, cung kính nói, tiểu thư, nàng này tu vi không kém, bất quá quả thật bị người hạ dược tán đi võ kính. Mọi người đều nói rồi, ngươi nhìn ngươi, làm đau nhân gia. Minh Yên bất mãn, ấy nấy nhìn về phía Nguyệt Nhi, thực xin lỗi a Nguyệt Nhi, hắn chính là như vậy, làm việc chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Nguyệt Nhi cung âm thanh nói thế sự hiểm ác, kính xin tiểu thư không muốn trách cứ vị đại ca kia, hắn cũng là vì bảo hộ ngài. Minh Yên gật gật đầu, nhìn về phía Đường Tứ, Nguyệt Nhi dược khả dĩ giải sao? Đường Tứ thanh âm trầm thấp, khả dĩ, bất quá giải dược cần vương gia chứng minh mới có thể lấy ra. Cái kia liền đi đi thôi, ta đi tìm phụ vương. Nói xong, Minh Yên cũng không có đi dạo xuống dưới tâm tư, lôi kéo Nguyệt Nhi tự đi. Nguyệt Nhi liền vội mở miệng, tiểu thư, ngài mới vừa nói, vương gia, ngài là con chúa. Minh Yên thẻ lưỡi, cười tủm tỉm nói, đúng vậy, đã quên nói cho ngươi biết rồi, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp phụ vương. Nguyệt Nhi lại sợ, nhưng vẫn là bị Minh Yên lôi kéo ly khai. Minh Yên trong nội tâm vui thích, nàng nghe nói sách người đã từng nói qua không ít loại sự tình này, không nghĩ tới chính mình hôm nay cũng có thể cứu được một cái sắp bị buộc lương là kỵ nữ nữ tử, quá thú vị, nghĩ đến, nàng càng phát ra khai mở tâm. Đường Tứ bọn người vội vàng đuổi theo. Lúc gần gặp quỷ rồi tựa như nhìn xem cái kia Nguyệt Nhi, cái này mẹ nó không phải là Nguyệt tiên tử. Tuy nhiên dung mạo hơi chút cải biến, nhưng không thể gạt được Lục Cẩn, nữ nhân này cũng tới Thần Vũ Đại Lục rồi, hơn nữa rõ ràng hướng về phía Mục Vương phủ mà đi, có chủ ý gì? Nàng sẽ không cho rằng loại này một chút thủ đoạn khả dĩ đã lừa gạt Mục Vương phủ a? Muốn chết. Sự thật vượt quá Lục Cẩn đoán trước, Nguyệt tiên tử hết thảy đều được chứng minh thật sự, mà ngay cả nàng muốn tìm nơi nương tựa thân thích đều bị Mục Vương phủ tra được tại Lâm Thành xuất hiện, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Lục Cẩn im lặng, ánh mắt lập lòe. Xem ra những này thế lực lớn sớm có người tại Thần Vũ Đại Lục căng ra, tại trăm năm trước thậm chí mấy trăm năm trước tiểu lập được cơ nghiệp, thuận tiện dò xét, Nguyệt tiên tử sau lưng là Hàn Nguyệt Tông, trước đây thật lâu tuyệt đối có Hàn Nguyệt Tông người tại Thần Vũ Đại Lục dừng chân, nói không chừng liền ra phả đều có thế lực ủng hộ tiểu là tốt. Nguyệt tiên tử tao ngộ lại để cho Minh Yên sâu bề ngoài đồng tình, phụ vương ta đã giúp ngươi tra được ngươi thân thích hành tung rồi, ngươi muốn đi tìm nơi nương tựa bọn hắn sao? Nguyệt tiên tử đắng chát lắc đầu, bọn hắn úc còn không mang nổi mình úc, đi cũng vô dụng. Nói xong, đối với Minh Yên hành lễ, đa tạ quận chúa ân cứu mạng, Nguyệt Nhi không cho giảng báo, kiếp sau ổn thỏa kết cỏ ngậm vành báo ân. Minh Yên nhìn về phía Minh Chiếu Thư, phụ vương. Minh Chiếu Thư nhìn xem Nguyệt Tiên Tử, ngươi ở nơi nào tu luyện vũ lực? Nguyệt Tiên Tử cung kính nói ra Sư Bình Sơn Thủy Quái. Minh Chiếu Thư kinh ngạc, trăm năm trước dùng võ vương cảnh khiêu chiến vũ hoàng cảnh chính là cái kêu Bình Sơn Thủy Quái. Đúng là Nguyệt Tiên Tử cung kính lên tiếng. Hắn bây giờ đang ở thì sao? Minh Chiếu Thư hỏi, có phần cảm thấy hứng thú. Nguyệt Tiên Tử khổ sở nói ra sư đã chết đi đã hơn một năm, an táng tại Bình Sơn. Minh Chiếu Thư gật gật đầu, thở dài, đáng tiếc à, sư phụ ngươi là ít có thể dùng võ vương cảnh khiêu chiến vũ hoàng cảnh cường giả, tuy nhiên chiến bại, lại tuy bại nhưng vinh, nghĩ đến cái chết của hắn bởi vì cùng cái kia cuộc chiến đấu có quan hệ. Nói xong, Minh Chiếu Thư nhìn xem Nguyệt Tiên Tử, ngươi gọi Nguyệt Nhi đúng không, nguyện ý ở lại vương phủ sao? Nguyệt Tiên Tử khẽ giật mình, nhìn Minh Yên, sau đó cúi đầu cảm kích, Nguyệt Nhi nguyện dùng nửa đời sau báo quận chúa ân cứu mạng. Thật tốt quá, Nguyệt Nhi, ngươi về sau hãy theo ta. Minh Yên đại hỉ, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Nguyệt Tiên Tử. Nguyệt Tiên Tử khẽ miệng mỉm cười. Nhìn xem hai nữ ly khai bóng lưng, Minh Chiếu Thư trầm giọng nói lập tức phái người đi Bình Sơn điều tra, không chỉ có muốn điều tra Bình Sơn thủy quái, kể cả cái này Nguyệt Nhi ra cảnh lai lịch, hướng thượng đầy ngàn năm. Vương phủ là lo lắng nàng đến từ vực bên ngoài. Đường Tứ trầm giọng nói. Minh Chiếu Thư hừ lạnh, những này vực bên ngoài người sớm đã tại Thần Vũ Đại Lục thâm căn cố đế, giả tạo thân phận cũng không khó. Ta cũng không xác định nàng có phải hay không vượt bên ngoài người, tra một chút đi. Đã như vậy, vương gia vì cái gì làm cho nàng cùng quận chúa cùng một chỗ? Đường Tứ khó hiểu. Minh Chiếu Thư không có trả lời, Đường Tứ cũng không dám hỏi nhiều, lập tức ly khai. Lục Cẩn bọn người đem Minh Yên mua đồ vật bông, lập tức thối lui. Khi bọn hắn sau khi rời đi, Nguyệt Tiên Tử ánh mắt đột nhiên nâng lên, quét về phía Lục Cẩn, người này vừa mới hữu ý vô ý tránh nàng, xem hình dạng, có chút quen mặt, nhưng nghĩ không ra là ai, chẳng lẽ cũng là thí lệ giả? Lục Cẩn đối với dung mạo cải biến cũng không lớn, hắn cũng sợ Nguyệt Tiên Tử nhận ra, một mực tránh nữ nhân này, nhưng trực giác của nữ nhân rất nhạy cảm, Lục Cẩn mờ ám khả dĩ tránh được cao thủ dò xét, nhưng chạy không khỏi nữ nhân con mắt, tuy nhiên không có thể nhận ra Lục Cẩn, nhưng nàng cũng lưu lại tưởng tượng. Minh Châu là Thần Vũ Đế quốc trung ương chi châu, cũng là cả Thần Vũ đại lục giải đất trung tâm, toàn bộ Minh Châu bị cực lớn dòng sông vây quanh, cái này nhánh sông đã kêu Minh Hà. Minh Hà quấn Minh Châu một vòng, kéo dài vô số đầu nhánh sông, lướt qua phiên thành đại khái đi 2 ngày liền đạt tới Minh Hà. Chỉ cần đã qua Minh Hà tiểu là Minh Châu khu vực thất quản gia thao thao bất tuyệt giới thiệu, có chút tự hào, hắn là đi qua Minh Châu người. Mặc kệ địa phương nào, địa vực kỳ thị vĩnh viễn đều tồn tại, Minh Châu người xem thường khác 35 châu người, tiêu cùng Thần Vũ Đế quốc người xem thường đại lục ở bên trên khác địa vực người đồng dạng. Thần Vũ Đế quốc mỗi một châu đều rất lớn, rất nhiều người cả đời đều không có xảy ra chỗ ở Minh Châu vực, thất quản gia như vậy cái liền võ giả đều không tính là người có thể đi vào qua Minh Châu, xác thực có tư cách kiêu ngạo. Lục Cẩn vội vàng dâng mã thí tân quốc. Thất quản gia nghe xong cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Đúng rồi, thất quản gia, quận chúa với tư cách đế quốc song tuyệt một chồng, nhiều năm như vậy không có người đến thăm cầu hôn sao? Lục Cẩn hiếu kỳ hỏi. Thất quản gia mắt trợn trắng, đương nhiên là có, nhưng từ khi vương gia cùng thái tử Minh Hạo quan hệ chuyển biến xấu sau sẽ không có. Nói đến đây, thất quản gia coi chừng tiến đến Lục Cẩn bên hai, thanh âm ép tới rất thấp. Ngươi muốn à, mệnh cũng bị mất, quận chúa lại xinh đẹp cũng vô phúc hưởng dụng. Ngươi nói là Minh Hạo thái tử sẽ đối với vương gia ra tay? Lục Cẩn kinh ngạc. Hư, chớ nói lung tung, ta không biết. Thất quản gia sắc mặt trắng nhợt, lập tức không dám nói lời nào. Lúc này, thất quản gia bị người gọi đi, Lục Cẩn tiếp tục điều khiển lấy xe ngựa. Bất quá không có một hồi hương phong thổi qua, Lục Cẩn thần sắc khẽ động, tiếp tục điều khiển xe ngựa. Bên cạnh, một nữ tử cưỡi ngựa mà đến, đúng là cái kia Nguyệt Nhi, thì ra là Nguyệt Tiên Tử, chúng ta là không phải bài kiến. Nguyệt Tiên Tử chầm chầm vào Lục Cẩn hỏi. Lục Cẩn vội vàng cười làm lành, tiểu nhân chỉ là sa phu, nào có vinh hạnh bái kiến cô nương. Nguyệt Tiên Tử dò xét Lục Cẩn. Tổng cảm giác người này nhìn quen mắt, hơn nữa dựa vào trực giác của nữ nhân, nàng cảm giác người này hữu ý vô ý tránh né ánh mắt của nàng, ngẩng đầu lên. Lục Cẩn bất đắc dĩ, chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này, thất quản gia đã đến, tiểu thất, đằng sau một cái sa phu bị bệnh, không thể đi theo, ngươi đi đón thay hắn. Lục Cẩn như chút được gánh nặng, đối với Nguyệt Tiên Tử thi lễ một cái, lập tức đi đến. Nguyệt Nhi cô nương, tiểu thất phản đối ngươi vô lễ a? Thất quản gia thăm dò hỏi. Nguyệt Tiên Nhi cười yếu ớt, đương nhiên không có, thất quản gia nói quá lời. Chỉ là cảm thấy hắn nhìn quen mắt. À, cái kia tiểu nhân an tâm, tiểu thất dù sao cũng là nông dân, không hiểu quy củ. Thất quản gia khách khí nói. Nguyệt Tiên Tử ánh mắt nhất tiệm, thất quản gia, cái kia tiểu thất một mực tại Mục Vương phủ sao? Thất quản gia lắc đầu, hắn cũng là mấy ngày hôm trước mới gia nhập, ta thấy hắn ngự mã có thuật mới thu lưu hắn. Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu, đối với thất quản gia cười cười, ly khai. Thất quản gia hít sâu khẩu khí, trên mặt say mê, quá thâm rồi, đáng tiếc không có bị bán đi, nếu không táng ra bại sản cũng phải tìm ngươi chơi một lần. Đáng tiếc, Nguyệt Tiên Tử dung mạo cũng là tuyệt diễm, ban đầu ở Hắc Thủy Hồ lại để cho không ít người say mê, mặc dù hôm nay dung mạo hơi sửa, cũng thuộc cực phẩm mỹ nhân, đối với thất quản gia loại người này mà nói tự nhiên có rất lớn lực hấp dẫn. mấy ngày hôm trước mới gia nhập sao? Nguyệt tiên tử nhìn phía xa Ân Cần điều khiển xe ngựa Lục Cẩn, ánh mắt lập lòe, người này đến cùng là đúng hay không thí luyện giả? Nếu như là, vì cái gì không hề tu vi, đã ẩn tàng? Có thể ẩn tàng tốt như vậy, thật là đáng sợ, nàng cố gắng hồi ức bái kiến cao thủ, tự là nghĩ không ra, nàng dù sao cũng là Hàn Nguyệt Tông thiếu tông, bái kiến tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều lắm, không có khả năng lập tức nhớ tới. Chương 268, thăm dò. Cho dù Nguyệt tiên tử không có thể nhớ tới thân phận của Lục Cẩn, nhưng không ngại nàng thăm dò, thường cách một đoạn thời gian nàng tiểu tìm cơ hội cùng Lục Cẩn đáp lời, lại để cho Lục Cẩn có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến có phải hay không tìm cơ hội giải quyết nàng. Bất quá Nguyệt tiên tử mang cho Lục Cẩn chưa hẳn tất cả đều là phiền toái, ví dụ như hiện tại, Lục Cẩn tiểu đi theo Nhung Nghiện đằng sau, khoảng cách Minh Yên cái có vài thước xa, đây là Nguyệt tiên tử an bài, Minh Yên đối với nàng vô cùng tốt, thậm chí làm cho nàng tiến vào Nhung Nghiện, bất quá trở ngại Minh Chiếu thư tồn tại, nàng không có đi vào, nhưng là cưỡi ngựa đi theo Nhung Nghiện bên cạnh. Trong nhà người nhưng còn có người. Nguyệt tiên tử một bên cưỡi ngựa, vừa hướng Lục Cẩn đặt câu hỏi. Lục Cẩn ra mặt co lại, không có người, quê quán Ôn Dịch, toàn bộ chết sạch. Nguyệt tiên tử a xong một tiếng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi hả? Nhung Nghiện nội, Minh Yên thỉnh thoảng kinh ngạc xem hướng ra phía ngoài, phụ vương, Nguyệt Nhi giống như đối với người phu xe kia rất tốt. Minh Chiếu thư bưng lấy quyển sách, nghe xong mỉm cười, khả năng bọn hắn có duyên. Minh Yên cái hiểu cái không, nhìn trộm nhìn xuống Lục Cẩn, trừng mắt nhìn, người này có chút nhìn quen mắt. Giờ phút này, Lục Cẩn hận không thể đem Nguyệt tiên tử miệng nhét mà bắt đầu, nhét thượng tất thối, đây chính là Nhung Nghiện, bên trong ngồi Minh Chiếu thư, chính mình hơi chút đáp sai cũng sẽ bị phát giác, hết lần này tới lần khác cái này con gái còn cùng thân cận tựa như hỏi han, vẻ mặt bà tắm dạng, hắn vẫn không thể không đáp, thực đáng ghét. Ta nhìn ngươi điều khiển xe ngựa tư thế rất kỳ quái, không giống người bình thường, ngươi tu luyện qua sao? Nguyệt tiên tử hỏi, nhìn chằm chằm Lục Cẩn hai mắt. Lục Cẩn trong nội tâm trầm xuống, trùng hợp lúc này, Đường Tứ đã đến, Vương gia, Minh Hồ đã đến, thuyền đại an bài tốt. Không nội, Nguyệt Nhi, đem vừa mới vấn đề hỏi lần nữa. Minh Chiếu thư thanh âm theo Nhung Niệm nội truyền ra, trong tích tắc, Đường Tứ chầm chầm hướng Lục Cẩn, ánh mắt cảnh giác. Lục Cẩn ngón tay khẽ động, đối diện, Nguyệt tiên tử mở miệng, ta nhìn ngươi điều khiển xe ngựa tư thế rất kỳ quái, không giống người bình thường, ngươi tu luyện qua sao? Trung quanh không ít người nhìn về phía Lục Cẩn. Lục Cẩn thản nhiên nói cũng không tu luyện qua, chẳng qua là khi sơ bệ hạ từng tại Tiễn Sơn thôn du lịch, ngẫu nhiên truyền ra mấy cái chiêu thức, tiểu nhân đi ngang qua Tiễn Sơn thôn, hướng thôn dân học được đi một tí. Rèm cửa đẩy ra, Minh Chiếu thư nhìn về phía Lục Cẩn, ngựa khí kinh ngạc, ngươi đi qua Tiễn Sơn thôn? Lục Cẩn xoay người, vâng, trước kia ở giữa đi ngang qua, tại đầu thôn một cây gốc cây già hạ học được mấy chiêu, một mực để mà phòng thân. Ngươi học được cái đó mấy chiêu? Học đến xem Minh Chiếu thư cảm thấy hứng thú. Lục Cẩn không dám cự tuyệt, vội vàng tại trên đất chống thi triển mà bắt đầu, bất quá ba chiêu, nhìn như bình thường, nhưng ở Minh Chiếu thư trong mắt lại dị thường hoài niệm, bởi vì đây là hắn cùng Minh Chiếu thiên thiếu niên lúc sáng chế chiêu thức. Dĩ nhiên thẳng đến truyền lưu tại cái đó thôn sống nhỏ, nghĩ tới những thứ này, Minh Chiếu thư xem Lục Cẩn ánh mắt ôn hòa rất nhiều, ngươi có thể học được cũng coi như cơ duyên, bệ hạ ngày sinh về sau, ngươi tiểu ở lại vương phủ a. Lục Cẩn vội vàng cảm kích, đa tạ vương gia để bạn. Minh Chiếu thư thỏa mãn gật gật đầu, đi thôi, Đỗ Minh Hà. Minh Yên hiếu kỳ mắt nhìn Lục Cẩn, mấp máy miệng, vung rèm cửa. Nguyệt tiên tử nhíu mày, người này không phải thí luyện giả, nếu không không có khả năng biết nói loại chuyện nhỏ nhặt này, được rồi, lãng phí thời gian, nghĩ đến nàng đối với Lục Cẩn không hề cảm thấy hứng thú. Lục Cẩn nhả ra khí, may mắn ở tạ từng xem qua Thái tử Minh Hạo ngay trước mặt Minh Chiếu thiên học tập qua, hắn cũng coi như hiện học hiện bán, đoán đúng rồi, nếu không còn không biết như thế nào xong việc. Quét mắt Nguyệt tiên tử, cái này nha đầu chết tiệt kia, sớm muộn gì cả nàng. Vũ trụ ở chỗ sâu trong, Bạch Dạ tộc nhà giam, giận người thanh âm đánh thức trước Bạch Dạ. Trước Bạch Dạ ngẩng đầu, trên mặt không có chút nào huyết sắc. Một gã lao giả đi vào, dưới cao nhìn xuống nhìn xem trước Bạch Dạ, ngươi cùng Tinh Không đệ thập danh viện Lục Cẩn cái gì quan hệ? Trước Bạch Dạ nhìn xem lão giả, thân thể sợ run, không có bằng hữu quan hệ. Vì cái gì giúp hắn? Hắn là vì cứu ta. Lão giả nhìn trước Bạch Dạ một hồi, Bạch Dạ tộc nhân không ngoài gả, ngươi nên biết. Trước Bạch Dạ thấp giọng nói đệ tử cùng Lục Cẩn, không có cái loại nảy quan hệ, chỉ thấy qua ba lượt mặt. Lão giả gật gật đầu, tốt, lão phu tin tưởng ngươi, bất quá hắn nguyện ý vì ngươi nói ra đệ Tam Dạ Vương bí mật, đối với ngươi cũng không phải là vô tình, từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu là lão phu Nguyên Tịnh Dạ Vương đệ tử. Trước Bạch Dạ ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc, đệ Tam Dạ Vương. Lão giả trên khỏe miệng dương, đúng vậy, người này cung cấp đệ Tam Dạ Vương tình báo đổi cho ngươi vô tội, lão phu đã đáp ứng. Trước Bạch Dạ ngốc trệ, đệ Tam Dạ Vương. Minh Hà rộng lớn, mặt hồ ba quang lan tan, phân chia ra không ít đường sông, mỗi đầu đường sông đều có thuyền lớn lui tới, bốc xếp và vận chuyển nhân hòa hàng hóa. Mục Vương phủ đoàn xe trực tiếp bao hết năm đầu đường sông, do quân đội mở đường, tiến về trước Minh Châu môn hộ, An Khang thành. Hành tẩu tại trên thuyền lớn, theo mặt hồ phập phồng, thuyền lớn cũng rất ổn. Lục Cẩn với tư cách sa phu, vốn là không có tư cách cùng Mục Vương Minh Chiếu thư bọn hắn tại cùng một chiếc thuyền, nhưng một ít chân quý chi vật cũng cần xa phu vận chuyển, Lục Cẩn rất vinh hạnh bị điểm tên. Thất quản gia thái độ đối với Lục Cẩn hoàn toàn cải biến, từ vừa mới bắt đầu dẫn tán thưởng cho tới bây giờ thân mật khiêm tốn, thậm chí có điểm lịnh nọt toan hót. Lục Cẩn buồn cười, cái này là quyền lực, Minh Chiếu thư đối với hắn biểu hiện ra dù là một chút thiện ý, đều lại để cho Mục Vương quý phủ dưới ngàn người đối với hắn lịnh nọt toan hót, liền quản gia đều đồng dạng, quyền lực thực là đồ tốt. Đang lúc thuyền lớn muốn thúc đẩy thời điểm, bên cạnh bờ một đội người cưỡi cực lớn dị thú vọt tới, giơ lên đẩy trời cho bụi. Học sinh Bối Khánh, cầu kiến Mục Vương ra bên cạnh bờ truyền đến hô to thanh âm, Lục Cẩn bọn người quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là một cái bạch diện thư sinh, hình dạng anh tuấn, mặc bạch sắc áo dài, tay cầm quạt xếp, mặt mỉm cười xem của bọn hắn. Bối Khánh. Hắn mơ hồ nhớ rõ, hình như là đại nhân vật chi tử. Nguyên lai là Bối Hiền chất đuôi thuyền, Minh Chiếu thư đi ra, cười tủm tỉm nhìn xem Bối Khánh, đưa tay, cực lớn bong tàu bông, Hiền chất cũng là muốn đi Minh Đô à, không bằng cùng một chỗ. Bạch diện thư sinh Bối Khánh đại hỉ, thi lễ một cái, đa tạ vương gia, nói xong cũng không khách khí, leo lên thuyền lớn. Bên kia, xa hoa trong khoang thuyền, Minh Yên nhíu mày, có chút không thế. Quân chúa, làm sao vậy? Nguyệt Tiên tử hỏi. Minh Yên thấp giọng nói, cái này Bối Khánh từng hướng phụ vương cầu thân muốn kết hôn ta, nhưng ta không thích hắn. Vì cái gì? Quận chúa từ nhỏ đến lớn có lẽ không có tiếp xúc qua bên ngoài A Nguyệt Tiên tử hiếu kỳ hỏi. Minh Yên nắm chặt chén trà, mấp máy miệng, hắn thanh danh bất hảo, ta nghe người ta nói, hắn thường xuyên lưu luyến nơi bướm hoa. Nguyệt Tiên tử gật gật đầu, đã như vậy, quận chúa, chúng ta đây cũng đừng có đi ra ngoài, miễn cho gặp loại người này. Minh Yên ân một tiếng, quay đầu nhìn về phía mặt hồ, đột nhiên ánh mắt khẽ động, Nguyệt Nhi ngươi xem, mặt hồ tại sao có thể có nhánh cây? Nguyệt Tiên tử quay đầu nhìn lại, ánh mắt kỳ biến, không tốt, đáy hồ có thích khách, thoại âm rơi xuống. Cả chiếc thuyền lớn lắc lư, nói đạo kình khí cuộn tất cả lên, đem đáy thuyền đánh xuyên qua, bạch sắc khí lãng tại trong thuyền bộc phát, tùy ý quét ngang. Minh Chiếu thư biến sắc, chủ quan rồi, hắn chân phải bên cạnh rời, bàng bạc võ kính theo lòng bàn chân lan tràn, trực tiếp đánh vào đáy hồ, vang một tiếng trầm đục, toàn bộ minh hồ sôi trào. Giờ khắc này, Minh Chiếu thư bàng như thiên thần, khống chế cái này phương thiên địa, lệnh không khí trở nên nặng nề, sợ tới mức trước mắt hắn cái kia Bối Khánh thiếu chút nữa không có đã bất tỉnh. Mặt hồ rất nhanh biến thành màu đỏ. Vô số cỗ thi thể phù đi lên, bọn hắn xuất ra tay một lần liền không có cơ hội lại ra tay. Minh Chiếu thư với tư cách vũ hoàng cảnh cường giả, đủ để nghiền áp hết thảy. Lục Cẩn nhìn về phía mặt hồ, thi thể không nhiều lắm, cái có vài chục, chiếc có, nhưng phân bố rất rộng, gần đây đường sông hạ đều có. Bọn hắn tựa hồ là vì phá hư thân tàu, nhưng căn bản không kịp, chỉ có thể nói quá coi thường Minh Chiếu thư thực lực. Đối với cường giả loại này mà nói, số lượng cũng không có ý nghĩa. Lập tức tra. Nhìn xem khác đường sông còn có hay không tông môn Dương Nguyệt Minh Chiếu thư quát lệnh, chung quanh quân đội lập tức thúc đẩy, phong tỏa Minh Hà, An Khang thành quân đội đều xuất động. Bối Khánh bị lan can, nhả ra khí, vừa mới trong nháy mắt hắn cho là mình chết chắc rồi, áp lực thật sự quá lớn. Hiền chất không có sao chứ? Minh Chiếu thư quan tâm nhìn xem Bối Khánh hỏi. Bối Khánh thi lễ một cái, có vương gia tại, những này bọn đạo trích chỉ là con sâu cái kiến, đệ tử không có việc gì, nói xong, đống nhiên nói đúng rồi vương gia, quân chúa. Quân chúa không có sao chứ? Minh Chiếu thư khoát khoát tay, Tiên Nhi không có việc gì, yên tâm, bổn vương trước an bài người mang ngươi xuống dưới nghỉ ngơi. Bối Khánh gật gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Kỳ thật hắn bản thân cũng không yếu, cũng có được võ vương cảnh thực lực, lợi dụng vô số tài nguyên chống chất, thậm chí đăng nhập trưởng thanh bảng đệ 132 vị, nhưng kinh nghiệm quá ít, từ nhỏ đến lớn chiến đấu số lần có hạn, khoảng cách gần như vậy cảm thụ vũ hoàng cảnh uy áp, tự nhiên rất khó thích ứng. Trong khoang thuyền, Minh Yên sắc mặt tái nhợt, bị Nguyệt Tiên tử ôm lấy, con chúa, không có việc gì rồi, yên tâm đi. Minh Yên gật gật đầu, nghĩ mà sợ nói cảm ơn ngươi, Nguyệt Nhi, nếu như không phải ngươi, vừa mới ta tiểu nguy hiểm. Nguyệt Tiên tử cười nói nếu như không phải quận chúa, Nguyệt Nhi sớm được bán nhập thanh lâu, kính xin quận chúa không nên khách khí, Nguyệt Nhi cái này mệnh đều là quận chúa. Minh Yên miễn cưỡng cười cười, cầm chặt Nguyệt Tiên tử tay. Thân tàu bị hủy đi một tí, khá tốt không có trở ngại, Minh Chiếu thư ra tay quá nhanh, những người kia chưa kịp làm càng nhiều nữa phá hư, bất quá nửa ngày thời gian thân tàu liền chữa trị, khả dĩ bình yên qua sông. Những này tông môn dục nghiệt thật sự là không cần thiết ngừng, cái gì cũng dám làm, liền vương gia cũng dám ám sát thất quản gia lòng còn sợ hay nói, hắn vừa mới thiếu chút nữa bị một đạo kình khí miểu sát. Lục Cẩn cũng biểu hiện run như cây sấy, "Vậy, thất quản gia, làm sao ngươi biết những người kia tông môn dục nghiệt?" Thất quản gia phẫn hận nói, "Không phải bọn hắn còn có ai, ngàn năm trước, đế quốc người mạnh nhất Minh Thái Trung đại nhân đóng đô thiên hạ, càn quét tông môn, đến tận đây, cả phiến đại lục liền đã không có tông môn, sở hữu tất cả công pháp chế vừa lên giao đế quốc." Tuy nhiên Minh Thái Trung đại nhân cùng vực bên ngoài cường giả đồng quy vu tận, nhưng hiện giữ bệ hạ càng là hùng tài vĩ lược, đánh chính là tứ phương đều thần phục, không người dám phản kháng đế quốc, chỉ có những này tông môn. Dục nghiệt, cùng con chuột đồng dạng ở nút, lại còn có thể làm phá hư. Nghe nói có cái thần vệ phủ chuyên môn đối phó tông môn dư nghiệt. Lục Cẩn hiếu kỳ. Thất quản gia gật gật đầu, đúng vậy, cũng không biết thần vệ phủ làm ăn cái gì không biết, đã nhiều năm như vậy còn không có tiêu diệt tông môn dư nghiệt, thật vô dụng. Lục Ẩn ánh mắt nhất thiểm, vô dụng sao? Không có thể, được chim quyến á, đặng cá quyến lơm, đã không có tông môn dư nghiệt, thần vệ phủ liền không có tác dụng, chỉ cần không ngốc bọn hắn mới sẽ không toàn lực tiêu diệt tông môn dư nghiệt. Chương 269, Lục Ẩn trả thù. Minh Hồ tuy nhiên rất rộng lớn, nhưng muốn vượt qua cũng rất nhanh, không bao lâu, mọi người thấy đã đến An Thái Thành, thấy được rất nhiều quân đội phong tỏa bên cạnh bờ. Thật là xui xẻo, Minh Châu rõ ràng che, bất luận cái gì tu luyện giả không được đi vào, tiểu ngay cả chúng ta Mục Vương phủ mọi người phải đợi 2 ngày có người nghị luận. Lục Ẩn thần sắc khẽ động, Minh Châu bị phong, hắn xem như biết nói Nguyệt Tiên Tử lẫn vào Mục Vương phủ mục đích, đi theo Mục Vương phủ tiến vào Minh Châu, đã sẽ không bị phát hiện, cũng có thể thám thính một việc. Bất quá, Hàn Nguyệt Tông tại Thần Vũ Đại Lục thế lực xem như bạo lộ tại Lục Ẩn trước mắt, có thể sớm nhiều ngày như vậy biết được Minh Châu bị phong tin tức, còn có thể giả tạo thân phận tiến vào Mục Vương phủ, cái này Hàn Nguyệt Tông thế lực không nhỏ. Đoàn xe muốn trên thuyền chờ 2 ngày thời gian, Mục Vương Minh Chiếu Thư trước một bước đi An Thái Thành, một cái đều không mang, liền quận chúa Minh Yên đều lưu tại trong thuyền. Lục Ẩn dựa vào tại hàng hóa bên cạnh, nhìn xem thiên không, chẳng biết lúc nào, thiên khí âm trầm xuống, là muốn mưa à. Bong thuyền, Minh Yên nhìn xem mặt hồ, mặc dù không có dương quang, hơi có vẻ âm trầm, nhưng tổng so một mực vây ở trong khoang thuyền thoải mái, nàng cũng chịu không được, một bên, Nguyệt Tiên Tử lặng lặng đứng thẳng. Cách đó không xa, Bối Khánh đi tới, chứng kiến Minh Yên ánh mắt sáng ngời, liền bước lên phía trước hành lễ, Bối Khánh tham kiến quận chúa. Minh Yên quay đầu, đeo sa mỏng mỹ lệ khuôn mặt lại để cho Bối Khánh ánh mắt sáng ngời, càng thêm nóng bỏng. Minh Yên nhíu mày, không để lại dấu vết lui ra phía sau 2 bước, nguyên lai là Bối Thế Minh, nghe nói sư huynh trao quyền cho cấp dưới làm quan, hôm nay như thế nào có rảnh hồi trở lại Minh Đô. Bối Khánh cười nói bệ hạ ngày sinh, lại vội vàng cũng muốn trở về, cha ta thế nhưng mà ngàn đinh vạn chúc, dặn đi dặn lại, nhất định phải tự mình hướng bệ hạ chúc thọ. Bối đại nhân cố tình rồi Minh Yên khách khí nói một câu, quay đầu đi, không hề nói chuyện với Bối Khánh. Bối Khánh ánh mắt đảo qua Minh Yên phía sau lưng, đẹp quá nữ nhân, đế quốc song tuyệt quả nhiên danh bất hư truyền, so khi còn bé đẹp rất nhiều, nữ nhân này hắn nhất định phải đạt được, nhưng hắn là đế quốc Việt quân cơ tổng lý đại thần nhi tử, liền thái tử đều muốn nể tình, chắc hẳn không làm khó cái này tuyệt mỹ quân chúa. Minh Yên nhíu mày, nàng cảm nhận được phía sau lưng cặp kia lửa nóng ánh mắt, trong nội tâm không thích, quay đầu trở về buồng nhỏ trên tàu. Bối Khánh lần nữa thi lễ một cái, cung kính quân chúa. Nguyệt Tiên Tử liếc mắt Bối Khánh, trùng hợp Bối Khánh cũng ngẩng đầu, cùng Nguyệt Tiên Tử đối mặt, hữu tốt nhẹ gật đầu, Nguyệt Tiên Tử cười nhạt một tiếng, đi theo Minh Yên ly khai. Nữ nhân này cũng không tệ, rất đẹp, Bối Khánh kinh diễm Nguyệt Tiên Tử dung mạo, trong nội tâm rung động, có thêm vài phần tâm tư. Lục Ẩn đứng tại góc rẽ nhìn xem Bối Khánh, có chút khó chịu, thằng này đang có ý đồ với Minh Yên, hắn càng nghĩ càng không thoải mái, theo tay vung lên, thuần túy dùng khí lực thôi động sức lực phong càn quét lòng bàn chân, đem Bối Khánh té ngã trên đất, quay đầu rời đi. Bối Khánh kinh hô một tiếng, té ngã trên đất, thần sắc quái dị, chuyện gì xảy ra? Còn đi không bao xa Minh Yên cùng Nguyệt Tiên Tử quay đầu lại, nhìn xem Bối Khánh chật vật ngã trên mặt đất, nhìn nhau cười cười, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ lấy cái gì, đi trở về buồng nhỏ trên tàu. "Công tử, ngài không có sao chứ?" có người nâng dậy Bối Khánh quan tâm hỏi. Bối Khánh khoát khoát tay, nhìn về phía bốn phía, chuyện gì xảy ra? Vừa mới chính mình bị một cổ quái phong trật chân, nhưng những người khác như thế nào không có việc gì? Không có vo kính chấn động, không phải tu luyện giả ám toán, kỳ quái. Rất nhanh, Bối Khánh đem chuyện này ném chư sau đầu, lại bắt đầu nghĩ đến như thế nào tiếp cận Minh Yên, còn có cái kia Nguyệt Nhi, có khác một phen tư vị. Giữa trưa, chạm vào tối, hắn đều mời Minh Yên ăn cơm, khiến cho Minh Yên không thắng hắn thiện. Lục Ẩn lại càng không sướng rồi, nhìn xem người khác cua chính mình ưa thích lưu, loại cảm giác này tương đương không thoải mái, không được, không thể để cho ngươi đùa vui vẻ như vậy. Nghĩ đến, Lục Ẩn trên khỏe miệng dương, trong mắt hiện lên trêu tức thần thái. Sắc trời hắc ám, mặt hồ phản xạ bạch quang, thỉnh thoảng có con cá nhảy lên, ném ra tiếng nước. Bối Khánh phiền muộn uống rượu, hắn mời mấy lần đều đã thất bại, Minh Yên còn chưa tính, cái kia Nguyệt Nhi rõ ràng cũng không nể tình, lẽ nào lại như vậy? Người nào? Ngoài khoang thuyền, quát khẽ một tiếng. Tiểu nhân dâng tặng Nguyệt Nhi tiểu thư mệnh lệnh cho Bối công tử tặng đồ. Bối Khánh ánh mắt sáng ngời, lại để cho hắn tiến đến. Lục Ẩn đi vào Bối Khánh buồng nhỏ trên tàu, cung kính đưa tay, bàn tay là một quả túi thơm, có chút tinh xảo. Bối công tử, đây là Nguyệt Nhi tiểu thư lại để cho tiểu nhân giao cho ngài. Bối Khánh kinh hỉ tiếp nhận, Nguyệt Nhi. Nàng vì cái gì không chính mình cho ta? Lục Ẩn thấp giọng nói tiểu nhân không rõ ràng lắm. Bối Khánh nhìn xem túi thơm, khoe miệng cong lên, nữ nhi ra thẹn thùng, không có ý tứ mà thôi. Đế quốc đối với nữ tử danh tiết xem rất nặng, nàng có thể cho mình túi thơm đã không dễ dàng, không có khả năng bất quá khác cử động. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, đây là phần thưởng ngươi. Nói xong, tiện tay vung cho Lục Ẩn một trương vũ phiếu là chuyên môn chữa giá trị ngũ vận tiền giấy phiếu vé. Lục Ẩn kinh hỉ tiếp nhận, cảm ơn công tử. Đúng rồi, tiểu thư nói chuyện này kính xin công tử giữ bí mật, mặc dù ngài hỏi nàng, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Bối Khánh cười nói yên tâm đi, bổn công tử hiểu rõ. Lục Ẩn ly khai. Bối Khánh thật sâu ngửi khẩu túi thơm, thần sắc say mê, hắn biết nói chính mình đối với loại địa phương nhỏ này đến nữ tử lực hấp dẫn, đế quốc việc quân cơ tổng lý đại thần chi tử, loại này thân phận không phải những cái kia địa phương nhỏ bé nữ tử trèo cao khởi, hơn nữa tuấn lãng bên ngoài, bất phàm ăn nói, đế quốc ưa thích nữ nhân của mình rất nhiều, cái này Nguyệt Nhi cũng coi như thức thời, tại bổn công tử tịch mịch thời điểm đưa tới cửa, chỉ cần nàng biểu hiện tốt, ngược lại cũng không phải không thể nhận lấy. Đúng rồi, còn có thể thông qua nữ nhân này gần hơn cùng quận chúa quan hệ, đây mới là trọng điểm, người tới, đem bổn công tử chân tàng rượu ngon đưa đi Nguyệt Nhi tiểu thư khuê phòng. Vâng, công tử. Xa xa, Lục Cẩn mỉm cười, Nguyệt tiên tử cho lúc trước hắn tìm phiền toái, hiện tại hắn cũng cho nữ nhân này tìm một chút phiền toái, túi thơm xác thực là nàng, không làm được giả, hắn tiểu đợi đến xem kịch vui. Ngày hôm sau, sắc trời y nguyên âm trầm, xa xa dần dần biến thành đen, có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Mặt hồ cũng biến nguội lạnh rất nhiều. Minh Yên đang theo Nguyệt tiên tử tại trong khoang thuyền nói chuyện, ngoài cửa, Bối Khánh đi vào, quận chúa, Bối Khánh đặc biệt đến mời quận chúa cùng ăn cơm trưa, kính xin quận chúa không muốn từ chối. Minh Yên nhíu mày, bất đắc dĩ nói tốt, nhiều tạ thế huynh, tiên nhi lập tức sẽ tới. Bối Khánh đại hỉ, tại hạ xin đợi quận chúa. Nguyệt Nhi, người này quá đáng ghét, Minh Yên nhỏ giọng phàn nàn. Nguyệt tiên tử cười yếu ớt, đã chán ghét hắn, quận chúa vì cái gì còn phải đáp ứng cùng hắn ăn cơm. Minh Yên bất đắc dĩ, phụ vương cùng thái tử ca ca quan hệ quá ác liệt, cái này Bối Khánh tuy nhiên chẳng ghét, nhưng phụ thân hắn lại quyền nghiêng vua và dân, có lực ảnh hưởng nhất định, ta cho dù không thích hắn, cũng không thể cho phụ vương gây phiền toái, huống chi đã chối từ đếm rõ số lượng lần, lại chối từ mà đắc tội người rồi. Nguyệt tiên tử thương cảm mắt nhìn Minh Yên, nhìn như cao quý tôn sùng của chúa, lại liền tương lai của mình đều quyết định không được, bất quá lời của nàng cũng làm cho Nguyệt tiên tử dựa mắt mà nhìn. Nguyên bản nàng dùng vì cái này tiểu quận chúa không dành thế sự, chỉ là không có mỹ mạo, tương lai chỉ có thể là quan hệ thông gia công cụ, nhưng lời nói này lại chứng minh cái này tiểu quận chúa có ý nghĩ của mình, tuy nhiên rất đơn thuần, nhưng chỉ là theo ngoại giới tiếp xúc quá ít, nội tâm của nàng đều có một phần kiên trì. Quận chúa, yên tâm đi, chúng ta coi như ứng phó hắn. Nguyệt tiên tử cầm chặt Minh Yên tay ôn nhu an ủi. Minh Yên gật gật đầu, đứng dậy, tuyệt mỹ tư thái liền Nguyệt tiên tử đều sợ hai thán phục, có lẽ chỉ có loại này không khai phát cổ lão văn minh mới có thể sinh ra đời loại này trung tiên địa chi thanh tú nữ tử, liền nàng đều hâm mộ tương lai có thể được đến cái này tiểu quận chúa người rồi, tuyệt đối là thế gian may mắn nhất nam tử. Bong thuyền thổi tới trận trận gió lạnh, Bối Khánh đem ăn cơm địa điểm an bài tại bong thuyền, một bên kể ra minh hồ các loại lịch sử, một bên mặc sức tưởng tượng tương lai, rất có loại chỉ điểm giang sơn cảm giác, thực tế đem làm Minh Yên cùng Nguyệt tiên tử đã đến chi tế, vung tay lên, ngâm bài thơ, tương đương phóng khoáng. Công tử thi văn lại có tinh tiến, nghĩ đến nhất định khả dĩ kinh diễm minh đô một bên người hầu tán thưởng. Bối Khánh cười yếu ớt, chứng kiến Minh Yên cùng Nguyệt tiên tử đã đến, liền bước lên phía trước, làm cái thỉnh đích thủ thế, quận chúa, Nguyệt Nhi tiểu thư, mời ngồi. Nguyệt tiên tử vội vàng chối từ, công tử khách khí, tiểu nữ tử chỉ là thị nữ, đứng ở một bên hầu hạ đủ để. Minh Yên vội vàng lôi kéo Nguyệt tiên tử, Nguyệt Nhi, ngươi cũng không phải là thị nữ, nói xong mang theo Nguyệt tiên tử ngồi xuống. Lục Cẩn cũng bị hắn gọi đến, theo bên cạnh hầu hạ, Bối Khánh nghĩ lầm Lục Cẩn là Nguyệt tiên tử tâm phúc, dùng hắn Bùi Hoa lão luyện kinh nghiệm, tự nhiên biết nói như thế nào lặng yên không một tiếng động căn cứ chính xác minh đối với nữ tử coi trọng. Thậm chí lại để cho người mang Lục Cẩn thay đổi bộ đồ quần áo mới, lại để cho hắn thoạt nhìn tinh danh hơn thần. Đối với Bối Khánh mà nói, bữa cơm này rất trọng yếu, quan hệ đến hắn có thể hay không lấy được hai nữ niềm vui. Trong bữa tiệc, hắn hao hết tâm tư bày ra chính mình bác học một mặt, bên cạnh người hầu thỉnh thoảng tán tụng, xem Lục Cẩn thẳng mắt trợn trắng, nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Ngốc hàng. Mà Minh Yên cùng Nguyệt tiên tử, vậy thật là ăn cơm, cơ hồ không có phản ứng đến hắn, tối đa cho cái mặt mũi cười cười, không cho cái kia sao xấu hổ. Bối Khánh cảm giác không ổn, một bữa cơm muốn đã ăn xong, cảm tình cũng không có tiến triển, nghĩ đến, vỗ vỗ tay, một cái người hầu lấy ra tinh xảo hộp gỗ đưa cho Bối Khánh, Bối Khánh đặt lên bàn, đổ lên Minh Yên trước người, nóng bỏng nói con chúa, đây là ta chưa từng tận Đông Hải tìm kiếm được cực phẩm Tử La Luyến Châu, thế gian ít có, tặng cho ngươi rồi. Minh Yên kinh ngạc, Tử La Luyến Châu thanh danh nàng nghe qua, tương truyền đeo lên này châu có thể vì người thường cầu phúc, thật là nhiều nữ tử tha thiết ước mơ chân bảo. Nàng từ từ mở ra, một vòng tím ý hiện lên, đập vào mắt là một quả tiểu tiểu viên châu, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, phảng phất trong suốt bình thường, thậm chí có sương mù bốc lên. Thế Minh chi lễ quá dày nặng, tính xin thu hồi, Yên Nhi không thể tiếp nhận. Minh Yên cố nén hấp dẫn đắp lên hồ gỗ, giao cho Bối Khánh. Bối Khánh cười nói này châu thế gian ít có, ngoại trừ quận chúa, ta nghĩ không ra còn có ai khả dĩ xứng đôi. Đây chính là công tử tìm khắp vô tận Đông Hải mới tìm được. Tương truyền năm đó bệ hạ muốn tìm kiếm một quả đưa cho người trong lòng đều không tìm được. Bối Khánh sau lưng người hầu tiếp tục tán tụng, nhưng lời này vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt lập tức thay đổi, đây là cầm Minh Chiếu Thiên làm phản dụ, lá gan quá lớn. Lục Cẩn kính nể mắt nhìn cái kia người hầu. Bối Khánh vừa muốn khai mở mắng, cái khác người hầu trước một bước quát khẽ, câm miệng, ý của ngươi là bệ hạ không bằng công tử sao? Hay là bệ hạ chân thành không bằng công tử? Lui ra. Lục Cẩn im lặng, cái này ác hơn, làm do nói, nhân tài à, những câu đem Bối Khánh hướng trong chết đẩy. Chương 270, Lục Cẩn cùng Mục Vương. Bối Khánh đã tức giận đến nói không ra lời, hai người các ngươi toàn bộ lùi cho ta xuống, trong vòng 10 ngày câm miệng. Vâng, công tử. Hai người vội vàng hoảng sợ lui ra. Trải qua này một náo, này cái chân quý tử La Luyến Châu vô luận như thế nào đều tiễn đưa không xuất ra đi, Bối Khánh cũng không đốc, không dám lại cho, nếu không tiểu là đối với Minh Chiếu Thiên bất kính, trong lòng của hắn thầm hận cái kia hai cái ngu ngốc chuyện xấu. Thế Minh, ta cùng Nguyệt Nhi ăn no rồi, về trước đi nghỉ ngơi. Minh Yên khách khí nói ra. Bối Khánh vội vàng đứng dậy hành lễ, quận chúa đi thong thả. Nhìn xem hai nữ bóng lưng biến mất, Bối Khánh chửi ầm lên, cái kia lượng tên khốn kiếp hư mất hắn đại sự, nếu như hôm nay một màn này truyền vào người có ý chí trong thai, nói không chừng sẽ cho Bối gia chiêu họa, ngu xuẩn nô tài. Lục Cẩn ho khan một tiếng, thấp giọng nói, Bối công tử, không cần sinh khí, chung quanh đều là chúng ta Mục Vương phủ người. Bối Khánh trong nội tâm nhảy dựng, đúng vậy, chung quanh đều là Mục Vương phủ người, Mục Vương phủ rời xa Minh Đô, theo chân bọn họ ra chính địch không có gì lui tới, nghĩ đến sẽ không truyền đi. Bất quá Lục Cẩn chần chờ. Bối Khánh cả kinh, bất quá cái gì? Nói mau. Lục Cẩn cung âm thanh nói, bất quá nghe nói, trong vương phủ ẩn tàng có thái tử người, không biết là thật là giả. Bối Khánh trong nội tâm trầm xuống, có loại một cước dẫm không cảm giác, phụ thân hắn sở dĩ ổn thỏa đế quốc việc quân cơ tổng lý đại thần, là vì lập trường trung lập, nếu như cái này tay cầm bị thái tử bắt được cái kia thì phiền toái, tuy nhiên mặt khác mấy cái hoàng tử đối với thái tử không tạo thành uy hiếp, nhưng thái tử niên kỷ cũng không nhỏ, khó tránh khỏi sẽ không theo bệ hạ phát sinh xung đột. Minh Đô thường xuyên nghe đồn thái tử muốn sớm kế vị, đã nhận được không ít đại thần ủng hộ. Một khi đã đến cùng bệ hạ phát sinh xung đột thời điểm, lập trường rất trọng yếu. Bối Khánh đau đầu, chính mình rõ ràng mang theo hai cái ngu xuẩn, cho mình đào lớn như vậy vung hố, nghĩ đến, hận không thể đem tử La Luyến Châu ném hồ. Được rồi, bây giờ không phải là muốn cái này thời điểm, hắn nhìn quét chung quanh một vòng, trong đó thực sự thái tử người sao? Ngươi làm không tệ, đây là phần thưởng ngươi. Bối Khánh lại cho Lục Cẩn một trương vũ phiếu, cái này trương giá trị so với trước kia cái kia cao nhiều hơn. Lục Cẩn vội vàng cảm kích. Đúng rồi, Nguyệt Nhi tiểu thư hôm nay đối với ta như thế nào không có phản ứng gì? Bối Khánh nghi hoặc. Lục Cẩn cung âm thanh nói, đang tại quận chúa mặt, cái này. A, cũng đúng, quận chúa ở đây, cái kia, ta có thể đi tìm Nguyệt Nhi tiểu thư sao? Bối Khánh chần chờ. Lục Cẩn nói, tiểu nhân cùng Nguyệt Nhi tiểu thư ở chung một đường, nàng từng nói qua, muốn tìm nam tử hoặc là mạnh mẽ hơn nàng, hoặc là so nàng có tài văn chương, nếu không dựa vào cái gì chinh phục nàng. Bối Khánh ánh mắt sáng ngời. Bổn công tử tiểu ưa thích có tính khiêu chiến, xông ngươi những lời này, phần thưởng ngươi rồi. Nói xong, lại cho Lục Cẩn một trương vũ phiếu, theo sau đó xoay người rời đi. Lục Cẩn buồn cười, thế ra công tử không ngu ngốc, nhưng ta cảm giác quá hài lòng, chân tướng tín nữ tử gặp mặt tiểu ưa thích hắn loại lời này, bất quá nơi này là Thần Vũ đại lục, Bối Khánh thân phận đặc thù, chưa hẳn sẽ không phát sinh loại sự tình này. Không bao lâu, thứ nhất tin tức truyền khắp chung quanh, Bối Khánh khiêu chiến Nguyệt Nhi. Lục Cẩn sau khi nghe được tương đương im lặng, trực tiếp như vậy. Nguyệt tiên tử giờ phút này có loại gặp quỷ rồi cảm giác, cái kia Bối Khánh không hiểu xông lại muốn cùng nàng đánh một trầu, bệnh tâm thần a. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào trêu chọc Bối Khánh hả? Minh Yên vội vàng đưa tới Nguyệt tiên tử muốn hỏi. Nguyệt tiên tử lắc đầu, thần sắc mê mang, không biết, chính hắn đã chạy tới nói muốn cùng ta tỉ thí một phen. Minh Yên phẫn nộ, người này như thế nào như vậy? Nguyệt Nhi, ngươi cũng không phải trường thanh bảng cao thủ, hắn khiêu chiến ngươi làm cái gì? Ta đi tìm hắn. Nguyệt tiên tử liền vội vàng kéo Minh Yên, được rồi, quận chúa, ta đã cự tuyệt hắn rồi, theo hắn à? Minh Yên hừ một tiếng, người này có bệnh. Nguyệt tiên tử hiển nhiên xem thường Bối Khánh kiên nhẫn rồi, từ khi nàng cự tuyệt Bối Khánh một khắc này lên, Bối Khánh tiểu mưu định mình có thể chinh phục nàng, thẳng đến tiến vào An Thái Thành đều một mực quấn quýt lấy nàng, có loại chết không buông tay tư thế, xem Minh Yên rất là sinh khí, rồi lại không thể làm gì, Nguyệt tiên tử càng là hận không thể làm thịt hắn. Tiến vào An Thái Thành đêm đó, mưa to hàng lâm, lại để cho nguyên vốn định ly khai Mục Vương phủ đoàn xe bị nhốt tại nội thành. Minh Châu phong tỏa, sở hữu tất cả tu luyện giả không được đi vào, mà ngay cả Mục Vương trong phủ mọi người bị tường tra, lúc này mới để vào. Nguyệt tiên tử nhìn xem bên ngoài mưa to không ngớt, mục đích đã đạt thành công xen lẫn trong Mục Vương trong phủ tiến vào Minh Châu, kế tiếp tiểu là ly khai. Đông đông đông. Nguyệt Nhi tiểu thư, có ở đây không? Ta là Bối Khánh. Nguyệt tiên tử giận dữ, cái này đáng giận hỗn đản, vì cái gì luôn quấn quýt lấy nàng, nàng rõ ràng đã sửa đổi dung mạo, so quận chúa kém xa, vì cái gì còn chằm chằm vào nàng không phóng. Một hồi nói nếu so với võ, một hồi nói nếu so với tài văn chương, bệnh tâm thần. Bối Khánh công tử, Nguyệt Nhi là liều yếu đào tơ, càng là quận chúa thị nữ, công tử tội gì quấn quýt lấy Nguyệt Nhi luận võ? Nguyệt tiên tử nhìn xem Bối Khánh hỏi. Bối Khánh khẽ giật mình, có chút khó hiểu, hai ngày rồi, chính mình quấn quýt lấy nữ nhân này hai ngày thời gian chẳng lẽ còn không đủ biểu hiện thành ý? Rõ ràng là nàng trước cho mình túi thơm, được rồi, đã vẫn còn thái độ như thế, vậy đừng trách bổn công tử rồi. Hắn vừa định lấy ra túi thơm chất vấn, đúng lúc này An Thái Thành thành chủ đã đến, cầu kiến Bối Khánh. Nguyệt Nhi tiểu thư nghỉ ngơi trước, ta đi gặp khách Bối Khánh khách khí nói. Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu, đóng cửa cửa phòng, phiền chết người này. An Thái Thành khoảng cách Minh Hồ gần đây, thừa thải thủy sản, thực tế mưa to chi tế, Minh Đô có một loại cực phẩm mỹ thực ô long cá hội tự đáy hồ du ra, hấp dẫn vô số người thả câu. Lục Cẩn bị Bối Khánh hô tới, chuyện gì xảy ra? Cái này túi thơm đến cùng phải hay không Nguyệt Nhi? Bối Khánh sắc mặt khó coi, đại quát hỏi. Lục Cẩn cung âm thanh nói đương nhiên là Nguyệt Nhi tiểu thư. Đã như vậy, nàng vì cái gì đối với bổn công tử hờ hững lạnh lẽo? Bối Khánh bất mãn. Lục Cẩn cúi đầu, cái này tiểu nhân cũng không biết, bất quá tiểu nhân có nhất kế, ngược lại là có thể lại để cho công tử thử xem. Ngươi nói mau, Bối Khánh vội la lên. Lục Cẩn ánh mắt lập lòe, theo ngày hôm qua bắt đầu hắn tiểu đang tự hỏi kế tiếp đường, lần này thí luyện hắn không thể vẫn giấu kín tại Mục Vương trong phủ, như vậy không có ý nghĩa, cũng tìm không thấy Bạch Dạ tộc người, không bằng bụp lên những người khác, khác đi một con đường, Bối Khánh chính là hắn lựa chọn người. Ngay từ đầu chỉ là muốn trêu cợt một chút Bối Khánh cùng Nguyệt Tiên Tử, nhưng hiện tại Lục Cẩn thật muốn đề cao mình tại Bối Khánh trong lòng địa vị, người này thế nhưng mà liền Mục Vương Minh Chiếu Thư đều khách khí đối đãi quyền quý đệ tử. An Thái Thành mưa to, công tử khả dĩ mời quận chúa cùng Nguyệt Nhi tiểu thư câu cá. Nghe nói nơi đây ô long cá nổi tiếng đại lục, là cực phẩm mỹ vị, Nguyệt Nhi tiểu thư đến từ xa xôi chi địa, nghĩ đến hiểu ý động, tiểu nhân một lần nữa cho công tử hướng Nguyệt Nhi tiểu thư truyền tống thư, dùng tỏ tâm ý. Lục Cẩn cung kính nói. Bối Khánh ánh mắt sáng ngời, ý kiến hay, tốt, tiểu theo như ngươi nói xử lý. Nói xong, hắn cao thấp đánh giá một chút Lục Cẩn, ngươi rất không tồi, so với ta cái kia hai cái ngu xuẩn nô tài mạnh hơn nhiều, có hứng thú hay không đi theo bổn công tử? Lục Cẩn đại hỉ, đa tạ công tử coi trọng, tiểu nhân nguyện ý. Bối Khánh thỏa mãn gật đầu. Lần này bệ hạ ngày sinh sau ngươi sẽ tới việc quân cơ phủ tìm bổn công tử a. Đa tạ công tử. Lục Cẩn vội vàng cảm kích. Nhìn xem Bối Khánh bóng lưng rời đi, Lục Cẩn khoe miệng mỉm cười, tiến vào việc quân cơ phủ, còn sợ không có ngày nổi danh sao? Lại chênh lệch cũng có thể ăn cắp việc quân cơ phủ văn kiện mật, những này cũng có thể là thành tích thêm phần. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, Lục Cẩn chính vắt hết óc nghĩ biện pháp giả mạo Nguyệt Tiên Tử cùng Bối Khánh nói mò. Bên kia, Bối Khánh đã đi ra An Thái Thành, suốt đêm tiến về trước Minh Đô, lại để cho hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Bối Khánh đột nhiên ly khai cùng thu được tín có quan hệ, hẳn là phụ thân hắn Bối Hồng gửi thư, không cần phải nói, khẳng định là không cho phép hắn theo chúng ta Mục Vương phủ lui tới. Thân thiết Đường Tứ đứng tại Minh Chiếu Thư trước người cung kính nói. Minh Chiếu Thư ánh mắt lạnh như băng, còn có một nguyên nhân, có người đem Yên Nhi sự kiện kia nói cho hắn. Đường Tứ kinh hãi, chẳng lẽ là phủ thái tử người? Minh Chiếu Thư gật gật đầu, Minh Hạo không hy vọng chúng ta cùng Bối Hồng đáp thượng quan hệ, làm như vậy mới có hiệu quả. Nữ tử danh tiết tại Thần Vũ Đại Lục dị thường trọng yếu, mặc kệ Bối Khánh như thế nào ưa thích Minh Yên, một khi Minh Yên danh tiết có tổn hại, hắn cũng không có khả năng dây dưa nữa, đi phi thường dứt khoát. Vương gia, cái kia Đường Tứ khó xử. Minh Chiếu Thư đưa tay, nhìn về phía Đường Tứ, đi thôi, Lục Tiểu Thất gọi tới. Đường Tứ nghi hoặc, Lục Tiểu Thất? Người phu xe kia. Minh Chiếu Thư trên khỏe miệng dương, gọi hắn đến. Vâng. Không bao lâu, Lục Cẩn bị đưa đến một gian bên ngoài thư phòng, hắn khó hiểu vì cái gì Minh Chiếu Thư muốn gặp hắn. Sa phu Lục Tiểu Thất tham kiến vương gia. Tiến đến Minh Chiếu Thư thanh âm truyền ra, ngữ khí uy nghiêm. Lục Cẩn đẩy cửa phòng ra, đi vào trong đó, có chút xoay người, vương gia. Minh Chiếu Thư theo tay vung lên, cửa phòng đóng cửa, vô hình chấn động càn quét, phong bế cả ở giữa thư phòng. Trong tích tắc, Lục Cẩn thiếu chút nữa nhịn không được động tay, nhưng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, hơi có vẻ sợ run, vương gia, ngài có gì phân phó? Minh Chiếu Thư chằm chằm vào Lục Cẩn, ngữ khí băng hàn, Bối Khánh đối với ngươi rất coi trọng. Lục Cẩn cả kinh, thần sắc sợ hãi, vương gia, tiểu nhân không biết ngài là ý gì. Minh Chiếu Thư đưa tay, trong tay là một quả túi thơm. Chứng kiến túi thơm, Lục Cẩn đồng tử co rụt lại, toàn thân cơ bắp căng cứng, tùy thời chuẩn bị thoát đi. Trong khoảng thời gian này ngươi làm sự tình ta đều chứng kiến, cũng đều nghe được đến, còn muốn giấu giếm sao? Minh Chiếu Thư âm thanh lạnh lùng nói. Lục Cẩn cúi đầu, ánh mắt lập lòe, chứng kiến, nghe được. Chẳng lẽ là tràng vực? Người này lại lĩnh ngộ tràng vực, mặc dù nội vũ trụ vô số cường giả, có thể lĩnh ngộ tràng vực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, tinh không chiến viện bao quát vũ trụ trẻ tuổi VIP nhất tinh anh, lĩnh ngộ tràng vực người cũng không đủ 20 người, cái này Minh Chiếu Thư vậy mà có thể làm được, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Hào khí quỷ dị trầm mặc. Lục Cẩn không nói gì, hắn điều chỉnh hô hấp của mình, tùy thời chuẩn bị động tay. Minh Chiếu Thư nhìn hắn một hồi, buông túi thơm, người rất không tồi. Lục Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn qua Minh Chiếu Thư. Minh Chiếu Thư ánh mắt lạnh như băng nổi lên mỉm cười. Có thể tại ngắn như vậy trong thời gian cùng Bối Khánh đáp thượng quan hệ, nếu như không phải hắn tạm thời có việc ly khai, ngươi nói không chừng khả dĩ thành lập càng sâu liên hệ, ngươi rất thông minh, hơn nữa không cam lòng ngủ đông, ở ẩn. Lục Cẩn vội vàng nói tiểu nhân biết sai rồi. Minh Chiếu Thư lắc đầu, ngươi đúng vậy, không có người nguyện ý cùng khổ cả đời, ngươi đi ra hẹp thiên địa, học được sảng khoái sơ bệ hạ cùng ta cộng đồng sáng lập chiêu thức, những này sẽ là của ngươi cơ duyên, liên hệ với Bối Khánh, đây là của ngươi này năng lực, ngươi là có năng lực, cũng có cơ duyên người. Chương 271, bạo lộ. Nghe Minh Chiếu Thư Lục Cẩn túi đầu xuống không dám trả lời.
Lục tiểu thất, ngươi có nguyện ý hay không là bản vương hiệu lực?
Minh Chiếu Thư đột nhiên hét lớn, chằm chằm vào Lục Cẩn.
Lục Cẩn đại não chấn động, lại là cái loại nơi áp lực, mạn bộ tinh không cường giả có lẽ không cách nào chuẩn xác đối với tinh khí thần tiến hành công kích, nhưng bản thân đã trải qua lột xác, đối với hạ vị giả áp bách tự nhiên mà vậy khả dĩ hình thành. Đây cũng là rất nhiều thiên tài không cách nào vượt cấp khiêu chiến mạn bộ tinh không cường giả nguyên nhân, bất quá đối với Lục Cẩn hào không hiệu quả.
Tiểu nhân nguyện ý thuần phục vương gia. Lục Cẩn giả bộ tê liệt ngã xuống, vội vàng tỏ thái độ.
Minh Chiếu Thư thỏa mãn gật đầu, tốt, ngẩng đầu.
Lục Cẩn ngẩng đầu, một cổ kình phong đập vào mặt, thần sát hắn kỳ biến, lần nữa cô nén động tay dục vọng, kỳ dị thanh hương bị hút vào trong cơ thể, mang đến một hồi tê dại.
Đây là bản vương độc môn bí dược, khả dĩ tăng cường lực lượng của ngươi cùng ngũ giác, nhưng tác dụng phụ cũng có. Phải thường cách một đoạn thời gian hấp thu một lần, nếu không ngươi cũng sẽ bị hóa thành đùng huyết. Minh Chiếu Thư âm thanh lạnh lùng nói.
Lục Cẩn sợ run, vương gia, tiểu nhân biết sai rồi.
Ta nói rồi, ngươi đúng vậy, giúp bản vương làm sự kiện, hoàn thành, bản vương có thể thay ngươi vĩnh cửu giải trừ loại này bí dược, nếu không, ngươi biết hậu quả. Nói xong, Minh Chiếu Thư đứng dậy, đi đến Lục Cẩn bên cạnh thân, thấp giọng nói tiến vào phủ thái tử.
Lục Cẩn kinh hãi, phủ thái tử.
Minh Chiếu Thư ánh mắt lạnh lùng, ngươi đi qua Tiễn Sơn thôn. Trong lúc vô hình cùng hoàng thất đã có một tia liên quan đến, bản thân ngươi cũng rất thông minh, có lẽ có năng lực tiến vào phủ thái tử, hơn nữa từng bước lấy được thái tử Minh Hạo tín nhiệm, đoạn thời gian trước, phủ thái tử trưởng sự tình ở Tạ Tử Vong, đây là của ngươi này cơ hội.
Vương gia, tiểu nhân đã minh bạch. Lục Cẩn trả lời, ở Tạ đã chết rồi sao?
Trong dự liệu, người này biết được ngũ vận tinh thần tiết điểm phương vị, lúc trước lại bị đe dọa, không chết mới là lạ.
Minh Chiếu Thư rất hài lòng Lục Cẩn thái độ, mấu chốt là cái loại lợi bí dược, không có nhất định được thực lực giải không được. Theo hắn Lục Cẩn chỉ là người bình thường, như thế nào cũng không có khả năng hóa giải bí dược, hơn nữa hắn rất thông minh, nên biết cho dù nói cho Minh Hạo cũng không có khả năng thay hắn hóa giải, đây là tử cục.
Chuyện này ngươi nếu như hoàn thành được tốt, bản vương có thể đem Nguyệt Nhi gả cho ngươi. Minh Chiếu Thư đạm mạc nói ra.
Lục Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu, Nguyệt Nhi?
Minh Chiếu Thư khỏe miệng mỉm cười, ngươi cho rằng chỉ có Bối Khánh cái loại nầy thế gia công tử mới có thể đạt được Nguyệt Nhi?
Sai rồi, ngươi cũng có thể, bản vương đáp ứng ngươi, Nguyệt Nhi tuyệt sẽ không ly khai vương phủ, cũng sẽ không biết bị gả cho người khác, nàng sẽ là của ngươi.
Lục Cẩn vội vàng thấp giọng xác nhận, cái này Minh Chiếu Thư đối với nhân tính nắm chắc rất đáng sợ, nếu như mình thật sự là bình thường sa phu, nhất định sẽ nhiệt huyết sôi trào, đủ tư cách đạt được đã từng nhìn lên nữ nhân, loại tâm tính này thường người không thể nhận thức, độc dược thêm mỹ nữ, cái này là Minh Chiếu Thư đích thủ đoạn.
Đã thành, ngươi khả dĩ lui xuống. Minh Chiếu Thư thản nhiên nói.
Lục Cẩn không người lui về phía sau, tại hắn đi tới cửa thời điểm, bên tai lại lần nữa truyền đến Minh Chiếu Thư thanh âm. Đến Minh Đô trước khi ta sẽ nhượng cho ngươi ly khai, hơn nữa phái người với ngươi liên hệ, còn một điều, ngươi cho bản vương nhớ kỹ, không muốn tự cho là thông minh, vĩnh viễn không cần lo cho chủ tử sự tình.
Lục Cẩn xoay người hành lễ, rời khỏi thư phòng.
Ngoài cửa, Đường Tứ lạnh lùng nhìn xem hắn.
Lục Cẩn lần nữa thi lễ một cái, ly khai.
Đường Tứ nhìn xem Lục Cẩn ly khai bóng lưng, đi vào thư phòng, vương gia, có tất yếu sao?
Minh Chiếu Thư cười nhạt, kẻ này rất linh cơ, hơn nữa có dạ tâm, cũng có cơ duyên. Lại để cho hắn đi phủ thái tử xông vào một lần a, có lẽ có không tưởng được thu hoạch. Nói đến đây, dừng một chút, hơn nữa, hắn cùng Bối Khánh cũng có một tia liên hệ, cái này tí ti liên hệ tương lai có thể sẽ đến giúp chúng ta.
Bối Khánh sẽ không để ý hắn, đối với Bối Khánh mà nói, hắn chỉ là lấy phần thưởng nô tài. Đường Tứ nói.
Minh Chiếu Thư cười nói không sao cả, có ở đấy không hổ, muốn đúng là cái kia một tia liên hệ đủ để.
Bên kia, Lục Cẩn rời xa thư phòng, không ngừng suy nghĩ, phủ thái tử đối với hắn không hề lực hấp dẫn. Chỗ đó lớn nhất bí mật tiểu là ngũ vận tinh thần tiết điểm phương vị, ở Tạ sự kiện về sau, Minh Hạo nhất định sẽ tăng lớn đối với bí mật này bảo hộ trình độ, dùng thực lực của mình nghĩ đến rất khó, chính mình không cần phải đi phủ thái tử, về phần độc dược, hắn có biện pháp bước đi ra. Hiện tại hắn suy nghĩ chính là Minh Chiếu Thư người này, thông qua ở Tạ trí nhớ còn có dân gian nghe đồn, Mục Vương Minh Chiếu Thư là cái người quang minh lỗi lạc, trung tâm với Hoàng đế Minh Chiếu Thiên, lo lắng giang sơn xã tắc, chiếu cố lê dân bách tính, khuyết điểm duy nhất tiểu là vũ lực hơi yếu. Đại ca của hắn Minh Chiếu Thiên so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, cũng đã là võ thần cảnh, mà ngay cả thái tử Minh Hạo đều là vũ hoàng cảnh, mà hắn, nhưng vẫn là vũ hoàng cảnh, nghe nói thầm. Chí so ra kém Minh Hạo. Đây là Minh Chiếu Thư duy nhất lại để cho người lên án địa phương.
Nhưng nếu như người này lĩnh ngộ tràng vực lại bất đồng, Lục Cẩn tuyệt không tin một cái có thể lĩnh ngộ tràng vực người hội yếu, hơn nữa hắn đối với nhân tính nắm chắc rất tinh chuẩn, càng là bỏ mặc Bối Khánh đối với Minh Yên truy cầu, thông qua cử động lần này đó có thể thấy được hắn chìm phụ sâu đậm. Người này tuyệt không đơn giản, ẩn tàng quá sâu.
Tất cả mọi người biết nói Mục Vương phủ bị Thái tử Minh Hạo nhìn chằm chằm vào, phái không ít người lẻn vào. Lúc trước nghe được tin tức này thời điểm Lục Cẩn tiểu rất kỳ quái, Minh Hạo lại không đốc, phái cá nhân còn khiến cho toàn thành đều biết. Nhưng hôm nay xem ra, Lục Cẩn cảm giác cử động lần này càng giống là Minh Chiếu Thư đích thủ đoạn, dùng cái này chèn ép Minh Hạo danh vọng.
Đương nhiên, Những điều này đều là suy đoán của hắn, cũng là nghĩ ngợi lung tung, nhưng là có khả năng là chân thật. Lục Cẩn bên cạnh suy nghĩ vừa đi, không nghĩ qua là tại góc rẽ đập lấy người.
A!
Một tiếng thét kinh hãi, Lục Cẩn vô ý thức lấy tay chảo hướng tiền phương, sắp sửa bị đánh ngã gục nữ tử chặn ngang vây quanh. Một hồi thanh hương truyền đến, rất quen thuộc, đây là Minh Yên. Thời gian phảng phất bất động, góc rẽ, Lục Cẩn vây quanh Minh Yên, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Nguyệt Tiên Tử phản ứng đầu tiên tới, một trưởng vỗ vào Lục Cẩn trên bờ vai, đưa hắn đánh lui, lớn mật, rõ ràng dám khinh nhờn quận chúa. Lục Cẩn lui ra phía sau mấy bước, liền vội cúi đầu thỉnh tội. Minh Yên quái dị nhìn xem Lục Cẩn, ngươi là người phu xe kia, gọi Lục Tiểu Thất vậy sao?
Vâng, tiểu nhân Lục Tiểu Thất, Lục Cẩn vội vàng trả lời.
Minh Yên kỳ quái nhìn xem hắn, ngẩng đầu lên.
Lục Cẩn im lặng, vừa mới Minh Chiếu Thư cũng đã nói như vậy.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, giả bộ sợ hãi nhìn về phía Minh Yên.
Minh Yên theo dõi hắn hai mắt, trong mắt hiện lên một tia chấn động, tựa hồ đang suy nghĩ gì.
Lớn mật, lại dám chằm chằm vào quận chúa Nguyệt Tiên Tử hét lớn, lần nữa giơ lên trường. Minh Yên vội vàng ngăn cản, Nguyệt Nhi, không có việc gì, chúng ta đi thôi.
Nguyệt Tiên Tử hung hăng trừng mắt nhìn Lục Cẩn, mang theo Minh Yên rời đi. Từ lần trước Lục Cẩn thi triển mấy cái chiêu thức về sau, nàng tiểu không quan tâm người này rồi, cho rằng người này tiểu là Thần Vũ Đại Lục bản thổ người. Hơn nữa vừa mới một trưởng kia nàng cũng không có cảm giác đến võ kính.
Lục Cẩn cúi đầu, đợi hai nữ sau khi rời đi, hắn mới ngẩng đầu, vuốt vuốt bả vai, khá tốt, cái kia nữ không dùng lực, nếu không không bị thương thật đúng là không thể gạt được đi.
Hai ngày sau, dương quang phổ chiếu, sương mù màu trắng bốc lên, tươi mát không khí vẩy khắp đại địa.
Mục Vương phủ đoàn xe ly khai An Thái Thành, tiếp tục hướng phía Minh Châu trung ương xuất phát.
Vừa rời đi An Thái Thành không bao lâu, thiên không một đạo khe hở lan tràn mà xuống, bổ nhập xa xa trong rừng rậm, cùng lúc đó, mấy đạo nhân ảnh phi tốc đáp xuống.
Lục Cẩn ánh mắt lấp liệt, thí luyện giả.
Vương gia Đường Tứ hô to.
Minh Chiếu Thư tự nhung nghiện đằng không mà ra, các ngươi không nên cử động, bản vương đến. Nói xong, đơn thủ nâng lên, bàng bạc võ kính vặn vẹo hư không, hung hăng áp hướng tứ phương.
Xa xa, đồng dạng có một cổ bàng bạc lực lượng xuất hiện, cùng Minh Chiếu Thư chống lại.
Rõ ràng có vũ hoàng cảnh cường giả, muốn chết. Nói xong, Minh Chiếu Thư một nhảy ra, phóng tới phương xa.
Minh Chiếu Thư vừa rời đi, lòng đất hơn 10 đạo bóng người lao ra. Đường Tứ nghiêm nghị, tông môn Dương Nghiệt, giết.
Toàn bộ đoàn xe hỗn loạn, tông môn Dương Nghiệt thừa dịp Minh Chiếu Thư đổi giết thí luyện giả cơ hội đối với đoàn xe triển khai tập kích, trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ hỗn loạn.
Thất quản gia trốn ở xe ngựa ngọn nguồn lạnh run.
Bọn hắn ở vào đoàn xe ở giữa nhất, chu vi đều là quân đội, tạm thời là an toàn.
Đột nhiên, phương xa một đạo lăng lệ ác liệt trảm kích lướt đến, phá thoái hư không, Đường Tứ một nhảy dựng lên, nâng lên trường thương đâm ra, vang một tiếng, khí lãng nghiền áp đại địa, gạt bỏ hơn 10 người.
Đường Tứ bị chạm kích đẩy lui hơn 10 bước, rung động nhìn lại.
Đây là thí luyện giả, đến từ nội vũ trụ cực cảnh cường giả.
Nội vũ trụ rất nhiều thế lực lớn bồi dưỡng truyền nhân đều rất cường, người này thực lực cơ hồ so sánh Tinh Không Chiến Viện thủ tịch, có thể đánh lui Đường Tứ, chứng minh có được tiến vào Tinh Không Chiến Viện top 16 mạnh thực lực.
Xa hơn chỗ, Minh Chiếu Thư cùng tham tác cảnh thí luyện giả một trận chiến càng ngày càng kịch liệt, đại chính là cái khe thậm chí lan tràn đến đoàn xe, đem chọn cái đoàn xe một phân thành hai.
Lúc gần bọn người cùng Đường Tứ bị cách ly mở.
Long đất huyết dịch phun tung tóe mà ra, Nguyệt Tiên Tử đồng tử co rụt lại, lòng đất còn có người.
Thoại âm rơi xuống, lại có hơn 10 tên cao thủ đánh út về phía Nhung Nhiện.
Lục Cẩn nắm tay, nhìn chằm chằm một màn này.
Nhung Nhiện bị đả đảo, Nguyệt Tiên Tử đem Minh Yên ôm ra, lạnh lùng xem hướng tiền phương, hơn 10 tên võ vương cảnh cao thủ đánh út lại, Nguyệt Tiên Tử đem Minh Yên đổ lên bên cạnh xe ngựa, bảo hộ của chúa.
Kịch liệt chiến đấu lan tràn tứ phương.
Một đạo kinh khí phá vỡ hư không bắn về phía Minh Yên, Lục Cẩn một phát bắt được Minh Yên, kéo vào trong lực, coi chừng.
Minh Yên ghé vào Lục Cẩn trong ngực, ngẩng đầu nhìn hướng hắn, sóng mắt lưu chuyển, thấp giọng mở miệng, "Ngươi vì cái gì đi theo chúng ta?"
Lục Cẩn cả kinh, "Quận chúa, ngươi nói cái gì?"
Minh Yên mấp máy miệng, "Ngươi vì cái gì đi theo chúng ta?"
Hô một tiếng vang nhỏ, Nguyệt Tiên Tử đánh lui mấy tên võ vương cảnh cao thủ, vừa muốn chạy tới, lại bị người ngăn lại.
Lục Cẩn cùng Minh Yên bốn phía bắt đầu tụ tập Mục Vương phủ cao thủ, so sánh với đoàn xe, quận chúa an toàn quan trọng hơn.
Yêu trong một hỗn loạn chiến trường ở bên trong, Minh Yên không hề ý sợ hãi, chằm chằm vào Lục Cẩn. Ngươi đến cùng muốn được cái gì?
Lục Cẩn.
Lục Cẩn chấn động, ngươi biết ta.
Một người khác đem tên của ngươi nói cho ta biết, ngươi gọi Lục Cẩn, vì cái gì đi theo chúng ta?
Minh Yên theo dõi hắn, tuyệt mỹ khuôn mặt tràn đầy quật cường, nàng không phải không hiểu rõ thời đại này danh tiết bị hủy tầm quan trọng, chỉ là không muốn đa tưởng, sự tình đã phát sinh, nàng không nghĩ bị người xem thường.
Mặt đối với bất kỳ người nào nàng cũng có thể giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, duy chỉ có mặt đối trước mắt nam tử này không được, tự là người này hủy nàng cả đời danh tiết. Đời này nàng đều không thể thoát khỏi người này, hại nàng, làm rối loạn tâm cảnh của nàng, làm cho nàng liền nằm mơ đều không thể thanh tịnh, nàng đã liên tục hơn 10 ngày mơ tới người này.
Chương 272, Lục Cẩn vs Nguyệt Tiên Tử.
Lục Cẩn không cách nào mở miệng, hắn thấy được Minh Yên trong mắt quật cường, ủy khuất, phẫn nộ,
còn có nói không rõ cảm xúc, hắn có thể nói như thế nào, thực xin lỗi. Minh Yên ánh mắt ảm đạm, ngươi đi đi, không nếu tiếp cận chúng ta, nếu không, phụ vương ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn không biết ta là ai Lục Cẩn nói. Minh Yên lắc đầu, ngươi quá coi thường phụ vương rồi, bất kể là ngươi, hay là Nguyệt Nhi. Lục Cẩn ánh mắt xoay mình trợn, ngươi biết. Minh Yên khỏe miệng cong lên, tự nhiên cười nói, Lục Cẩn, đối với các ngươi tới nói, ta cái này thổ dân có phải hay không rất đần. Lục Cẩn kinh ngạc, đần sao? Hắn tựa hồ nhìn lầm rồi cô bé này, rất thiện lương, rất mỹ lệ, nhưng tuyệt không đần, bàn về nhạy bén, thậm chí vượt qua tuyệt đại bộ phận người, Nguyệt Tiên Tử bằng sau lưng thế lực giả tạo thân phận, mặc dù Mục Vương hoài nghi cũng muốn dò xét, nhưng Minh Yên cũng rất nhu định, nàng, so Mục Vương thông minh nhiều hơn. Ngươi như thế nào nhận ra ta sao? Lục Cẩn hỏi, hắn rất ngạc nhiên. Minh Yên sắc mặt đỏ lên, ngươi, trên người của ngươi có của ta vị đạo, nói xong, dãy rủa Lục Cẩn ôm ấp, bởi vì giờ phút này, Nguyệt Tiên Tử đã chấm dứt chiến đấu, nàng biểu hiện thực lực không kém. Trong ngực trống rỗng, lại để cho Lục Cẩn tâm cũng một hồi trống rỗng, nhìn xem Minh Yên, trong lòng của hắn kích động, đột nhiên có loại muốn đem thế giới dâm nát lòng bàn chân, kéo nàng vào lòng xúc động, cô bé này tác động lòng của hắn. Quân chúa, ngươi không sao chớ? Nguyệt Tiên Tử khẩn trương hỏi. Minh Yên lắc đầu, quay đầu lại liếc mắt Lục Cẩn, mịt mờ chỉ Nguyệt Tiên Tử, thẻ lưỡi, một thoáng là đáng yêu. Lục Cẩn ngây dại, ngoái đầu nhìn lại Nhất Tiếu Bách Mị Sinh, đẹp quá. Minh Yên gặp Lục Cẩn ngốc trệ bộ dạng, phốc thử cười cười, quay đầu đi. Nguyệt Tiên Tử không có thấy như vậy một màn, nàng nhìn chằm chằm bốn phía, e sợ cho tập kích tái xuất hiện. Đem làm phương xa chiến đấu kết thúc, trận này tập kích cuối cùng kết thúc, tông môn Dương Nhiệt toàn bộ tử vong, những cái kia thí luyện giả chết hai người, cái kia tham tác cảnh thí luyện giả đào tẩu, Minh Chiếu Thư đều không có thể bắt được hắn. Yên Nhi, ngươi không sao chớ? Minh Chiếu Thư quan tâm nhìn xem Minh Yên hỏi. Minh Yên lắc đầu, có Nguyệt Nhi bảo hộ, Yên Nhi không có việc gì. Minh Chiếu Thư ân một tiếng, thu thập đoàn xe, tiếp tục đi tới. Thất quản gia cuối cùng từ xe ngựa ngọn nguồn leo ra rồi, kinh hồn chưa định. Thất quản gia, ngươi không sao chớ? Lục Cẩn quan tâm hỏi. Thất quản gia xấu hổ, ho khan một tiếng, cái kia, ta đã kiểm tra rồi, gầm xe không có tông môn Dương Nghiệt tần nút, ngươi khả dĩ yên tâm. Lục Cẩn im lặng, thốt tinh xảo lý do. Không chỉ Mục Vương phủ đoàn xe bị tập kích, toàn bộ Thần Vũ Đế quốc phàm là đi Minh Đô đoàn xe, rất nhiều đều bị tập kích, phần lớn đến từ từng đã là tông môn Dương Nghiệt, cái này lại để cho thần vệ phủ rất bị động, đối phó tông môn Dương Nghiệt tiểu là nhiệm vụ của bọn hắn. Hôm nay tông môn Dương Nghiệt lại càng phát ra hung hăng ngang ngược, liền thái tử Minh Hạo đều nổi giận. Minh Chiếu Thiên sinh nhật sắp đi vào, tựa hồ có người muốn vì trận này việc trọng đại tăng thêm huyết sắc. Những này cùng Lục Cẩn cũng không có quan, hắn hiện tại hy vọng trận này lữ trình vĩnh viễn không muốn chấm dứt. Minh Yên tồn tại lại để cho hắn quên lại rất nhiều thứ, ngẫu nhiên ánh mắt đối mặt lại để cho hắn tim đập rộn lên, loại cảm giác này rất đẹp. Đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào hy vọng, thời gian tổng hội đã đến. Hơn 10 ngày về sau, đoàn xe ngừng lại, vương ra. Lướt qua phía trước quan hải đi ra Minh Đô rồi Đường Tứ báo cáo. Minh Chiếu Thư ân một tiếng, liếc mắt Lục Cẩn. Lục Cẩn gật đầu, tại Đường Tứ an bài hạ ly khai đoàn xe, hắn muốn một mình tiến về trước Minh Đô, nghĩ biện pháp gia nhập phủ thái tử. Trước khi đi, hắn rất không bỏ nhìn về phía Nhung Nhiện, cái này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể lại tương kiến. Tại đây thủy chung là bị giám sát và điều khiển dị vực đại lục, chính mình không biết còn có thể hay không lại đến, hoặc là có thể hay không còn sống ly khai. Thở dài, Lục Cẩn hay là đi nha. Nhung Nhiện nội, Minh Yên xuyên thấu qua rèm cửa xem hướng ra phía ngoài, ánh mắt phiền muộn. Yên Nhi, làm sao vậy? Minh Chiếu Thư kỳ quái hỏi. Minh Yên lắc đầu, ngôn ngữ đắng chát, phụ vương, chúng ta cùng vực bên ngoài người cừu hận vĩnh viễn không cách nào hóa giải sao? Minh Chiếu Thư kinh ngạc, vì cái gì hỏi như vậy? Chỉ là hiếu kỳ, trận chiến tranh này tiếp tục quá lâu. Minh Yên thấp giọng nói. Minh Chiếu Thư thở dài, ngàn năm trước, đại lục ở bên trên sinh ra đời trí cường giả, chính là ta cùng Hoàng huynh thúc thúc, thần võ cảnh Minh Thái Trung, tại Hoàng thúc dưới sự trợ giúp. Đế quốc đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, thậm chí sẽ mở cổng không gian hộ, như toan sáng lập bất thế huy hoàng, đáng tiếc đưa tới vực bên ngoài người, hoàng thúc vẫn lạc, ngũ vận tinh thần phong bế đại lục, ngàn năm qua, đại lục ở bên trên vô số cường giả là thủ hộ ngũ vận tinh thần chiến tử, trận này, nợ máu không cách nào hóa giải. Minh Yên ánh mắt ảm đạm, nắm chặt khăn tay. Từng gia đình đều có người chết ở vực bên ngoài người trên tay, bất kể là đế quốc hay là tông môn Dương Nghiệt, hoặc là vô tận Đông Hải thượng hòn đảo thổ dân, tất cả mọi người có vực bên ngoài người cái này cùng chung địch nhân. Một khi phát hiện, giết không tha. Minh Yên trong nội tâm run lên, sắc mặt trở nên trắng, ngàn năm huyết cừu không cách nào hóa giải, chính mình lại hy vọng hóa giải, có lẽ đối với đại lục ở bên trên người đến nói, mình chính là phản đồ. Minh Chiếu Thư thương tiếc nhìn xem Minh Yên, phụ vương biết nói ngươi thiệt tâm, nhưng, đây là ngàn năm huyết cừu, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, hết thể do phụ vương làm chủ. Minh Yên nhìn về phía Minh Chiếu Thư, túi đầu, phụ vương, Yên Nhi không nghĩ lập gia đình. Minh Chiếu Thư nhíu mày, vì cái gì? Nói xong như là nhớ ra cái gì đó. Nói Yên Nhi yên tâm, danh tiết của ngươi, phụ vương hội nghĩ biện pháp vãn hồi, sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Thực xin lỗi, phụ vương. Minh Yên ngữ khí điệu hiệu. Minh Chiếu Thư thở dài, vỗ vô Minh Yên bả vai, không có đa tưởng, hắn cho là mình con gái lo lắng danh tiết, hơn nữa không bỏ được cùng hắn tách ra. Minh Đô bốn phía dãy núi vần quanh, bốn tòa đứng sừng sững đá mây cao điểm đem chọn cái Minh Đô bảo hộ ở bên trong, hình thành không cách nào công phá thành lũy, nghe đồn mỗi một tòa trên đỉnh núi cao đều có võ tôn tòa trấn, bảo hộ Minh Đô. Lục Cẩn xuyên thẳng qua tại trong rừng, ngẩng đầu, xa xa cao điểm càng ngày càng gần, hắn ngừng lại, một nhảy dựng lên, khoanh chân ngồi ở trên một cây đại thụ bắt đầu giải độc. Minh Chiếu Thư cho hắn hạ độc tuy nhiên đông tàn, nhưng cũng chỉ là nhằm vào người bình thường võ vương cảnh không cách nào bức ra, nhưng đối với Lục Cẩn mà nói cũng không khó. Nửa giờ sau, Lục Cẩn một búng máu nhổ ra, màu đen huyết dịch ăn mòn thân cây, phát ra rợn người thanh âm. Chui miệng rác, Lục Cẩn cảm thụ một chút, đáng tiếc, loại độc chất này xác thực khả dĩ tăng lên ngũ giác cùng lực lượng, nhưng tác dụng phụ quá lớn, nếu không thật đúng là thuốc bổ. Hắn vừa muốn hạ cây, thần sắc khẽ động, xa xa có bóng người rất nhanh xuyên thẳng qua, hắn không có động, tiểu đái trên tàng cây. Rất nhanh, một đạo tịnh lệ thân ảnh sẽ qua, Lục Cẩn kinh ngạc, lại là Nguyệt Tiên Tử, nàng cũng đã đi ra Mục Vương phủ đoàn xe. Nguyệt Tiên Tử gia nhập Mục Vương phủ đoàn xe mục đích đúng là tiến vào bị phong bế Minh Châu, còn có tránh thoát một mực siêu tầm vực bên ngoài người Minh Tiên vệ. Hôm nay đã đi tới Minh Đô, mục đích của nàng đã thành, tự nhiên sẽ không lại đi theo Mục Vương phủ đoàn xe. Đáng tiếc Minh Yên, nàng rất ưa thích cái này đơn thuần thiện lương nữ hải. Vừa mới lướt qua Lục Cẩn ẩn tàng dưới cây, Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó, thân cây bị độc huyết ăn mòn, nàng ánh mắt lẫm liệt, lần nữa quay đầu, vừa mới nhìn về phía Lục Cẩn ẩn tàng ngọn cây. Lục Cẩn biết nói bị nàng phát hiện, nhảy xuống, cùng Nguyệt Tiên Tử tương đối mà đứng. "Là ngươi?" Nguyệt Tiên Tử kinh hô, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải người phu xe này. Lục Cẩn bộ dáng còn không có biến, vẫn là Lục tiểu thất bên ngoài, "Nguyệt Nhi tiểu thư, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này chạm mặt." Nguyệt Tiên Tử nhìn chằm chằm Lục Cẩn, lạnh lùng nói, "Ngươi là ai?" "Cũng không phải người bình thường." Lục Cẩn nhún nhún vai, "Ngươi đoán?" Nguyệt Tiên Tử hừ lạnh, "Muốn chết?" Nói xong một trường chụp về phía Lục Cẩn, trắng đoán thủ trưởng biến hóa, phong tỏa quanh thân, hình thành trường ảnh. Lệnh hư không đều một hồi chấn động, Lục Cẩn đồng thời giơ lên trường, công bằng, đem Nguyệt Tiên Tử biến hóa nhiều loại trường ảnh toàn bộ đánh rơi, phát ra phanh tiếng vang, khí lãng nghiền nát đại địa, lệnh bên cạnh hơn 10 khỏa đại thụ toàn bộ sụp đổ. Nguyệt Tiên Tử bị Lục Cẩn một trường đẩy lui, hoảng sợ thất sắc, nàng thế nhưng mà Hàn Nguyệt Tông thiếu tông chủ, vũ trụ trẻ tuổi đỉnh cấp cao thủ, tuy nhiên không cách nào so sánh những cái kia yêu nghiệt quỷ tài, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đối với kháng, cái này phiến thần vũ đại lục mặc dù có rất nhiều cường giả, nhưng có thể đối kháng nàng ít nhất cũng là trưởng thanh bảng top 10, thậm chí top 5, người này cư nhiên như thế đơn giản ngăn trở nàng một trường. Ngươi đến cùng là người nào? Nguyệt Tiên Tử quát chói tai, cảnh giác trừng mắt Lục Cẩn. Lục Cẩn khẽ miệng mỉm cười, một cái không tiệm xuất hiện tại Nguyệt Tiên Tử bên cạnh thân, giơ lên trưởng biến trảo, thiên thú trảo 96 thước, hư không thú giống, áp hướng Nguyệt Tiên Tử. Nguyệt Tiên Tử ánh mắt lạnh lùng, cái trán một vòng thanh nguyệt hiện, nguyệt hàn ngưng, theo thanh nguyệt bao phủ, Lục Cẩn quanh thân phát lạnh, thiên thú trảo lại bị trực tiếp đông lạnh được giãn nước. Hắn lui ra phía sau một bước, ngạc nhiên nhìn xem, cái này là Nguyệt Tiên Tử Thiên Phú, lãnh. Nguyệt, một vòng minh nguyệt ấn chiếu đường. Hàn Sơn băng mai trưởng Nguyệt Tiên Tử dùng lãnh nguyệt đóng băng tứ phương, không khí đều phảng phất kết băng bình thường, hình thành bạch sắc dấu vết, giơ lên trưởng chụp về phía Lục Cẩn, một dưới lòng bàn tay, phạm vi ngàn mét hóa thành hoa mai ấn ký, cải biến thiên tượng. Lục Cẩn đơn giản tránh đi, lúc trước 10 viện thi đấu, Nguyệt Tiên Tử thua ở cạ rồng trong tay, cạ rồng đơn giản xuyên thấu nàng tự hắc thủy hồ lĩnh ngộ chiến kỹ, miểu sát nàng. Lúc kia Nguyệt Tiên Tử căn bản không có thể thi triển ra nhiều như vậy chiến kỹ, Thiên Phú cũng là kinh hồng vừa hiện, hôm nay tính toán là hoàn toàn phát huy đi ra, nhưng mà đối với Lục Cẩn không dùng được, hắn tốc độ cực nhanh khả dĩ xé rách hư không, cho dù không cách nào xé rách thần vũ đại lục không gian, nhưng cũng không phải Nguyệt Tiên Tử công kích khả dĩ đụng vào. Nguyệt Tiên Tử càng đánh càng khiếp sợ, thực lực của người này viễn siêu hắn tưởng tượng, ít nhất có được 10 viện thi đấu top 16 cường chiến lực, thần vũ đại lục quả nhiên không thể khinh thường, nghĩ đến, nàng không chút do dự thi triển mạnh nhất chiến kỹ. Tự hắc thủy hồ lấy được truyền thừa chiến kỹ, thủy thần ý ỉa. Võ kính bắt trước nước chảy tự quanh thân xoay tròn, Lục Cẩn nhảy lên tối lui, bình tĩnh nhìn xem. Nước chảy vòng xoáy phạm vi càng lúc càng lớn, đem phạm vi ngàn mét cây cối toàn bộ nghiền thành mảnh vỡ, lệnh đại địa đều trầm xuống, thiên không tầng mây đều bị mang tất cả, như thế dị tượng dẫn phát không ít đi ngang qua chi nhân chú ý. Nguyệt Tiên Tử đứng ở chính giữa, dương mắt lạnh lẽo Lục Cẩn, nói: "Ngươi rốt cuộc là ai, bằng không thì chỉ còn đường chết." Lục Cẩn trên khóe miệng dương, bên ngoài thân, chín quả tinh thần vận chuyển mà ra. Nhìn xem nước chảy vòng xoáy, từng bước một tiếp cận. Nguyệt Tiên Tử nhíu mày, ngươi muốn chết. Lục Cẩn một cước bước vào vòng xoáy nội, tiếp theo trong nháy mắt, rung động bốn văn chiến khí hiện hiện, ngạnh xanh xanh đứng vững vòng xoáy xé rách, đơn giản đi đến Nguyệt Tiên Tử trước người, khoảng cách nàng chỉ có nửa mét chi cách, còn muốn đánh sao? Chương 273, uy hiếp. Nguyệt Tiên Tử đồng tử lập lòe, rung động nhìn xem Lục Cẩn, một màn này sao mà quen thuộc, lúc trước 10 viện thi đấu, cả dồn tiểu là khinh địch như vậy đi đến trước mặt hắn, làm cho nàng đành chịu bại trận, ngày nay giống nhau một màn lại lần nữa xuất hiện, bất đồng chính là cạ dồn bằng vào tràng vực hóa giải, mà người này bằng vào chiến khí gượng chống. Ngươi Lục tiểu thất, ngươi là Lục Cẩn. Lục Cẩn trên mặt biến hóa, khôi phục diện mạo như trước. Đã lâu, Nguyệt tiên tử. Bốn phía nước chảy vòng xoáy tiêu tán, Nguyệt tiên tử hai mắt nhắm lại, lại lần nữa mở ra về sau, khuôn mặt biến hóa, biến thành tuyệt mỹ Nguyệt tiên tử, Hàn Nguyệt tông thiếu tông. Đã lâu, Lục huynh. Đi theo ta, Lục Cẩn nói một câu, xoay người rời đi, nơi đây đại chiến nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người, thậm chí đưa tới Minh tiền vệ, không thể ở chỗ này dừng lại. Nguyệt tiên tử cũng không muốn cùng với Lục Cẩn, thí luyện giả lẫn nhau cũng là địch nhân, không có người nguyện ý theo chân dùng quyết định chính mình vận mệnh người cùng một chỗ, nhưng nàng không có lựa chọn, Lục Cẩn muốn giết nàng, chỉ cần một chiêu. Hơn 10 phút đồng hồ sau, dòng suối bên cạnh, Lục Cẩn cùng Nguyệt tiên tử tương đối mà đứng, nhìn qua đối phương, không nghĩ tới Lục tiểu thất tiểu là Lục Cẩn, trách không được ta cảm giác ngươi như vậy nhìn quen mắt. Nhờ có ngươi, ta thiếu chút nữa bị Minh Chiếu thư phát hiện, Lục Cẩn điều dai nói. Nguyệt tiên tử cười khổ, thật có lỗi, Lục huynh, ta chỉ là thăm dò một chút, không muốn cho ngươi gây phiền toái. Lục Cẩn cười cười, ta rất ngạc nhiên, Nguyệt tiên tử tiến vào Minh Đô muốn làm cái gì? Nguyệt tiên tử sắc mặt biến hóa, chằm chằm vào Lục Cẩn, cái này cùng Lục huynh không quan hệ, ta và ngươi đều là thí luyện giả, không can thiệp chuyện của nhau, như thế nào? Lục Cẩn cười nhạt, có thể ngươi đã cho ta tạo thành phiền toái, bởi vì ngươi, ta bị Minh Chiếu thư nhìn chằm chằm vào. Hiện tại hắn phái ta đi phủ thái tử nằm vùng, ngươi có lẽ tin tưởng phủ thái tử là địa phương nào, hơi không cẩn thận ta ngay cả mệnh đều được nhét vào cái kia, cái này là ngươi đem đến cho ta phiền toái, không có ý định đền bù tổn thất ta sao? Lục huynh quá để mắt Thần Vũ Đại Lục người rồi, dùng Lục huynh thực lực, chỉ cần không đụng phải võ tôn cường giả tiểu không ngại, Minh Đô hiện nay khẳng định không có võ tôn cường giả, đều tại ngũ vận tinh thần phía trên phòng ngự. Nguyệt tiên tử nói sang chuyện khác. Lục Cẩn khinh thường, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi không nên ép ta giết ngươi. Nguyệt tiên tử nắm chặt hai đấm, ánh mắt lập lòe, trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, nhưng lập tức tiêu tán, nàng đánh không lại người nam nhân trước mắt này, bất đắc dĩ mở miệng, Lục huynh, học trưởng, ngươi thật sự muốn khi dễ học muội sao? Lục Cẩn nhíu mày, bộ này đối với ta vô dụng, nói ra kế hoạch của các ngươi. Cái gì kế hoạch? Nguyệt tiên tử khó hiểu. Lục Cẩn từng bước một tiếp cận Nguyệt tiên tử, vừa tiếp cận, trong mắt sát ý vượt cường, ta nói rồi, đừng ép ta giết ngươi, Hàn Nguyệt tông khẳng định có người ẩn nút đại lục ngàn năm, thân phận của ngươi tựu là giả tạo, tiến vào Minh Đô khẳng định có mục đích. Ta rất muốn biết. Nguyệt tiên tử bất đắc dĩ, Lục huynh, cho dù có mục đích cũng là ta Hàn Nguyệt tông sự tình, không liên hệ gì tới ngươi à? Hiếu kỳ Lục Cẩn tùy ý trả lời. Nguyệt tiên tử khẽ giật mình, cười khổ, Lục huynh thật sự là trắng ra, được rồi, ta nói, ta tiến vào Minh Đô muốn gia nhập Thần Vệ phủ. Lục Cẩn kinh ngạc, Thần Vệ phủ? Ngươi đi chỗ đó làm gì? Thần Vũ Đại Lục thí luyện ngoại trừ cái kia hai cái cố định nhiệm vụ, thành tích toàn bộ bằng biểu hiện thu hoạch, Thần Vệ phủ là chuyên môn đối phó tông môn dư nghiệt giết chóc tổ chức, một khi gia nhập thành tích tất nhiên hội đề cao rất nhiều, Lục huynh tiến vào đại lục thí luyện cũng là vì thành tích, tổng sẽ không thực muốn hoàn thành cái kia hai nhiệm vụ a, đó là không có khả năng, người hay là sự thật một điểm tốt. Nguyệt tiên tử nói ra, ngựa khí chăm chú. Lục Cẩn gật gật đầu, nói không sai. Nguyệt tiên tử ánh mắt sáng ngời, chỉ cần Lục huynh không trở ngại chúng ta Hàn Nguyệt tông, chúng ta nguyện ý cho Lục huynh ngươi chế tạo thân phận lẫn vào Thần Vệ phủ, đủ để đề cao Lục huynh thành tích của ngươi. Ngươi nguyện ý để cho ta đi theo các ngươi? Lục Cẩn kỳ quái. Nguyệt tiên tử cười cười, đương nhiên tiểu muội mục đích chỉ là gia nhập Thần Vệ phủ, không còn mặt khác, Lục huynh gia nhập vừa vặn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngoại trừ Thần Vệ phủ, các ngươi còn có thể giúp ta gia nhập ở đâu? Lục Cẩn hỏi. Nguyệt tiên tử nghĩ nghĩ, ngoại trừ đế cung, phủ thái tử, địa phương khác có lẽ cũng có thể, thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề, cho dù cha xảy ra vấn đề cũng là mấy tháng chuyện sau đó. Ta muốn gia nhập Đại Minh phủ, Lục Cẩn nói. Nguyệt tiên tử kinh ngạc, Đại Minh phủ? Ngươi gia nhập Đại Minh phủ làm gì? Đại Minh phủ là chuyên môn giết chóc thí luyện giả tổ chức. Lục Cẩn gia nhập tự nhiên là vì tìm kiếm Bạch Dạ tộc nhân, nhưng hắn sẽ không nói, Đại Minh phủ độ khó cao hơn Thần Vệ phủ, gia nhập đi vào thành tích chắc hẳn sẽ không kém, ta muốn gia nhập bên ngoài Vũ trụ Thanh niên Bình Nghị hội, Đại Minh phủ là tối thiểu. Ngươi muốn gia nhập bên ngoài Vũ trụ Thanh niên Bình Nghị hội? Nguyệt tiên tử quái dị, Lục huynh, ngươi là Tinh Không Chiến Viện hội học sinh thành viên, gia nhập bên ngoài Vũ trụ Thanh niên Bình Nghị hội làm gì? Không liên hệ gì tới ngươi, Lục Cẩn đạm mạc nói. Nguyệt tiên tử nhìn kỹ một chút Lục Cẩn, nghĩ nghĩ, Đại Minh phủ không phải Thần Vệ phủ. Dùng chúng ta giả tạo thân phận, Thần Vệ phủ muốn 2 tháng mới có thể phát hiện sơ hở, mà Đại Minh phủ tối đa 1 tháng, ngươi nghĩ thông suốt? Lục Cẩn gật gật đầu, khả dĩ. Nguyệt tiên tử theo ngưng không giới nội lấy ra một phong thư đưa cho Lục Cẩn, đem thư giao cho Đại Minh phủ, ngươi có thể gia nhập, hết thể ghi vô cùng kỹ càng, danh tự ngươi cũng có thể tiếp tục dùng Lục tiểu thất, cũng có thể tùy tiện lấy, không sao cả, bất quá tối đa 1 tháng, cái này phong thư là thật hay giả cũng sẽ bị phân biệt rõ đi ra, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Đại Minh trong phủ có võ tôn, một khi bị phát hiện, chết chắc rồi. Lục Cẩn tiếp nhận thư, mở ra nhìn một chút, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Nguyệt tiên tử vừa mới nàng này còn nói Minh Đô không có võ tôn tọa chấn, hiện tại còn nói Đại Minh phủ có, nữ nhân này không thành thật một chút. Trong thư nội dung lại để cho Lục Cẩn kinh ngạc, về hắn hết thảy đều có kỹ càng miêu tả, hơn nữa đắp lên Đại Minh trước phủ nhâm phủ chủ con dấu, phía dưới còn có liên tiếp con dấu, đều từng là Đại Minh phủ người. Hắn tán thưởng nhìn qua Nguyệt Tiên Tử, có bối cảnh tiểu là tốt, cái gì đều có thể giả tạo đi ra, cũng không phải là ngụy trang, thật sự, ngoại trừ tiền nhiệm phủ chủ con dấu, còn lại đều thật sự. Nguyệt Tiên Tử chân thành nói. Lục Cẩn lông mi nhảy lên, ngoan độc, những người này có lẽ chính mình cũng không biết tại vì Hàn Nguyệt Tông làm việc, hai chúng ta thanh toán sạch sẽ rồi. Nguyệt Tiên Tử ánh mắt nhất thiểm, Lục Huynh, kỳ thật chúng ta khả dĩ hợp tác.
A,
như thế nào hợp tác? Lục Cẩn cảm thấy hứng thú hỏi. Nguyệt Tiên Tử nói kỳ thật từ khi ngàn năm lúc trước tràng chiến tranh về sau, trong vũ trụ rất nhiều thế lực lớn mọi người giấu ở Thần Vũ Đại Lục, tùy thời mà động, chúng ta Hàn Nguyệt Tông chỉ là bám vào Bạch Dạ tộc phía dưới tiểu tông môn, không có lời nói có trọng lượng, nếu như Lục Huynh nguyện ý, khả dĩ cùng ta Hàn Nguyệt Tông liên thủ, chống lại thế lực khác. Ví dụ như, Lục Cẩn hỏi. Nguyệt Tiên Tử trầm ngâm một chút, Bạch Dạ tộc. Lục Cẩn ánh mắt nhất thiểm, hắn vừa mới liền suy nghĩ như thế nào bộ đồ lấy Bạch Dạ tộc tin tức, không nghĩ tới nữ nhân này hội tự ngươi nói đi ra, xem ra Bạch Dạ tộc cũng không được ưa chuộng, Bạch Dạ tộc tiến vào Thần Vũ Đại Lục thế lực rất cường sao? Nguyệt Tiên Tử đắng chát, bọn hắn tại toàn bộ vũ trụ thế lực đều rất cường, mặc dù các ngươi Thương Lan lãnh thổ quốc gia lại xa xôi, chứng kiến Hắc Tóc Bạc cũng biết là Bạch Dạ tộc nhân, cái này là Bạch Dạ tộc lực ảnh hưởng. Bọn hắn phái người nào tới? Lục Cẩn hiếu kỳ hỏi. Nguyệt Tiên Tử trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi, Chiến Long Bạch Dạ, một cái đánh bại Nhan Thanh Dạ Vương Bạch Dạ tộc kỳ tài. Lục Cẩn kinh ngạc, đánh bại Nhan Thanh Dạ Vương? Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu, đúng vậy, chuyện này rất che giấu, chỉ có Bạch Dạ lưu giới rất ít người biết nói, chúng ta Hàn Nguyệt Tông tiểu là một cái trong số đó, người này lĩnh ngộ Bạch Dạ tộc vô số năm cũng không có người học hội siêu cường chiến kỹ, Bạch Dạ vô thương công, được xưng là Bạch Dạ tộc gần với chân vũ dạ vương kỳ tài, hắn chính là chúng ta tại Thần Vũ Đại Lục đối mặt đối thủ. Lục Cẩn con mắt nheo lại, Nhan Thanh Dạ Vương thực lực hắn biết rõ, rõ ràng khả dĩ đánh bại Nhan Thanh Dạ Vương, cái này Chiến Long Bạch Dạ thực lực tuyệt đối khả dĩ cùng hắn so sánh, cái này là vũ trụ cường tộc, thiên tài một người tiếp một người. Bạch Dạ tộc không có phái tham tắc cảnh cường giả tới. Lục Cẩn kỳ quái. Nguyệt Tiên Tử lắc đầu, có lẽ không có, tham tắc cảnh cường giả quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài, mục đích của bọn hắn là phái người gia nhập bên ngoài vũ trụ thanh niên bình nghị hội, mượn này nhúng tay bên ngoài vũ trụ sự tình, nếu như phái tham tắc cảnh cường giả cũng sẽ bị thập quyết kiêng kỵ. Lục Cẩn hiểu rõ, thập quyết cũng đều tại tranh đấu gay gắt, Bạch Dạ tộc nếu quả thật phái tham tắc cảnh cường giả đi bên ngoài vũ trụ, mặt khác thập quyết khẳng định cũng sẽ như thế, bên ngoài vũ trụ tiểu rối loạn. Còn một điều, Nguyệt Tiên Tử chăm chú nhìn xem Lục Cẩn, bọn hắn muốn rửa sạch Nhan Thanh Dạ Vương chiến bại sỉ nhục. Lục Cẩn trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Lục huynh không biết là quá kỳ quái sao? 10 viện thi đấu bán kết tất cả đều tiến nhập Thần Vũ Đại Lục, cái này là Bạch Dạ tộc đúng tay rồi, lúc trước ngươi cùng Nhan Thanh Dạ Vương một trận chiến cũng là Bạch Dạ tộc an bài, Nguyệt Tiên Tử nói. Điểm ấy Lục Cẩn biết nói, hắn tựa như quân cờ, tùy ý Bạch Dạ tộc an bài. Bạch Dạ tộc cần Chiến Long Bạch Dạ đánh bại bán kết, tại lần này thí luyện trùng trổ hết tài năng, thay đổi Nhan Thanh Dạ Vương chiến bại sỉ nhục, còn có Bạch Dạ tộc tại thí luyện giới vực bị ngươi áp chế sỉ nhục, Nguyệt Tiên Tử tiếp tục nói. Ngươi nói nhiều lắm, Lục Cẩn nói. Nguyệt Tiên Tử thấp giọng nói, Bạch Dạ tộc tiểu là bá đạo như vậy, làm việc không cần che giấu, chúng ta Hàn Nguyệt Tông hiểu rất rõ bọn hắn rồi, nói đến thế thôi, Lục huynh, có nguyện ý hay không hợp tác, ngươi khả dĩ ngẫm lại, ta ngay tại thần vệ phủ, dùng tên giả Tiểu Nguyệt, nói xong, Nguyệt Tiên Tử rời đi. Lục Cẩn bật cười, cái này Nguyệt Tiên Tử trăm phương ngàn kế muốn khơi mào chính mình đối với Bạch Dạ tộc căm thù, kỳ thật căn bản không cần, chính mình cùng Bạch Dạ tộc sớm đã có hóa không mở đích cửu hận, theo địa cầu phát hiện Thanh Vũ một khắc này lên, song phương cửu hận tiểu không cách nào hóa giải. Minh Đô, một tòa cự đại ngân hàng tư nhân xử lý tại đại lộ giao nhau khẩu, chiếm cứ hai cái đại lộ, bốn phương thông suốt, đất đai cực kỳ rộng lớn, bốn phía trải rộng cao thủ hộ vệ, nơi này là Ngũ Vận Tiền Trang, Thần Vũ Đế quốc lớn nhất ngân hàng tư nhân, không có một trong. Ngàn năm trước đại chiến về sau, Ngũ Vận Tiền Trang quật khởi, dùng nghiền áp xu thế lệnh đế quốc ngân hàng tư nhân sụp đổ, tại đế quốc sắp nhúng tay chi tế tiếp nhận hoàng thất nhập cổ phần, trở thành chỉ thuộc về hoàng thất, rồi lại độc lập với hoàng thất bên ngoài kinh tế chúa tể. Nhiều năm như vậy, đế quốc giúp nạn thiên tai, quân lương, đồng lộc thậm chí ban thưởng đều được đến Ngũ Vận Tiền Trang ủng hộ. Ngàn năm trôi qua, Ngũ Vận Tiền Trang sớm đã trở thành không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ. Tuy nhiên Thần Vũ Đại Lục dân phong xem thường thương nhân, nhưng Ngũ Vận Tiền Trang nhưng lại ngoại lệ. Chương 274, hội tụ Minh Đô. Ngân hàng tư nhân đằng sau, cực lớn trong trang viên, một người trung niên nam tử uống trà, dò xét bốn phía, hắn cứ gọi Minh Chiếu Tài, nghe danh tự cũng biết là trong hoàng thất người, cùng hoàng đế Minh Chiếu Thiên cùng thế hệ. Tuy nhiên người này là trong hoàng thất người, nhưng cùng Minh Chiếu Thiên bọn người bất đồng, người này đặc biệt thích quản tiền, cũng coi đây là hảo, thậm chí muốn đem danh tự cải thành Minh Chiếu Tài, vì thế bị Minh Chiếu Thiên trách phạt, nhưng lại như cũ không thay đổi, cuối cùng nhất Minh Chiếu Thiên lại để cho hắn tiếp quản đế quốc tài vụ, trở thành tài vụ đại thần. Rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, Minh Chiếu Tài quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là một cái thiếu nữ, hình dạng thanh tú có thể người, mặt mỉm cười, cho người một loại rất nhẹ nhàng khoan khoái, rất thoải mái khí tức. Thiếu nữ chân thành đi đến Minh Chiếu Tài trước người, xoay người hành lễ, ạ lạn bái kiến Minh đại nhân. Minh Chiếu Tài đưa tay, nâng dậy thiếu nữ, ánh mắt tán thưởng, ngươi tiểu là ạ lạn. Đúng là tiểu nữ nữ tử cung kính nói. Minh Chiếu Tài ân một tiếng, đánh giá thiếu nữ, không tệ, không tệ, bất quá 20 xuân xanh có thể trở thành Minh Đâu Ngũ Vận Tiền Trang đại trưởng quỹ, chắc hẳn chắc chắn hơn người bổn sự. Ạ lạn cười nói đại nhân quá khen. Minh Chiếu Tài rất hài lòng bộ dạng, làm cái thỉnh đích thủ thế, hai người nhập tọa. Ạ lạn cô nương, bản thân lần này tới Ngũ Vận Tiền trên làng mục đích chắc hẳn ngươi biết. Minh Chiếu Tài đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ạ lạn gật gật đầu, tự nhiên, Vô Tận Đông Hải dị tộc xâm phạm, đế quốc chiến thuyền chưa đủ, Ngũ Vận Tiền Trang nguyện ý ra một phần lực, cung cấp quân nhu tiếp tế, để báo đáp đế quốc nhiều năm như vậy dẫn tri ân. Minh Chiếu Tài ánh mắt sáng ngời, không biết Ạ lạn cô nương chuẩn bị ra bao nhiêu. Ạ lạn vỗ vỗ tay, một cái hạ nhân đem danh sách đưa cho Minh Chiếu Tài. Minh Chiếu Tài mắt nhìn, thần sắc nhất biến, kinh ngạc nhìn về phía Ạ lạn, cô nương, cái này nhiều lắm à? Ạ lạn cười nói không nhiều lắm, bệ hạ ngày sinh buông xuống, cái này coi như là ta Ngũ Vận Tiền Trang đưa cho bệ hạ lễ vật. Minh Chiếu Tài cười nói đã như vậy, đa tạ Ạ lạn cô nương rồi. Ạ lạn cười nói đại nhân thỏa mãn là tốt rồi, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Minh Chiếu Tài lông mi nhảy lên, nghi hoặc nhìn xem Ạ lạn. Ạ lạn thở dài nói tiểu nữ tử xuất thân hèn mọn, lại là thương nhân chi thân, không có tư cách vào cùng xem lễ. Minh Chiếu Tài cười nói thì ra là thế, chuyện nào có đáng gì, cô nương nếu như nguyện ý, đi theo ta đi, ta khả dĩ mang cô nương vào cùng xem lễ. Ạ lạn đại hỉ, thật sự. Đại nhân nguyện ý hạ mình mang tiểu nữ tử tiến cung hành hương. Ha 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 ha, không cần khách khí, ta thậm chí khả dĩ mang cô nương trông thấy hoàng huynh phần lớn thời gian tại Trung Vận Tinh Thần, chỉ có ngày đó hội hàng lâm, cô nương may mắn mà nói còn có thể cùng hoàng huynh nói lên lời nói. Minh Chiếu Tài cười nói. Ạ lạn vội vàng cảm kích. Không bao lâu, Minh Chiếu Tài rời đi. Ngũ Vận Tiền trong trang, Ạ lạn nhìn xem Minh Chiếu Tài bóng lưng, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, hình dạng dần dần biến hóa. Nếu có thí luyện giả lúc này nhất định khả dĩ nhận ra nàng này đúng là mười viện thi đấu bán kết một trong gờ giảng tỉ nỉ mờ bi. Ngay tại gờ giảng tỉ nỉ muốn đi vào thời điểm, trên trống rung trời tiếng nổ, vô số người đi đến đại lộ, súng bái nhìn qua xa xa. Gờ giảng tỉ nỉ hiếu kỳ, lại lần nữa khôi phục thành Ạ lạn hình dạng, đi ra ngân hàng tư nhân, hỏi thăm một chút mới biết được, bệ hạ ngày sinh buông xuống, bản kỳ văn tử Trạng Nguyên muốn đi vào học phủ là bệ hạ cầu nguyện. Nàng ánh mắt hiếu kỳ, Trạng Nguyên, tốt cổ lão xưng hô. Nhưng có thể đạt được loại này xưng hô mọi người là tinh anh trong tinh anh, tại cổ đại xã hội, cái này thân phận hàm kim lượng có thể không thấp. Theo tiếng chiêng trống càng ngày càng gần, quân đội mở đường, một gã nam tử cưỡi cực lớn dị thú phất tay hướng hai bên dân chúng thăm hỏi, cười rất vui vẻ. Gờ giảng tin nhỉ chứng kiến nam tử sắc mặt lập tức đen, như ăn hết tử con rồi đồng dạng, Hàn Trùng, là người này, tuy nhiên hình dạng cải biến, nhưng cho cảm giác của nàng không cải biến được, nàng một mắt tiểu nhận ra cái này cái gọi là Trạng Nguyên tiểu là Hàn Trùng. Thực đáng ghét. Rõ ràng chạy tới Thần Vũ Đại Lục khảo thí Trạng Nguyên. Giữa đường, cực lớn dị thú đỉnh đầu, Hàn Trùng trùng hợp cũng nhìn thấy Gờ Giảng Tin Nhi, trong mắt dị sắc nhất thiểm rồi biến mất, rất cụ cười ôn hòa, phất phất tay thăm hỏi. Gờ Giảng Tin Nhi cắt một tiếng, xoay người lại Ngũ Vận Tiền Trang. Hàn Trùng mỉm cười mắt nhìn Ngũ Vận Tiền Trang, sau đó không thèm để ý, tiếp tục hướng trước mà đi. Minh Đô khác một bên, khoảng cách hoàng cung không xa địa phương đúng là phủ thái tử, giờ phút này, thái tử Minh Hạo thần sắc khẩn trương, chằm chằm vào con đường một mặt, hắn tự nhiên không phải đợi Trạng Nguyên, mà là đợi một cái nữ tử hiếm thấy, một cái truyền thừa ngàn năm, khai sáng thiên cơ cầu kỳ nhân, thiên cơ người thừa kế. Lúc trước cùng vực bên ngoài người một hồi đại chiến về sau, vô số vực bên ngoài người hàng lâm, đại lục không người nào có thể phát giác, buồn rầu chi tế, một cái tự xưng thiên cơ người ra tay, khai sáng thiên cơ cầu là đế quốc tìm kiếm vực bên ngoài người, từ đó, đế quốc mới an ổn. Thiên cơ cũng không phải là tông môn, mà là một loại truyền thừa, không người nào biết thiên cơ truyền thừa chính là cái gì, lại cũng biết hắn lủng có thần bí bói toán chi lực. Liền hoàng đế Minh Chiếu Thiên đều rất tôn trọng thiên cơ, đáng tiếc tìm tìm không thấy. Minh Hạo không nghĩ tới thiên cơ lại đột nhiên tìm được hắn. Điện hạ, có người một người kinh hô, tất cả mọi người nhìn về phía con đường cuối cùng, một cái trên mặt sa mỏng, quanh thân vờn quanh xương mù nữ tử chậm rãi tiếp cận. Minh Hạo ánh mắt sáng ngời, liền bước lên phía trước, mọi người đi theo. Thiểu thư tham kiến thái tử điện hạ, nữ tử chậm rãi xoay người, ngữ khí nhu hòa.